Chương 470, chuột anh. Chương 470, chuột anh. Ta vòng quanh cây ngô đồng dạo qua một vòng, phát hiện cái này cây ngô đồng tới gần phòng chính phương hướng rễ cây quận tại cùng một chỗ, giống như là quấn lấy thứ gì đồng dạng. Ta ngồi xổm xuống, đem tay đè tại cái kia rễ cây bên trên, trong bóng tối khống chế ác linh tinh hoa giống như xúc tu thăm dò vào đến cái kia rễ cây khe hở bên trong, thử nghiệm thăm dò phía dưới là không chôn lấy thứ gì. Làm ác linh tinh hoa đem cái kia rễ cây hạ bùn đất đẩy ra, lộ ra phía dưới cất giấu đồ vật thời điểm, ta không khỏi hít vào một cái gió mát. Cái kia chôn ở dưới bùn đất mặt là một cái nho nhỏ thai nhi. Từ cuốn quanh ở thai nhi trên thân cái kia tráng kiện rễ cây có thể nhìn ra, cái này thai nhi bị chôn ở phía dưới này ít nhất hơn 20 năm, không biết chôn lấy cái này thai nhi người, dùng cái dạng gì thủ đoạn, vậy mà để cái này thai nhi lâu dài bất hủ. Nô đồng có ba đầu rễ cây đâm vào cái này hài nhi phía trước tâm sau lưng, trong đó hai cái phân biệt từ hài nhi hai mắt bên trong đưa ra ngoài, một cái từ miệng của hài nhi bên trong lộ ra, đem hài nhi con mắt cùng miệng đều mở ra đến. Đây là phục hồn nhân thi phương pháp luyện chế, dùng cái này chưa đầy tuổi tròn hài nhi sống sờ sờ vùi lấp đến dưới đất, phối hợp mỗi ngày ăn thịt tưới nước đến luyện cái này cây ngô đồng, nếu như thi dầu không ngừng, không ra 30 năm, cái này cây ngô đồng liền sẽ từ một khỏa chấn trạch trừ tà linh mục, biến thành một cái ăn thịt người hồn phách yêu thụ. Cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn. Nguyên bản linh đội trên tư liệu là đem phó quân nhúng chàm phục hồn thuật nguyên nhân hướng thê tử hắn chết, bất quá bây giờ xem ra, sợ rằng tại gia nhập linh đội phía trước, phó quân liền đối phục hồn thuật có hiểu biết. Dưới gốc cây có đồ vật gì sao? Chính nam phu thê bu lại, khi thấy cây kia bên dưới chôn lấy hài nhi lúc, hai người dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Một cỗ lẳng lơ thối hương vị bay tới, ta nhìn lại, nhưng là hai người đều bị dọa cất đái cùng lưu. Ta nhíu mày nói, các người đi đổi sạch sẽ y phục, ta cái này liền cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Chính nam vội vàng đỡ lao bà của mình đến phòng chính đi thay quần áo, mà ta thì cho cục cảnh sát gọi một cú điện thoại. Cảnh sát lúc này xuất hiện, vừa vặn có thể bảo vệ hiện trường danh nghĩa, đem Trịnh Nam phu phụ cho mang đi ra ngoài, để ta có thể càng thêm tùy ý điều tra trong tứ hợp viện này tình huống. Chờ Trịnh Nam phu phụ đổi xong y phục lúc đi ra, cảnh sát cũng đã tới. Người nào gọi điện thoại báo cảnh đội trưởng đi vào tứ hợp viện hỏi. Ta đi lên phía trước nói. Ngươi lưu lại, ta muốn hướng ngươi hỏi thăm tình huống, những người khác đi ra, không muốn phá hư hiện trường, cảnh đội trưởng nói. Trịnh Nam phu phụ lúc này hận không thể nhanh lên rời đi nơi này, nghe đến cái kia cảnh đội trưởng lời nói phía sau, liên tục không ngừng chạy ra ngoài. Tại Trịnh Nam phu phụ rời đi về sau, những cảnh đội thành viên lập tức kéo đường ranh giới, đem cửa ra vào ngăn lại, tăng thêm tứ hợp viện tường xây làm bình phong ở cổng tre, bên ngoài căn bản nhìn không thấy nơi này. Bố trí xong đường ranh giới về sau, cảnh đội trưởng nói với ta, thần trưởng quan trước khi đến cục trưởng đã nói cho ta biết, để ta tất cả nghe ngài an bài, xin hỏi hiện tại có dặn dò gì sao? Các ngươi đều đến xung quanh trông coi, đừng nhưng bất luận kẻ nào tới gần nơi này cái tứ hợp viện. A cục trưởng nhẹ gật đầu, mang theo những cảnh sát khác cùng nhau đi ra. Ta đi đến cái kia cây ngô đồng phía trước, cái kia quấn quanh lấy hải nhi thi thể rễ cây chặt đứt, lấy ra cái này hải nhi thi thể. Cắt đứt cùng cái kia ngô đồng liên hệ, nguyên bản trắng non sung mãn hải nhi thân thể nháy mắt thay đổi đen nhánh gầy còm. Hải nhi cái kia còn xuống vặn mẹo thân thể, như cùng sống đồng dạng dãy rủa, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng huy động, cái kia theo nó trong ánh mắt lộ ra rễ cây, cũng giống như vật sống đồng dạng quấn ở trên cổ tay của ta, mũi nhọn giống như dao găm đâm vào cánh tay của ta, phảng phất muốn tiến vào trong thân thể ta đồng dạng. Bởi vì không có thi dầu không ngừng tưới nước, cây ngô đồng cũng không hề biến thành yêu thụ mục, bất quá cái này hài nhi lại bởi vì lâu dài đến cùng cây ngô đồng phần gốc dung hợp, hấp thu ngô đồng dinh dưỡng, đã tiếp cận biến thành cây anh. Đợi một thời gian, cái này già ngô đồng dinh dưỡng toàn bộ bị cái này hài nhi hấp thu, lão thụ liền sẽ một đêm sụp đổ, mà một quả mầm non thì sẽ từ hài nhi trong cơ thể phá thể mà ra, tới gần cái kia mầm non người, đều sẽ bị cái này từ hài nhi trong cơ thể lộ ra rễ cây quấn quanh kéo vào bùn đất bên trong, biến thành chất dinh dưỡng. Ta run lên tay, đem cái kia rễ cây hất ra, nộ diệm dâng lên đem cây này anh thiêu thành cho tàn. Đoạn tuyệt cùng hài nhi liên hệ, cây ngô đồng phía trên giống như mạch máu đồng dạng hồng văn dần dần biến mất, đến lúc cuối cùng một sợi hồng văn biến mất thời điểm, trong nhà này đột nhiên thổi lên một cỗ thấu xương gió lạnh, nóc phòng mảnh ngói bên trên, tại cái này một trận gió lạnh sau đó, vậy mà đều bao trùm một tầng sương trắng. Thanh âm tê tê truyền đến, như là ngàn vạn rắn độc lẻ lưỡi âm thanh, lại tựa như là địa ngục các quỷ thấp giọng thì thầm. Ta lần theo thanh âm này, đi tới đông sương phòng trước cửa, còn chưa đi vào đi, ta liền cảm thấy một trận tinh thần hoảng hốt, tựa như linh hồn nhỏ bé muốn bị móc ra tới đồng dạng. Ta vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kịch liệt để đầu góc của ta thu được thanh tỉnh ngắn ngủi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên xà nhà lộ ra một khối nhỏ tấm vải. Ta vươn tay ra, đem cái kia tấm vải gãi gãi lôi đi ra. Đó là một khối dài 3 thước, 2 thước rộng vải trắng, phía trên khe hở một chút bể nát xương người, từ vải này bên trên cái kia thật dày cho bụi có thể nhìn ra khối này vải đặt ở nóc phòng rất lâu rồi, thế nhưng phía trên dùng để viết quỷ văn máu, lại như là mới từ trong thân thể chảy ra đồng dạng, nhìn thời gian dài, thậm chí sẽ có một loại những này chữa bằng máu vặn bẹo cảm giác. Loại này đồ vật được gọi là dẫn hồn cờ, treo ở chỗ cao, người từ phía dưới đi thời điểm sẽ đầu váng mắt hoa. Nghe nói chân chính hoàn mỹ dẫn hồn cờ cần luyện chế 9981 năm, đồng dạng đều cần hai cha con thế hệ không gián đoạn luyện chế mới có thể luyện chế ra đến, cũng xưng là phụ tử cờ, người nếu như đi tại loại kia dẫn hồn dưới lá cờ, sẽ trực tiếp bị hút đi linh hồn. Bất quá bởi vì tài liệu phức tạp, đồng thời tốn thời gian quá dài, phục hồn nhân sẽ rất ít luyện chế hoàn mỹ dẫn hồn cờ, sẽ chỉ dùng loại này đến thay thế, tác dụng cũng không phải là vì giết người, mà là vì giữ cửa, khiến người khác không cách nào tiến vào chính mình ẩn nấp nơi. Nơi này mang theo cái này dẫn hồn cờ, chẳng lẽ cái này đông xương phòng chính là cái này nhà ma hung một gốc? Ta đem dẫn hồn cờ đốt thành tro, đi vào Đông Sương phòng bên trong. Đông Sương phòng nhiệt độ không khí rõ ràng so ngoại giới nhiệt độ không khí thấp rất nhiều, quả thực giống như cùng là hầm băng đồng dạng, hô hấp thời điểm đều có thể nhìn thấy bạch khí. Bởi vì cái kia dẫn hồn cơ nguyên nhân, cái này Đông Sương phòng rõ ràng có lẽ từ Phó Quân dọn đi về sau, liền không có người tiến vào, thế nhưng gian phòng bên trong sạch sẽ vô cùng, mặt đất cái bản đều không nhiễm một hạt bụi, cũng chính là cửa sổ bẩn thỉu, chỉ có một bộ phận quang năng từ cửa sổ chiếu vào. Tia sáng này có chút kỳ quái. Ta học qua một chút tia sáng vận dụng kỹ xảo, trong một cái phòng bởi vì tia sáng nguyên nhân, có thể chế tạo ra rất nhiều thị giác góc chết, tại những cái kia thị giác trong góc chết bày ra đồ vật, đối với mắt người đến nói, chính là ẩn hình. Thủy tinh bên trên cho bụi ngăn lại ánh mặt trời, vừa vặn để trong phòng này xuất hiện một chỗ thị giác góc chết. Ta đi đến chỗ kia góc chết chỗ, trong tay nộ diệm đem hắc ám chiếu sáng, chỉ thấy một cái liễu một quan tài thẳng tắp đứng ở nơi này. Chương 471, Thất thải mạn Đà La. Chương 471, Thất thải mạn Đà La. Phục hồn nhân dạo qua địa phương có quan tài ta không hề cảm thấy hiếm lạ, để ta cảm thấy ly kỳ là cái này quan tài vậy mà là liễu mục chế thành. Đồng dạng phục hồn nhân sử dụng đạo cụ phổ biến đều là hoẹ mục chế tác, bất luận là dùng để nuôi thi, vẫn là nuôi quỷ đều sẽ làm ít công to. Mà liễu mục gỗ đào loại hình, nhưng là quỷ hồn hoạt thi khắc tinh, đừng nói là dùng liễu mục đến chứa đựng thi thể, phục hồn nhân hơn phân nửa liền tới gần liễu mục gỗ đào cũng không nguyện ý để ở chỗ này liễu mục quan tài, quả thực giống như cùng là gác ở hỏa diễm bên trên khối băng đồng dạng không hài hòa. Ta cũng không có vội vã đem cái này liễu mục quan tài mở ra, mà là cầm trong tay hỏa diễm tới gần cái này liễu một quan tài một chút, bởi vì ta chú ý tới phía trên này hình như khắc lấy thứ gì. Tại ánh lửa chiếu rọi, ta nhìn thấy một quan phía trên khắc lấy chính là tương đối ba cái nụ hoa chấm nở nụ hoa, mặt ngoài dùng chu sa phát họa. Chu sa lại là một loại khắc chế quỷ hồn đồ vật. Cái này trong quan tài đến tột cùng là cái gì, vậy mà để phục hồn nhân sử dụng hai loại nhằm vào quỷ hồn đồ vật đến cất giữ. Đột nhiên, ta phát hiện ba cái kia nụ hoa vậy mà chậm rãi mở ra. Ta rụt mắt, hoài nghi mình có phải là nhìn hoa mắt. Ba cái kia nụ hoa trong nháy mắt liền mở ra hơn phân nửa. Tinh tế cong lên cánh hoa tầng tầng giãn ra, lộ ra diện mạo thật sự, đó là ba đóa được gọi là hoa bị ngạn mạn đà la, danh xưng là có thể câu thông âm dương hai giới yêu hoa. Mở ra cánh hoa mạn đà la tỏa ra thất thải quang đến, cái kia không ngừng biến ảo hào quang, để ta có một loại trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê, túi dạ dày bên trong rời sông lấp biển. Ta chỉ cảm thấy cổ họng chua chua, nhịn không được phun nói ra. Ta giữa chưa ăn không nhiều, thế nhưng nôn sạch trong dạ dày đồ ăn về sau, cái kia nôn mửa cảm giác cũng không có gián đoạn, ta bắt đầu nôn khan. Nước chua không ngừng phun ra, túi dạ dày không ngừng run rẩy, phần bụng truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Ta trong đống nôn thậm chí xuất hiện tơ máu. Tại dạng này đi xuống ruột đều muốn phun ra, ta muốn dùng nộ diệm đem cái kia liễu một quan tài cho thiêu hủy, bất quá lại lo lắng ta hiện tại đầu này ngất hoa mắt tình hình kế tiếp không cẩn thận sẽ dẫn tới hoàn ai. Do dự một chút, ta cắn răng quay người muốn từ nhà này bên trong trước chạy đi. Lúc này trước mắt ta tất cả đều đang không ngừng xoay tròn lấy, sống mũi không ngừng cùng cột cửa bách tường thân mật va chạm, mà lại chính là tìm không được đi ra cửa. Đột nhiên, ta cảm thấy hình như có một cái tay bắt lấy cánh tay của ta, ta theo bản năng muốn lôi kéo, bên tai lại nghe được một thanh âm, là ta. Nhã Kỳ làm sao sẽ tại cái này? Ta không biết đây có phải hay không là ảo giác, thế nhưng theo bản năng ta vẫn là theo trên cánh tay sức kéo đi đến. Ta cảm giác chính mình lung la lung lay đi thật lâu, cuối cùng nôn mửa cảm giác biến mất, ta ngừng lại, hai tay chống chân đem trong miệng bọt máu toàn bộ đều cho nôn ra. Dù cho trong miệng nôn sạch sẽ, thế nhưng cố kia chua xót sen lẫn mùi máu tanh, vẫn làm cho ta cảm thấy trong miệng rất khó chịu. Ta ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở bên cạnh ta Nhã Kỳ hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nhã Kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh, ta lúc này mới phát hiện đến người không chỉ Nhã Kỳ, Phó gia huynh muội cũng ở nơi đây. Bên ngoài đám kia cảnh sát hẳn là tại nhìn đến Nhã Kỳ giấy chứng nhận phía sau đem các nàng thả đi vào. Hai người bọn họ chủ động tới tìm ta, nói ngươi có thể có nguy hiểm, để ta tới. Nhã Kỳ nói, ngươi cứ như vậy tùy tiện tin tưởng bọn họ. Ta hơi kinh ngạc tại Nhã Kỳ vậy mà lại dễ dàng như vậy tin tưởng hai huynh muội này, nếu như đây là bọn họ thiết kế cạm bẫy lời nói, cái kia nàng hiện tại liền đã bị bắt đến. Một bên Phó Đông Giao bất mãn xem bảo, lời này của ngươi là có ý gì? Làm sao lại không thể tin tưởng chúng ta? Đối với Phó Đông Giao kháng nghị, ta không có làm để ý tới. Nhã Kỳ gãi gãi đầu, ta xem bọn hắn không giống như là gạt người bộ dáng. Vốn nắn một cái, không phải không giống, mà là không phải. Phó Đông Giao xem bảo. Ta hiện tại cũng không có thời gian cùng Phó Đông Giao cái cọ, ta lại lần nữa hướng về kia Đông Sương phòng bên trong đi đến, vừa mới bước vào đến cửa phòng, loại kia buồn nôn cảm giác liền lần nữa lại xuất hiện, túi dạ dày vẫn chặt đau. Ta vội vàng lui đi ra, Phó Đông Thăng đi tới nói với ta, vẫn là để chúng ta đi vào đi. Dù sao, ở bên trong để đó chính là chúng ta mẫu thân. Với nói dối cũng không cao minh. Ta nhìn hướng Phó Đông Thăng, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không có nhìn qua cha người hồ sơ sao? Linh đội tư liệu bên trong viết rõ ràng, Phó gia huynh muội mẫu thân đã sớm bị hỏa táng, Phó Quân luôn không khả năng đem lão bà của mình cho cốt đào ra, giấu đến nơi đây a ca ta không có nói dối. Phó Đông Giao nói, người kia tại mụ ta bị hỏa táng phía trước, liền đem thi thể của nàng cho giấu ở nơi này. Liễu một quan tài, chu sa điêu khắc vẽ, cái nào phục hồn nhân sẽ dùng loại này đổ vật đến trang thi thể? Ta nhìn xem Phó Đông Giao cười lạnh, nói dối cũng sẽ không tìm một cái đáng tin cậy điểm lý do. Loại này nói dối nếu như tại ta tiến vào cái nhà này phía trước nàng nói, ta còn có như vậy ném một cái ném khả năng sẽ tin tưởng, nhưng tin tưởng có thể cũng chỉ có như vậy gần như có thể xem nhẹ ném một cái ném mà thôi. Ta nói là thật. Phó Đông Giao gặp ta không tin, từ trong túi móc ra một tấm tóc vàng giấy viết thư đưa cho ta, không tin ngươi nhìn cái này. Đây là cái gì? Ta đem giấy viết thư tiếp nhận hỏi. Đây là Dương Lăng cho chúng ta, là người kia trước khi chết cho cha hắn viết một phong thư. ta nhìn hướng cái kia giấy viết thư, trên tờ giấy nói phó quân đối Dương Lăng phụ thân xưng hô sẽ đi, chỉ còn lại nội dung bức thư, ta sai rồi, ta có lẽ nghe lời ngươi không đi nhúng chàm phục hồn thuật, thế nhưng bây giờ chậm, ta tự tay để ra gì biến thành một cái nửa đời không chết hoặc thì, nàng mặc dù bảo lưu lấy một bộ phận sống lúc ký ức, vẫn cứ nhớ tới ta, nhớ tới bọn nhỏ, nhưng lại không thay đổi được nàng trở thành một cái khát vọng thịt người quái vật sự thật. Ta có thể tay nhiễm người vô tội máu tươi, thế nhưng ta không thể nhìn nguyên bản thiện lương nàng đi giết người, ta không xuống tay được kết thúc ta chỗ phạm đến như thế sai lầm, ta sẽ dùng phục hồn nhân chấn hồn pháp đem nàng chấn áp sau đó đem nàng giấu đi. Có lỗi với, ta để ngươi thất vọng. Có lỗi với, thật có lỗi với. Đây là cha ngươi viết thư. Ta vẫn là có chút không tin. Ngươi có thể so sánh người kia bút tích, tại người kia tư liệu bên trong có bút tích của hắn. Phó Đông Giao nói. Ta dùng di động điều ra phó quân tư liệu bên trong hắn khi còn sống lưu lại bút tích, so sánh một phen nội dung quả nhiên không sai biệt lắm. Dù cho phong thư này thật là cha ngươi viết, thế nhưng các ngươi làm sao xác định các ngươi mâu thân thi thể liền bị giấu ở chỗ này? Ta đối Phó Đông Giao hỏi. Dương Lăng từ cha hắn lưu lại trong nhật ký tìm tới. Phó Đông Giao trả lời, Dương Lăng cha hắn tại tiếp vào phong thư này về sau, tìm đi tìm mụ ta, bất quá tìm tới thời điểm hắn cũng đã bệnh nặng, cũng chỉ tại trong nhật ký lưu lại một chút dấu vết để lại. Dương Lăng thông qua trong nhật ký ghi chép nội dung mới kết luận mụ ta bị giấu ở người kia nguyên bản thuê lại địa phương. Liên tính ta tin tưởng các ngươi, thế nhưng các ngươi làm sao đi vào? Ta đối Phó Đông Giao hỏi. Chương 472, Đỏ Khô Lâu. Chương 472, Đỏ Khô Lâu. Cái kia điêu khắc tại liễu một quan tài bên trên mạn đà la, phát ra thất thải quang mang làm cho không người nào có thể tiến vào phòng này bên trong. Dù cho nhắm mắt lại xông đi vào, chỉ cần tại cái kia thất thải quang bao phủ xuống, cũng sẽ xuất hiện loại kia mê mội nôn mửa cảm giác. Phó Đông Giao có lẽ là đem lời của ta mới vừa rồi trở thành là đối bọn họ tiến vào gian phòng kia bên trong ngầm cho phép. Nàng đi đến trước cửa, lấy ra một cây tiểu đao đem lòng bàn tay của mình phá, đem tay vươn vào trong cửa. Từ trong lòng bàn tay nàng bên trong chảy ra máu, như là rơi vào đến mất trọng lượng hoàn cảnh bên dưới, từng giọt huyết châu nổi lơ lửng, hướng về kia liễu một quan tài phương hướng bay đi, phân biệt rơi vào đến cái kia liễu một quan tài bên trên ba đóa mạn đà la nhụy hoa bên trong, dần dần bị cái kia nhụy hoa hấp thu. Ta thậm chí đều có thể nghe đến phảng phất nhụy hoa hút máu tươi phát ra từ từ thành. Làm ba đóa mạn đà la đều hút đầy máu phía sau, cái kia hào quang bảy màu biến mất, thế nhưng thời khắc đó tại liễu một quan tài bên trên ba đóa hoa lại đều biến thành yêu diễm màu đỏ tươi, cánh hoa phảng phất tại nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất thì thầm kêu gọi âm thanh trong phòng quanh quẩn. Phó Đông Giao tiến vào trong phòng, thấy nàng không có bất kỳ cái gì khó chịu phản ứng, ta cũng muốn đi vào, thế nhưng một nháy mắt lại cảm thấy ngũ tạng của mình tựa như đều bị người dùng tay hung hăng nắm chặt đồng dạng, đau đớn kịch liệt kém chút để ta ngất đi, nhờ có Phó Đông Thăng đem ta lôi đi ra. Chấn hồn pháp là lấy người thân chi huyết tới làm, trên thế giới này chỉ có muội ta có thể vào. Phó Đông Thăng nói. Ngươi đây. Ta nhìn xem không có tính toán đi vào hắn hỏi. Phó Đông Thăng cắn răng, trong cơ thể ta máu đã biến chất, mặc dù không phải hoạt thi, bất quá nhưng cũng là tồn tại ở sinh cùng tử ở giữa quái vật mà thôi. Ta trầm mặc, quay đầu nhìn hướng đi vào phòng bên trong Phó Đông Giao. Không biết là bởi vì nhận đến cái kia mạn đà la ảnh hưởng, còn là bởi vì nội tâm ba động, thân thể của nàng khẽ run. Đi đến cái kia liễu một quan tài phía trước, Phó Đông Giao vươn tay ra đặt ở cái kia nắp quan tài bên trên. Cánh hoa tàn lụi, hóa thành một chút hồng mang, giống như nửa đêm đom đóm quấn tại Phó Đông Giao xung quanh, thoạt nhìn mỹ lệ mà yêu dị. Đột nhiên, những này đom đóm treo ở giữa không trung, thoạt nhìn thật giống như công kích phía trước xúc thế. Trong lòng ta không hiểu cảm thấy một trận bất an, vội vàng hô, trở về. Gần như tại đồng thời, những cái kiêm màu đỏ đom đóm như là tề xạ mũi tên hướng về Phó Đông Giao trên thân vọt tới. Phó Đông Giao kêu lên một tiếng đau đớn, trên cổ, trên mặt, những cái kia bị đom đóm bắn trúng địa phương đều trường xảy ra chút điểm chấm đỏ, những này chấm đỏ thần tốc quyết tán, để làn da của nàng hiện ra quỷ dị màu đỏ, phàm là bị chấm đỏ nơi bao bọc địa phương đều huyết nhục sụt xuống, làn da dán thật chặt tại xương bên trên. Muội muội, Phó Đông Thăng lúc này cũng không lo được mặt khác vội vàng chạy vào trong phòng, thế nhưng mặc dù cái kia ba đóa mạn đà la tàn lụi, trong phòng loại kia để người mê muội buồn nôn lực lượng cũng không có biến mất, ngược lại mạnh hơn. Vừa tiến vào đến gian phòng kia bên trong Phó Đông Thăng, trực tiếp ngã trên mặt đất, ôm bụng gói ra, máu cùng nội tạng khối vụn cùng hắn trong dạ dày đổ vật một đạo từ trong miệng hắn nôn đi ra. Ta vội vàng đem ác linh tinh hoa biến thành dây thừng, đem cái này một đôi minh muội trói lại, đem bọn họ từ trong phòng lôi đi ra. Bị lôi ra ngoài, Phó Đông Thăng ôm bụng từ dưới đất bò dậy, thất tha thất thểu đi tới Phó Đông Giao bên người, khóc lóc đem giống như một cái đỏ khô lâu đồng dạng Phó Đông Giao từ trên mặt đất bế lên. Làm sao sẽ dạng này? Làm sao sẽ dạng này? Phó Đông Thăng lẩm bẩm nói. Phó Đông Giao miệng mở rộng, trong cổ họng phát ra thanh âm ồ ồ, có thể nhìn thấy đầu lưỡi của nàng đã khô quắt giống như một tấm nhăn meo giấy đồng dạng. Ta đây sẽ gọi người đến. Ta vội vàng lấy ra điện thoại, bấm trong cục chữa bệnh bộ môn điện thoại. Phó Đông Giao làn da dán chặt tại xương bên trên, để con mắt của nàng lộ ra càng lớn, lớn phảng phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới đồng dạng. Con mắt của nàng chuyển động nhìn xem trong phòng, cái kia liễu một quan tài lập vị trí, ánh mắt bên trong tràn đầy mê hoặc, trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ có thể nghe ra mụ mụ hai chữ này. Điện thoại kết nối, ta không đợi đem chúng ta vị trí địa chỉ nói xong, Phó Đông Giao đầu liền vô lực rũ xuống. Đừng chết, đừng chết. Phó Đông Thăng vội vàng dùng tay đỡ lấy Phó Đông Giao đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, chết hẳn là ta, ngươi đừng chết ta, van ngươi, van ngươi. Ta nhìn thấy Phó Đông Giao linh hồn đã theo đỉnh đầu của nàng phiêu phù đi ra, bình thường mà nói, người nếu như là hậu thiên thân thể bị hao tổn, sau khi chết linh hồn sẽ khôi phục bình thường, thế nhưng Phó Đông Giao linh hồn vẫn như cũng là cái kia một bộ đỏ khô lâu suy yếu bộ dáng. Phó Đông Thăng ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở trước mặt mình muội muội linh hồn, hắn vươn tay ra, muốn đem muội muội mình linh hồn bắt lấy, thế nhưng tay nhưng từ Phó Đông Giao thân thể xuyên qua. Vì cái gì? Vì cái gì cùng Dương Lăng nói không giống? Vì sao lại biến thành dạng này? Vì cái gì gạt chúng ta? Vì cái gì cứu ta lại hại ngươi? Phó Đông Thăng một lần lại một lần đưa tay thử nghiệm đi bắt Phó Đông Giao linh hồn, biết rõ không có khả năng bắt lấy, còn không ngừng phí công nếm thử. Phó Đông Giao linh hồn đột nhiên run lên, giống như bị một cỗ cường đại hấp lực lôi kéo, hướng về trong phòng cái kia liễu một quan tài bay đi. Giang giác. Liễu một quan tài bị một cái gầy còm giống như ương chảo đồng dạng tay xuyên đấu, cái tay kia một cái bắt được Phó Đông Giao linh hồn. Phí một tiếng, nặng nghề nắp quan tài bị đá bay ra ngoài, một cái gầy còm nữ nhân đi ra. Nữ nhân trên người cũng không có hoạt thi trên thân quanh quẩn cái kia dọa người thi khí, nếu như không phải từ cái này trong quan tài đi ra, ta sợ rằng sẽ đem nàng trở thành một người dáng dấp có chút dọa người lao phu nhân. Nàng nhìn thoáng qua trong tay Phó Đông Giao linh hồn, đầu có chút nghiêng về một bên, phảng phất là từ ái mẫu thân, ngay tại cẩn thận ngắm nghĩa chính mình rất lâu không thấy hài tử đồng dạng, ánh mắt ôn nhu từ ái. Nữ Đông Giao. Có lẽ là vì quá lâu không nói gì nguyên nhân, nàng cái kia thanh âm khàn khàn kéo lấy trường âm, nghe có chút khó chịu. Đương nhiên, so với nàng âm thanh, cái này một cái quái nữ nhân nắm lấy linh hồn tình cảnh thoạt nhìn càng thêm quái dị. Mụ. Phó Đông Thăng kích động kêu lên, ta liền biết ngươi sẽ không để muội muội cứ như vậy chết. Bẹp. Nữ nhân đột nhiên há miệng cắn lấy Phó Đông Giao trên linh hồn, như là ăn bánh mì đồng dạng bẹp bẹp đem Phó Đông Giao linh hồn nuốt vào. Một màn này đến quá đột ngột, đứng tại ngoài phòng chúng ta đều không có kịp phản ứng. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, nữ nhân trong tay chỉ còn lại một cái chân. Không. Phó Đông Thăng mở to hai mắt nhìn kêu lên, hắn vọt vào trong phòng, nhưng không đợi tới gần nữ nhân kia, cước bộ của hắn liền lảo đảo. Ta nhìn thấy, chấm đỏ tại hắn phía sau cái cổ hiện ra, hắn cả cánh tay phải đã biến thành khô lâu hình dáng. Mau trở lại. Ta vội vàng dùng ác linh tinh hoa đem Phó Đông Thăng cho lôi đi ra, mặc dù ôm bảo vệ mệnh của hắn, thế nhưng mặt của hắn cũng đã hoàn toàn khô lâu hóa. Chương 473, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Chương 473, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Muốn nhìn thấy mẫu thân nguyện vọng, đối tình thương của mẹ khát vọng xem như cô nhi ta có thể lý giải. Bất quá muốn từ một cái đã chết thân thể lên đến phần này chưa từng có tình thương của mẹ hiển nhiên là vọng tưởng. Người chết dù sao cũng là người chết. Bẹp bẹp thôn phệ âm thanh tại gian phòng bên trong quen quẩn. Ngay tại thao thiết bạo thực nữ nhân, đem trong tay linh hồn toàn bộ nuốt vào về sau, quay đầu nhìn hướng bị ta lôi ra ngoài Phó Đông Thăng. Nhi tử, hắc hắc, nữ nhân khô quắt trên mặt tươi cười, cái kia một bộ từ ái biểu lộ, cùng vừa rồi cái kia thao thiết bạo thực bộ dạng tạo thành mãnh liệt tương phản, để nàng xem ra càng thêm khủng bố. Nhi tử, nữ nhi, hảo hài tử, biết mụ mụ đói bụng. Để mụ mụ ăn các ngươi, ta tái sinh bên dưới các ngươi. Bụng con nói, không đủ không đủ, nữ nhân tựa như phong tử đồng dạng nói. Tay của nàng một chiêu, Phó Đông Giao thi thể đột nhiên bay lên. Bởi vì lo lắng sẽ lần thứ hai gặp phải Dương Lăng, trên người ta mang theo nhằm vào niệm lực quỷ văn phụ chú, lúc này hướng về Phó Đông Giao trên thân gián đi, thế nhưng cái này phụ chú lại không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào, Phó Đông Giao thân thể vẫn là bay đến nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân trên đỉnh đầu xuất hiện một chút xíu hồng mang, những này hồng mang tập hợp, biến thành ba đóa nở rộ mạn đà la hoa. Tam Hoa Tụ Đỉnh, vũ khí triều nguyên. Đây là truyền thuyết đắc đạo thành tiên người dấu hiệu, bất quá nữ nhân này hiển nhiên không phải một cái thần tiên, nếu như là, cũng là một cái tà tiên. Nàng một phát bắt được Phó Đông Giao thi thể, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem Phó Đông Giao cánh tay kéo xuống, răng cắn nát xương cốt, từ từ hút cốt tủy. Theo nàng ăn nữ nhi của mình thi thể, trên đầu nàng cái kia ba đóa mạn đà la thay đổi đến càng thêm tươi đẹp, cánh hoa run rẩy, mỹ lệ bên trong mang theo quỷ dị. Mặc dù không biết nàng đây đến cùng là có tính hay không là sống thi, bất quá liền nữ nhi của mình nhi tử đều có thể ăn vào bụng quái vật, tuyệt đối là so hoạt thi còn tàn nhẫn tồn tại. Đương nhiên, nàng cũng so hoạt thi càng nguy hiểm. Nữ nhân hiện tại đứng tại giữa phòng, cũng không có nút trong bóng tối, ta có thể chính xác xác định vị trí của nàng. Tại hắn ăn Phó Đông Giao thi thể thời điểm, ta đem một đoàn nộ diệm hướng về nàng ném qua. Trên đầu nàng ba đóa mạn đà la đột nhiên tản ra hóa thành một chút hồng mang, nằm ngang ở bên cạnh nàng, nộ diệm đánh vào phía trên, vậy mà trực tiếp biến mất. Nữ nhân đem hút khô cánh tay ném lên mặt đất, quay đầu nhìn chúng ta. Cái kia bởi vì huyết nục khô héo mà có vẻ hơi sụp đổ cái mũi có rúm, huyết đủ, mùi thơm, còn có ác linh khí tức, giết, ăn hết. Tiếng nói của nàng vừa ra, này chút ít hồng mang liền hướng ta bay tới. Từ Phó Đông Giao trên thân ta đã biết cái này hồng mang lợi hại, giống như truyền nhiễm cấp tính dịch bệnh, chỉ cần nhiễm đến người trên thân liền có thể để người huyết nục khô héo chết đi. Rời đi. Ta vội vàng đối Nhã Kỳ nói, đồng thời một chân đem bên người Phó Đông Thăng đá văng ra. Mặc dù đá người cách làm có chút quá đáng, bất quá đây cũng là hiện tại một cái duy nhất 100% sẽ không để hắn thụ thương phương pháp. Ta thần tốc tránh về một bên, này chút ít hồng mang rơi xuống ta vừa rồi vị trí, trên mặt đất phiến đá một bên đến cái này hồng mang liền hóa thành một mịn. Hồng mang lại lần nữa bay lên, muốn đem ta vây quanh. Mặc dù bị những này hồng mang cuốn lên rất khó giải quyết, bất quá mất đi đỉnh đầu tam hoa bảo vệ nữ nhân hiển nhiên cũng là phòng ngự yếu nhất tồn tại. Ta ngắm chuẩn cơ hội, liên tục hai đoàn nộ diệm hướng về nữ nhân ném qua, nộ diệm chính giữa nữ nhân đầu, một nháy mắt liền đem thân thể nữ nhân thiêu thành cho tàn. Bất quá vì cái gì, những cái kia hồng mang cũng không có biến mất. Hồng mang từ ta xung quanh bay trở về đến đoàn kia cho tàn phía trên, lại biến thành ba đóa nở rộ mạn đà la hoa. Từ cái kia cho tàn bên trong, vậy mà đưa ra một cái tay đến, tiếp lấy, lại duỗi một tay ra, sau đó là đầu, bị đốt thành cho nữ nhân, lại như là dục hỏa chủng sinh, lại lần nữa từ cho tàn bên trong bỏ đi ra. Nàng đã không còn là cái kia giàn mua bên ngoài, trắng non thân thể tỏa ra thanh xuân khí tức, chỉ có đôi mắt kia lộ ra nồng đậm tử khí. Nữ nhân đỉnh đầu tam hoa run rẩy, một chút nhỏ bé hồng mang như là phấn hoa đồng dạng rơi xuống, hóa thành màu đỏ váy đem thân thể của nàng che kín. Người này, loại này đồ vật, cũng có thể xưng là hoạt thi sao? Cho tàn lại cháy ta nghe nói qua, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua có thể từ cho tàn bên trong phục sinh, mà còn thay đổi đến càng thêm thanh xuân đồ vật. Tuyệt đối không phải hoạt thi, thật không biết lúc trước phó quân đến cùng đem thê tử của mình biến thành một cái dạng gì tồn tại. Hắn vậy mà cầm còn lo lắng có người sẽ thương tổn thê tử của mình, mà đem nàng giấu ở chỗ này. Quả thực buồn cười, vật như vậy, nào có cái gì có thể tổn thương đến nàng. Nhã Kỳ mang theo Phó Đông Thăng đi ra, để cảnh sát bên ngoài đem con đường này trống rỗng. Ta vội vàng đối Nhã Kỳ nói. Bất quá vừa dứt lời, nữ nhân toàn bộ thân thể liền đều hóa thành hồng mang một chút từ tại chỗ tiêu tán, ngay sau đó, lại xuất hiện tại trước mặt của ta tụ hợp là người. Ác Linh, giết. Cùng nữ nhân cái kia khôi phục thanh xuân luyện chuyển tư thái khác biệt, nàng âm thanh vẫn như cũ khàn khàn khó nghe. Nữ nhân vươn tay ra, hướng về cổ của ta chụp tới, giống như ôn dịch hồng mang tại nàng giữa năm ngón tay quanh quẩn. Ta vội vàng lùi lại, thế nhưng nữ nhân lại như là giỏi trong xương, đuổi sát không bông. Huyết đủ, ăn. Thân thể nữ nhân lại tản làm chút điểm hồng mang từ trước mặt ta biến mất. Tại phía sau ngươi, đỡ Phó Đông Thăng đi đến tường xây làm bình phong ở cổng chỗ Nhã Kỳ vội vàng kêu lên. Ta vội vàng hướng phía trước nhảy lên, tránh khỏi nữ nhân ở đằng sau ta công kích, thế nhưng làm ta quay người nhìn hướng sau lưng thời điểm, nữ nhân lại biến mất. Liên tại ta cảnh giác xung quanh thời điểm, ta nghe đến tường xây làm bình phong ở cổng chỗ truyền đến Nhã Kỳ tiếng thét chói tai. Ta vội vàng nhìn, chỉ thấy nữ nhân kia vậy mà bỏ qua ta, xuất hiện tại Nhã Kỳ cùng Phó Đông Thăng trước mặt. Ta khẩn trương thậm chí quên đi hô hấp, đỡ Phó Đông Thăng Nhã Kỳ, căn bản không có khả năng né qua nữ nhân kia công kích. Phó Đông Thăng đột nhiên đem Nhã Kỳ đẩy ra, đưa tay đến bắt lấy mâu thân mình cổ tay, tay của hắn bị quanh quẩn tại nữ nhân trên cánh tay hồng mang đụng phải, lập tức nhiễm lên mảng lớn chấm đỏ. Nhi tử nữ nhân nhìn hướng Phó Đông Thăng, "Mụ, để cho ta tới mai táng ngươi." Phó Đông Thăng nói xong, vung mạnh lên cái kia gậy còm cánh tay, đem nữ nhân bước xuống tường xây làm bình phong ở cổng bên trên. Cũng là hắn giữ lại hoạt thi thể chất mới có thể tại cánh tay đã biến thành da bọc xương trạng thái, còn có thể phát huy ra lực lượng như vậy, tại đem nữ nhân vung đến tường xây làm bình phong ở cổng bên trên về sau, Phó Đông Thăng giơ quả đấm lên hướng về nữ nhân trên mặt đập xuống, trực tiếp đem nữ nhân đầu cho đánh xuyên qua. Bất quá đối với đốt thành cho đều có thể phục sinh tồn tại, đơn thuần nổ đầu căn bản chính là không đau không ngứa, chỉ là vừa mới ta đem nữ nhân đốt thành cho một màn kia, Phó Đông Thăng căn bản không nhìn thấy. Ta vội vàng dùng ác linh tinh hoa đem Phó Đông Thăng cùng Nhã Kỳ cô lấy, đem các nàng kéo đến bên cạnh ta. Nữ nhân cái kia bị đánh nát đầu bằng tốc độ kinh người lại khôi phục lại. Nàng lẻ lưỡi, liếm lấy một cái chính mình máu trên khóe miệng, mỹ vị. Chương 474, tàn lụi. Chương 474, tàn lụi. Nữ nhân hóa thành một chút hồng mang tung bay tại chúng ta xung quanh, đồng thời phạm vi dần dần thu nhỏ. Giống như cùng là cuốn lấy thú săn cự mãng, ngay tại rút lại cái kia khổng lồ thân thể, muốn đem bắt được thú săn rào sát. Liên tại ta đối với hiện tại tình hình vô kế khả thi lúc, Phó Đông Thăng nói chuyện, "Tần Dương, một hồi ta sẽ đem ngươi cùng Lâm Nhã Kỳ ném ra bên ngoài, nơi này ta đến kéo lấy, dù sao đây là chuyện nhà của chúng ta." Ném ra bên ngoài? Ngươi tay còn có lực lượng như vậy sao? Phó Đông Thăng cặp kia bởi vì chấm đỏ mà thay đổi đến da bọc xương cánh tay, thoạt nhìn tựa như là nhánh cây khô đồng dạng, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ đứt rời. Dạng này tay rất khó tưởng tượng còn có thể ẩn chứa có thể đem ta cùng Nhã Kỳ ném ra ngoài lực lượng. Phó Đông Thăng hoạt động một chút chính mình tay, có thể. Vậy liền đem ta ném đến sau lưng trên nóc nhà a. Ta đối Phó Đông Thăng nói, ta có một cái biện pháp muốn thử xem. Trong nhà liễu một quan tài có thể trấn trụ cái này tà tiên lâu như vậy, coi là khắc tinh của nàng. Mặc dù cái kia liễu một quan tài bên trên hiện tại nhiều ra một cái động, bất quá cũng là ta hiện nay duy nhất có thể nghĩ tới đối phó nàng biện pháp. Phó Đông Thăng không có hỏi nhiều, đem ta thắt lưng bắt lấy dùng sức đem ta hướng trên không vứt bỏ. Hắn cái kia cành cây khô đồng dạng cánh tay phát ra kéo kẹt âm thanh, để ta không khỏi lo lắng, cánh tay của hắn có thể hay không vì vậy mà đứt rời. Theo Phó Đông Thăng hét lớn một tiếng, hai chân của ta thoát ly mặt đất, cả người như là bị đạn pháo bắn đi ra đồng dạng, hướng về trên không bay đi. Cũng chỉ có Phó Đông Thăng cái kia như cùng sống thi đồng dạng thể chất mới có thể tại thân thể dạng này dưới trạng thái vượt phụ tải đem ta ném ra bên ngoài. Bất quá dù cho thành công đem ta ném lên, cánh tay của hắn cũng vô pháp tránh khỏi chặt đứt. Vượt qua cái kia vây quanh tại chúng ta xung quanh một chút hờ mang, ta rơi xuống đông xương phòng trên nóc nhà. Ác Linh Tinh Hoa đem lòng bàn tay vạch phá dùng sức hất lên, đem máu quăng về phía này chút ít hờ mang. Tất nhiên cái này tà tiên cùng hoạt thi đồng dạng tham ăn huyết đục, ta liền thử nghiệm dùng chính mình máu đến hấp dẫn lực chú ý của nàng. Theo ta máu đến trên mặt đất, tà tiên thân ảnh lại xuất hiện, cái mũi của nàng hướng về phía ta hung hăng hít hà, trong mắt hiện lên khát máu tham lam. Máu. Chợt một cái, tà tiên chớp mắt xuất hiện tại trước mặt của ta, tốc độ nhanh chóng, để ta giật nảy mình. Mùi máu tươi đối nàng dụ hoặc, hiển nhiên so ta tưởng tượng bên trong càng thêm kinh người. Ta vội vàng dùng sức dậm chân một cái, mảnh ngói nóc phòng nháy mắt phá vỡ một cái độc lớn, ta rơi xuống mạnh mẽ quay người hướng về kia liễu một quan tài chạy đi. Tà tiên theo sát lấy ta đuổi đi theo, tốc độ nhanh chóng cùng phía trước so sánh, quả thực như hai người khác nhau. Nghe nói Phi Châu thực nhân ngư đối mùi máu tươi có rất lớn phản ứng, cái này tà tiên phản ứng kịch liệt sợ rằng so thực nhân ngư cũng không kém bao nhiêu. Bên hai vang lên tiếng gió, cái kia tà tiên quanh quần hồng mang tay hướng trên mặt của ta chụp tới. Ta vội vàng hướng phía trước bổ nhào về phía trước, một phát bắt được cái kia nằm ngang ở trên đất nắp quan tài, ngay sau đó xoay người lại, đem cái này nắp quan tài xem như tấm thuẫn ngăn tại trước người. Giang giác. Tà tiên tay tùy tiện đem cái này nắp quan tài xuyên đấu, cái này xem như quỷ cùng hoạt thi khắc tinh liễu mục, đối cái này tà tiên, quả thực giống như là bình thường phá tấm bán gỗ đồng dạng. ta một chân đá vào cái kia trên nắp quan tài, đem nắp quan tài tính cả cái kia tà tiên đá đến một bên, sau đó một phát bắt được cái kia liễu một quan tài, hướng về cái kia tà tiên ném qua. Tại cái kia quan tài bay về phía tà tiên một mấy mắt, trong lòng ta hướng ta có thể nghĩ tới đầy trời thần Phật cầu nguyện mấy lần, hy vọng cái này liễu một quan tài có khả năng đem cái này tà tiên bao lại, cho dù một hồi cũng được. Phí một tiếng, có lẽ là cầu nguyện của ta có hiệu quả, cái kia nhìn giống như vô địch tà tiên bị cái này quan tài trực tiếp chụp tại trên mặt đất. Vào giờ phút này, ta kém chút nhảy lên reo hò. Có lẽ là cầu nguyện của ta thật có hiệu quả, cái này quan tài chế trụ cái kia tà tiên, cũng thật sự là liền giữ lại như vậy một hồi, ta cùng mới vừa bông lòng một hơi, cái kia gắn vào tà tiên trên thân quan tài liền phịch một tiếng bay lên, đem nóc phòng đánh một cái độc lớn, mà cái kia tà tiên nhưng từ trên mặt đất thẳng tắp đứng lên, trên thân hoàn hảo không chút tổn hại. Xong, hy vọng cuối cùng cũng đã tan vỡ, nhìn xem cái kia đảo mắt xuất hiện ở trước mặt ta, ta cắn răng, chuẩn bị tác dụng chính mình sau cùng phải giết. Kim Ô bất động trận, ta chỉ là tại dị giới thời điểm sử dụng qua một lần phiên bản đơn giản hóa, cũng thiếu chút muốn mệnh của ta, từ dị giới trở về sau, ta không còn có sử dụng qua một lần, bất quá bây giờ, cũng chỉ có thể dùng một chiêu này đến liều một phen. Ta lui lại một bước, tận lực kéo ra mình cùng cái kia tà tiên ở giữa khoảng cách. Hít sâu một hơi để nội tâm của mình buông lòng đồng thời, nộ diệm ở trước mặt ta bắt đầu phát hỏa cái kia Kim Ô bất động trận đến, nhưng còn không đợi ta đem cái kia Kim Ô bất động trận phát hỏa xong. Đằng sau ta liền đột nhiên nhớ tới thủy tinh vỡ vụn âm thanh, ngay sau đó ta liền cảm thấy mình bị người bắt lại phía sau cổ áo, không đợi ta làm ra phản ứng, liền bị lôi đến phía sau. Một thân ảnh từ đằng sau ta vọt đến trước mặt, tốc độ nhanh ta thậm chí thấy không rõ người này tướng mạo. Người nào? Dương Lăng sao? Lúc này xuất hiện rất phù hợp Dương Lăng luôn luôn tác phong, bất quá đối phương bóng lưng thoạt nhìn lại so Dương Lăng càng thêm thẳng tắp, rõ ràng dáng người không tính cao, nhưng lại để ta có một loại trước mặt phảng phất là đứng vững một tòa cao không thấy đỉnh núi cao đồng dạng cảm giác, loại này cảm giác là trước kia Dương Lăng đều chưa từng cho ta. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện ngăn tại trước mặt ta người, ta tiên duy nhất phản ứng chính là công kích. Cẩn thận trên người nàng hồng mang nhìn thấy hắn một bộ muốn cùng đối phương cận chiến tư thế, ta vội vàng đối trước mặt ta người hô. Không quản đối phương đến cùng là ai, hiện tại chúng ta cùng chung địch nhân đều là cái kia tà tiên, nếu như không thể tiêu diệt cái kia tà tiên, chúng ta đều phải chết. Người trước mặt xoay tay một cái tinh xảo tiểu đao xuất hiện ở trong tay của hắn, trên thân đao có linh đội tiêu chí. Không phải Dương Lăng. Liên tại trong lòng ta vui mừng chi viện cuối cùng đã tới thời điểm, người trước mặt xuất thủ, hoặc là nói, hắn có lẽ là tính toán xuất thủ, bởi vì tại hắn cánh tay vung lên thời điểm, tiểu đao trong tay đã rời khỏi tay, hướng về cùng cái kia tà tiên vị trí hoàn toàn khác biệt phương hướng bay đi. Đây không phải là bị ta vừa rồi kêu cái kia một cú họng dọa cho phát sợ a, ta rụt cổ một cái trong lòng thầm nghĩ. Nếu quả thật chính là bị ta vừa rồi cái kia hống một tiếng hù đến, vậy nhưng thật sự là sai lầm. Ta vội vàng đưa tay muốn đem người trước mặt cho lôi đến bên cạnh, bất quá tay của ta tại tới gần hắn thời điểm, người trước mặt lại không biết thế nào xuất hiện ở cánh tay của ta bên cạnh, vươn tay đem tay của ta nắm, đem ta từ trên mặt đất kéo lên, mà đối với cái kia đánh tới tà tiên, người này lại tựa như căn bản không có thấy được đồng dạng. Liên tại tay của ta bị giữ chặt thời điểm, ta nhìn thấy cái kia sắp đánh tới tà tiên, trên đỉnh đầu tam hoa đột nhiên tàn lụi, cả người cũng như là bị gió lốc thổi tan ngốc điệu đồng dạng biến mất không thấy. Bị kéo ta nhìn chằm chằm cái kia tà tiên biến mất địa phương, sợ nàng giống như trước đó phục sinh. Thoạt nhìn ngươi đã giết qua nàng một lần, rất đáng ngờ, bất quá có thể yên tâm, nàng đã chết. Dương Lăng nói xong, chỉ hắn bay đến rơi xuống vị trí. Chương 475, vết máu. Chương 475, vết máu. Hắc ám bên trong, thanh kia không đáng chú ý tiểu đao cũng không có phát ra cái gì bắt mắt hàn mang. Con mắt của ta đi ngang qua ác linh tinh hoa điều chỉnh thích ứng mới tìm được thanh kia chính cắm ở một đoạn rễ cây bên trên tiểu đao. Không sai, chính là rễ cây. Một đoạn từ dưới mặt đất chui ra ngoài rễ cây, vị trí đúng lúc là tại cái kia quan tài phía dưới. Xem ra lúc trước phó quân trong sân chôn xuống một cái kia hải nhi cũng không phải là muốn đem cái kia cây ngô đồng luyện thành yêu thụ, chỉ là vì để cái kia cây ngô đồng nhiễm lên tà khí, từ đó hấp thu trong tứ hợp viện hộ gia đình tinh khí, xem như vậy hắn cái kia đã biến thành hoạt thi chất dinh dưỡng, không phải vậy lợi hại hơn nữa hoạt thi bị cái kia liếu một quan tài phong bế, không ra một tháng cũng muốn hóa thành cho bụi. Chỉ là có lẽ là phó quân cũng không có nắm chắc dễ nuôi liệu cung cấp cùng hoạt thi tự thân tiêu hao cân bằng, nhiều năm như vậy xuống, hoạt thi càng ngày càng mạnh, vậy mà biến thành vừa rồi cái kia giết không chết tà tiên. Hiện tại cây này căn bị chặt đứt, cũng coi là chặt đứt cái kia tà tiên chất dinh dưỡng cung cấp, liền như là không có căn hội hoa xuân khô héo, mất đi căn tà tiên tự nhiên cũng sẽ chết đi. Ta quay đầu nhìn hướng đứng trước mặt người, cảm ơn ngươi, ta gọi Tần Dương. Ta là Tư Không Độ, người đối diện vươn tay ra, cùng ta cầm một cái. Tư Không Độ. Ta khiếp sợ nhìn xem trước mặt truyền thuyết kia bên trong nam nhân. Nhã Kỳ tại dị giới thời điểm, ta từng tìm đọc qua Tư Không Độ tư liệu, bất quá bởi vì Tư Không Độ cũng không thích chụp ảnh, cho nên trên tư liệu cũng không có hình của hắn, bất quá ta lại tại trong lòng miêu tả ra cái này thần kinh bách chiến người tướng mạo. Cao lớn dáng người, kiên cố có lực cánh tay, bởi vì khắp nơi buôn ba cho nên không rảnh bận tâm dáng vẻ, mà cùng Hắc Mạn Ba đồng dạng giữ lại đầy mặt râu gốc dạng, một mình sông sáo qua dị giới hắn, trên mặt có lẽ sẽ còn lưu lại cái gì vết sẹo, mà khác trong miệng thời khắc ngậm một cái dùng để làm dịu áp lực thuốc lá. Bất quá trong lòng ta miêu tả ra hình tượng, lại cùng trước mặt ta người này hoàn toàn khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất, nhất phá vỡ trong lòng ta tối cường nam nhân ấn tượng, còn là bởi vì người là nữ nhân. Ta nhìn đối phương hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề. Hắc ám bên trong ta thấy không rõ Tư Không Độ kiểu tóc, thế nhưng liền tướng mạo đến nói, hắn là ta đã thấy xinh đẹp nhất. Tư Không Độ bị ta hỏi sững sờ, lắc đầu, ta là nam. Nói xong, hắn tựa như để chứng minh đồng dạng bắt ta đầy tay đè tại hắn cái kia cứng rắn bộ ngực bên trên. Giờ khắc này, ta cảm nhận được trước nay chưa từng có xấu hổ, mà càng làm cho ta xấu hổ chính là Nhã Kỳ cùng Phó Đông Thăng chạy vào. "Thần Dương, ngươi không sao chứ? Chúng ta vừa rồi nhìn thấy có một bóng người đi vào." Nhã Kỳ âm thanh càng ngày càng nhỏ, ta chú ý tới nàng ánh mắt đang theo dõi ta đặt ở Tư Không Độ trước ngực trên tay. Cái kia phun lửa ánh mắt, hiển nhiên giống như ta, đem Tư Không Độ trở thành là nữ nhân. "Đã không sao." Tư Không Độ cũng không có phát giác được Nhã Kỳ cái kia phun lửa ánh mắt, quay đầu nói, "Thần Dương." Nhã Kỳ phẫn nộ nắm quả đấm, cắn răng nghiến lợi chúng ta, "Nữ nhân này là ai? Chẳng lẽ không giới thiệu một chút sao? Không biết có phải hay không là ảo giác, ta tựa như nhìn thấy Nhã Kỳ hai mắt trong nháy mắt này biến thành toàn bộ màu đen bộ dạng, thật giống như phía trước nhị trùng thân phụ thể nàng lúc cái kia không có tròng trắng mắt con mắt đồng dạng. Ta là nam nhân." Tư Không Độ âm thanh đang run rẩy, chẳng những là thanh âm của hắn, hắc ám bên trong, hắn cái kia gầy gò thân ảnh cũng tại run nhẹ nhẹ, hôm nay sợ rằng là hắn nhân sinh bên trong khó xử nhất một ngày. "Nam, người?" Nhã Kỳ che miệng, một mặt vẻ mặt kinh ngạc. "Hắn là Tư Không Độ, ta đã nói với ngươi." Ta đối Nhã Kỳ nói, "Xin lỗi." Vừa rồi Nhã Kỳ một mặt xấu hổ cùng Tư Không Độ xin lỗi. "Không quan hệ, ta còn có việc liền đi trước một bước." Nói xong, Tư Không Độ liền túi đầu rời đi. "Tần Dương, ta lời mới vừa nói sẽ không tổn thương lòng tự tôn của hắn a?" Nhã Kỳ đi tới hỏi. "Sẽ không, dù sao cũng là linh đội tam cự đầu, không phải dễ dàng như vậy tổn thương tự tôn." "Liền xem như tổn thương, tại ngươi trước khi nói hắn cũng đã tổn thương qua một lần, hẳn là sẽ có sức đề kháng a." Ta đem lực chú ý từ đi ra cửa bên ngoài Tư Không Độ trên thân thu hồi, nhìn hướng Phó Đông Thăng. Phó Đông Thăng đem trên mặt đất muội muội xác ôm lấy, nước mắt từ cái kia khô quắt trên mặt trượt xuống, không có gào khóc, chỉ là yên lặng chảy nước mắt. Ta đi đến bên cạnh hắn, không biết nên nói gì tới dỗ dành hắn, chỉ là yên lặng cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Sáng ngày thứ hai, đến chữa bệnh lầu Vân An Phó Đông Thăng thời điểm, phát hiện trên giường bệnh của hắn chăn mền xếp chỉnh tề, thế nhưng người nhưng không thấy. Ta vội vàng tìm đến kiểm tra phòng y tá hỏi thăm Phó Đông Thăng người đi cái kia. Nhìn xem chăn mền xếp chỉnh tề giường bệnh, cái kia tiểu hộ sĩ cũng là một mặt mê hoặc, cái này, người làm sao không có? Tối hôm qua kiểm tra phòng thời điểm rõ ràng còn tại. Người này chạy đi đâu rồi? Mặc dù nói hắn có hoạt thi thể chất, năng lực khôi phục kinh người, thế nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn khôi phục hoàn toàn cũng cần 10 ngày nửa tháng tả hữu, lúc này có lẽ tính dưỡng mới là. Hắn không phải là đi tìm Dương Lăng báo thù a? Nhã Kỳ lời nói nhắc nhở ta. Mặc dù ta cảm thấy Dương Lăng không có lý do hại huynh muội bọn họ, nhưng dù sao liên quan tới bọn họ mẫu thân sự tình là Dương Lăng nói cho bọn họ. Rất khó tin tưởng, cái kia phản phất không gì không biết Dương Lăng sẽ ra như thế lớn chỗ sơ suất, để hai huynh muội này một tia một thương nặng. Ta vội vàng điều ra chữa bệnh lầu giám sát. Quả nhiên thấy hôm nay 3 giờ sáng tả hữu, có một bóng người từ phòng bệnh cửa lớn đi ra ngoài, mặc dù chỉ có bóng lưng, thế nhưng ta có thể xác định, đó chính là Phó Đông Thăng. Quả nhiên là lén lút đi. Ta vội vàng cho Chu Toán Tiên gọi một cú điện thoại, nhưng không biết làm sao, Chu Toán Tiên điện thoại lại tắt máy. Người này, làm sao điện thoại còn tắt máy? Nguyên bản Chu Toán Tiên là ở khách sạn, không có chỗ ở cố định, trong cục vì tìm Chu Toán Tiên thuận tiện, cho nên cho Chu Toán Tiên an bài một cái chỗ ở, địa phương trong cục tổng cục liền có hai con đường, không tính xa. Ta cùng Nhã Kỳ rời đi tổng cục, lái xe tiến về Chu Toán Tiên chỗ ở. Đây là một chỗ xây mới tiểu khu, hoàn cảnh mặc dù không có lúc trước tuyên truyền tốt như vậy, bất quá cũng coi như chắc vá. Nguyên bản Trịnh Thu Huyên là định cho Chu Toán Tiên an bài một chỗ cấp cao tiểu khu, dù sao bằng vào Chu Toán Tiên năng lực liền xem như ở tại cấp cao khu biệt thự đều đủ tư cách, bất quá Chu Toán Tiên lại cự tuyệt, chính mình chọn chỗ này nói là phong thủy địa phương tốt. Hành lang cửa không khóa bên trên, ta cùng Nhã Kỳ dứt khoát đi thẳng vào, mới vừa lên đến tầng 2, liền nghe đến trên lầu chuyển tới một trận tiếng bước chân rồn rập, một cái hơn 30 tuổi gầy gò nam tử không nhìn đường chạy vội mà xuống. Em chút đụng vào Nhã Kỳ trên thân. Nam nhân phảng phất nhận lấy kinh hãi đồng dạng, coi hắn lảo đảo nghiêng ngã từ ta cùng Nhã Kỳ bên người chạy qua lúc, ta phát hiện phía sau lưng của hắn đỏ lên một mảnh, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Ta đem nam nhân bả vai níu lại, "Chờ một chút, trên người ngươi máu là chuyện gì xảy ra? Chỉ có người đang ngã ngồi tại vũng máu bên trong thời điểm mới sẽ tại phía sau lưng cùng trên mông nhiễm lên loại này vết máu." Chương 476, tàn sát. Chương 476, tàn sát. Bị ta bắt được nam nhân dưới chân trượt đi đặt mông ngồi dưới đất, đau hắn nghe răng niết miệng. "Đừng bắt ta." Ta cái gì cũng không làm, nam nhân một bên âm thanh run rẩy đều, một bên dùng sức muốn đem tay của ta tách ra. Ta vội vã tìm Chu Toán Thiên, thế nhưng cũng không thể đem cái này cả người làm máu người cứ như vậy thả. Nhã Kỳ, báo cảnh. Ta lười cùng hắn lãng phí thời gian. Nhã Kỳ lấy ra điện thoại gọi thông điện thoại bót cảnh sát. Gặp Nhã Kỳ báo cảnh, nam nhân kia vội vàng nói, đừng báo cảnh sát. Ta nói, nam nhân này là một cái kẻ trộm, vốn là tới đây xây mới tiểu khu điều nghiên địa hình, nhìn thấy hành lang cửa không có khóa bên trên, liền đi vào trong lầu, phát hiện một gia đình cửa không khóa. Trùng hợp như thế để hắn tưởng rằng thượng thiên đối hắn chiếu cố, hắn đang thử thăm dò tính gõ cửa xác nhận trong phòng không có người về sau, liền chạy đi vào, lại phát hiện chủ phòng đã bị người tàn sát, bị kinh sợ hắn vội vàng chạy xuống, về sau liền bị ta cho bắt đến. Các ngươi muốn biết ta đều nói, đây là trên người ta tất cả tiền, đều cho ngươi, đi ra lăn lộn cũng không dễ dàng, ngươi liền thả ta đi cái kia kẻ trộm nói xong từ trong túi lấy ra một cái ví tiền đưa cho ta. Ta cũng không có đi tiếp ví tiền của hắn, ánh mắt của ta bị hắn thụ thương một kiểu khác đồ vật hấp dẫn, đó là một khối bể nát tấm vải có chút phai màu. Là bị máu dính vào cái kia kẻ trộm trên tay. Cái này tiểu khu mặc dù không tính là cấp cao, bất quá ở tại nơi này trong khu cư xá người tuyệt đối sẽ không mặc loại này vải rách làm y phục, chủ yếu nhất là khối này vải rách nhan sắc để ta không khỏi liên tưởng tới Chu Toàn Thiên trong tay cầm cái kia đoán mệnh ngụy trang. Có lẽ không phải là hắn a, bởi vì khẩn trương trên đầu của ta có mồ hôi chảy xuống. Ngươi phát hiện người chết là tại tầng mấy? Ta tận lực để thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, nỗ lực để chính mình không muốn đem sự tình huống không tốt trên tình huống suy nghĩ. Tầng 5 kẻ trộm nói, tay trái cửa. Đầu của ta ôm một cái, vung ra kẻ trộm đội vàng hướng về trên lầu chạy đi. Tầng 5 tay trái cửa, chính là Chu Toán Thiên nhà. Không phải là Chu Toán Thiên, hắn môi tính toán tất chúng, làm sao lại chết? Ta chạy lên tầng 5, Chu Toán Thiên cửa phòng mở ra, mùi máu tanh nước mũi từ bên trong cửa tuôn ra. Không biết là bị cái này máu tanh mùi máu tươi sợ đến, còn là bởi vì nguyên nhân gì khác, ta lúc này chỉ cảm thấy đầu có chút chìm vào hôn mê. Ta nuốt nước miếng một cái, đi vào trong phòng, hai chân tại cái này một khắc cảm giác có chút nặng nề. Trước cửa phòng ngủ có vết máu, trên mặt đất có một hàng dấu chân máu, hẳn là tên trộm kia bị dọa chạy lúc lưu lại. Chu Toán Thiên cái kia đoán mệnh ngụy trang đổ vào bên tường, phía trên vải bị giật xuống một khối. Ta đi vào phòng ngủ, chỉ thấy bị lột da đầu đính tại trên tường, ruột như là ngày lễ kéo như hoa bị treo ở viên này đầu người xung quanh, để lên bàn trong chén treo lấy một trái tim, cái kia trái tim phía dưới bị đổi một cái lỗ nhỏ, máu giống như đồng hồ cắt bên trong hạt cắt đồng dạng một chút xíu nhỏ giọt xuống. Thi thể bị để dưới đất, chỉ là cái kia một thân huyết nhục lại đều không thấy, chỉ còn lại một cái bộ xương bị xếp thành lớn chữ. Nhìn xem đổ vào vũng máu bên trong cái kia máu lăn tăn cô lâu, trong hai của ta vang lên ong ong, khó mà tiếp thu, cho dù là nhìn thấy cái này một bộ tàn nhẫn chẳng diện, ta cũng khó có thể tiếp thu Chu Toán Thiên đã chết loại này sự tình. Ta cùng Chu Toán Thiên tiếp xúc không coi là nhiều, thế nhưng hắn cái kia vui sướng tính cách lại lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu. Mặc dù có chút như quen thuộc, nhưng lại không hề chán ghét, ngược lại sẽ để người trong bất chi bất giác đem hắn trở thành bằng hữu. Trong phòng mùi máu tanh để ta có một loại ngạt thở cảm giác, ta ngẩng đầu lên, giống như là ngâm nước người đem đầu đưa ra mặt nước đồng dạng, phảng phất không nhìn cái kia trên mặt đất huyết tình, liền có thể thoát khỏi cái kia để người hít thở không thông mùi. Ngẩng đầu, ta nhìn thấy trên nóc nhà vẽ lấy một cái to lớn vòng tròn, như là đối ứng trên mặt đất khô lâu đồng dạng, vòng tròn phạm vi vừa vặn có thể đem cái kia khô lâu bao bọc lại. Tại vòng tròn xung quanh, còn vẽ lấy một chút khó nói lên lời ký hiệu, trên đó viết một chút quỷ văn, nhưng không phù hợp quỷ văn bốn có cách thức, cũng chính là nói, những này quỷ văn nhìn qua là không có ý nghĩa. Lúc này, hét lớn một tiếng từ cửa ra vào vang lên, đừng lúc đích, cảnh sát. Ta quay đầu nhìn hướng cửa ra vào, nhưng là tiếp vào nhã kỳ báo cảnh những cái kia cảnh sát tới, bất quá bởi vì báo cảnh thời điểm nhã kỳ tưởng rằng bình thường hung sát án, liền không có nói ra đặc tập tổ đến, những cảnh sát này hiển nhiên không hề biết thân phận của ta, họng súng đen ngòm chính đối ta. Người một nhà. Ta vừa nói, đem tay vươn vào trong quần áo muốn đem nhân viên cảnh sát chứng nhận lấy ra. Phanh. Một cái tuổi trẻ cảnh sát có lẽ là nhìn thấy ta dưới chân cái kia một vũng máu có chút khẩn trương, vậy mà hướng về ta bắn một phát súng, viên đạn dán vào bên thai ta bay qua, đem phòng khách thủy tinh đánh vỡ nát. Lúc này, Nhã Kỳ từ trong phòng vệ sinh nôn ra đi ra, nhìn thấy trẻ tuổi cảnh sát hướng ta nổ súng, nàng tiến lên một bước một phát bắt được trẻ tuổi cảnh sát cổ tay lắc một cái, ngay sau đó một chân đá vào trên bụng của hắn, đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Những cảnh sát vội vàng đem họng súng nhắm ngay Nhã Kỳ. Chu Toán Tiên chết thảm, tâm tình của ta bản thân liền hỏng bét cực độ, hiện tại bọn gia hỏa này vậy mà còn dùng thương nhắm ngay Nhã Kỳ, càng làm cho ta giận không chỗ phát tiết. Ta đột nhiên bọn tới Nhã Kỳ trước mặt, đưa tay bắt lấy hai cảnh sát cầm thương cổ tay bóp, kịch liệt đau nhức phía dưới, hai cảnh sát không khỏi đem lòng tay ra súng lục rơi xuống đất. Còn lại một người cảnh sát vội vàng hướng ta nổ súng. Trên người ta có mà linh tinh hoa cũng không sợ súng lục này viên đạn, thế nhưng ta lại lo lắng cảnh sát này nổ súng bậy sẽ đánh đến sau lưng Nhã Kỳ. Ta vươn tay một phát bắt được họng súng kia, đem họng súng uốn cong, sau đó một chân đem cảnh sát này đá văng ra. Nói, là người một nhà. Ta đem nhân viên cảnh sát chứng nhận hướng về nổ súng trước nhất người cảnh sát kia trên mặt ném đi. Ta hiện tại vô cùng bực bội, hoàn toàn không có cách nào ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Chúng ta không nghe nói còn có những vân cục cảnh sát sẽ đến a, thoạt nhìn tựa như là cái này đội cảnh sát dẫn đội người kia nhặt lên ta nhân viên cảnh sát chứng nhận sau khi xem nói. Ta hít sâu một hơi, tận lực để chính mình cảm xúc ổn định lại, ta không phải đến tra án, mà là báo án. Nói xong, ta đưa tay đem chính mình nhân viên cảnh sát chứng nhận nhặt lên, cùng Nhã Kỳ đi ra ngoài. Mặc dù trên nóc nhà cái kia xung quanh viết quỷ văn kỳ dị đồ án đủ để đem vụ án này gom vào linh đội phụ trách, thế nhưng đối phạm tội hiện trường tiến hành thăm dò cũng không phải là ta cường hạng, huống chi ta hiện tại tâm phiền ý loạn, còn không bằng để những này chuyên nghiệp cảnh sát đến thu thập hiện trường chứng cứ. Rời đi Chu Toán Thiên nhà, ta chẳng có mục đích đi tại trên đường phố, Phó Đông Thăng mất tích, duy nhất có thể tìm tới Dương Lăng người Chu Toán Thiên cũng bị người tàn sát. Không biết qua bao lâu, điện thoại của ta đột nhiên vang lên, không có nhìn dãy số, ta liền đem điện thoại kết nối đặt ở bên hai. Trong loa truyền ra Trịnh Thu Uyên âm thanh, Chu Toán Thiên xảy ra chuyện, ngươi mau trở lại trong cục. Nói xong, nàng liền đem điện thoại giật máy. Chương 477, Linh Dương. Chương 477, Linh Dương. Trịnh Thu Uyên đối Chu Toán Thiên 10 phần coi trọng. Dù cho Chu Toán Thiên bày tỏ sẽ không gia nhập linh đội, nàng cũng một mực thử nghiệm đối Chu Toán Thiên tiến hành lôi kéo. Đồng thời đối cục cảnh sát cũng đã đánh tốt chào hỏi, để bọn họ đừng đem Chu Toán Thiên trở thành là hãm hại người khác đoán mệnh lừa đảo. Mặc dù không có để cục cảnh sát đối Chu Toán Thiên tiến hành đặc biệt chiếu cố, thế nhưng cục cảnh sát cục trưởng khi biết người chết có thể là Trịnh Thu Uyên đề cập qua Chu Toán Thiên phía sau liền lập tức thông báo Trịnh Thu Uyên. Ta tiếp vào Trịnh Thu Uyên điện thoại về tới tổng cục. Trừ ta ra, Giang Minh Hàn Dư còn có Trương Sở đều tại. Thần Dương, ngươi đi đâu? Làm sao trễ như vậy mới đến? Trịnh Thu Uyên đối ta chất vấn. Ta đi tìm Chu Toán Thiên. Ta đối Trịnh Thu Uyên nói. Nói như vậy, ngươi đã biết. Ta nhẹ gật đầu, Tư Không Độ không có tới sao? Lấy Trịnh Thu Huyên đối Chu Toán Thiên coi trọng, không có lý do không đi gọi Tư Không Độ đến. Hắn buổi sáng hôm nay rời đi, ngươi cho rằng hắn giống như ngươi rảnh rỗi như vậy sao? Trịnh Thu Huyên trợn mắt nhìn ta một cái nói, nếu như hắn ở đây, ta cũng không cần đem các ngươi gọi tới. Vụ án này liền giao cho các ngươi phụ trách, bất luận làm sao cũng phải cho ta kiểm tra cái minh bạch. Trịnh Thu Huyên nói xong đem bốn cái cặp văn kiện ném ra, phân biệt rơi xuống trong ngực của chúng ta. Đây là cục cảnh sát bạn phát tới hiện trường bức ảnh cùng phân tích, các ngươi trở về xem một chút đi. Từ cục trưởng văn phòng bên trong đi ra, chúng ta lân cận đi tới trương sở văn phòng bên trong, bắt đầu xem xét những cái kia bạn phát đến văn kiện. Đem văn kiện kia kẹp mở ra, cái kia tàn nhẫn giết người hiện trường lại lần nữa tại trước mắt ta hiện ra, ta nhẫn nhịn chán ghét cảm xúc thần tốc lật xem một lượt, trừ ta phía trước nhìn thấy bên ngoài, phía trên này có hai chỗ là ta chưa từng chú ý tới. Một chỗ là ở gầm giường phụ cận hữu dụng máu vẽ ra đến một cái hình tròn, mà đổi thành một cái thì là tại người chết trong miệng phát hiện một trang giấy, bất quá giấy phía trên cũng không có văn tự, cục cảnh sát đang tiến hành thí nghiệm, kiểm tra đo lường trên trang giấy có phải hay không là sử dụng một loại nào đó ẩn hình thuốc nước viết đầu mối gì. Mặc dù chết đi người tám thành là Chu Toán Thiên, thế nhưng bởi vì không có lưu lại cái gì có thể chứng minh người chết thân phận đồ vật, bệnh viện cùng đặc tập tổ cũng không có Chu Toán Thiên DNA hồ sơ, cho nên văn kiện bên trong nội dung đều là dùng người chết cái từ này đến chỉ thay mặt. Có lẽ, Chu Toán Thiên còn sống. Tại nhìn đến không có chứng minh người chết thân phận câu nói này, thời điểm trong lòng ta dạng này hy vọng xa vời nghĩ đến. Có lẽ qua mấy ngày Chu Toán Thiên liền sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, lôi kéo ta cùng đi uống rượu. Tần Dương, trừ cục cảnh sát bạn phát đến phạm tội hiện trường bức ảnh bên ngoài, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Giang Minh đối ta hỏi. Ta lắc đầu, ta đến Chu Toán Thiên nhà không bao lâu cảnh sát liền tới, ta không am hiểu hiện trường điều tra, tại cảnh sát sau khi đến ta liền đi. Đúng, ta tại trên nóc nhà nhìn thấy một cái đồ án, những hình này tốt nhất giống không có. Ta lại lật một cái những này in bức ảnh tư liệu. Xác nhận không có ta tại trên nóc nhà nhìn thấy cái kia đồ án bức ảnh. Cái gì đồ án? Tất cả mọi người nhìn hướng ta. Một cái dùng máu vẽ thành hình tròn đồ án, rất lớn, xung quanh viết một chút quỷ văn, thế nhưng những cái kia quỷ văn cũng không có dựa theo quỷ văn cách thức đến viết, loạn thất bát tao không có chút nào hàm nghĩa. Ngươi có thể vẽ ra đến sao? Trương Sở từ trên bàn công tác lấy giấy bút đối ta hỏi. Ta thử xem. Ta nói. Trên nóc nhà đồ án không tính phức tạp, thế nhưng xung quanh những cái kia quỷ văn ta lại không nhớ quá rõ ràng. Ta tiếp nhận Trương Sở đưa tới giấy bút miêu tả. Ta vẽ xong về sau, đem cái này một bộ cầu bỏ lên bàn, chính là như vậy, xung quanh quỷ văn không nhớ rõ lắm, đại khái là như thế với ta. Những cái kia quỷ văn ý nghĩa không rõ, giống như cùng là một câu xuân sẻ lời nói dễ dàng để người ký ức xuống, thế nhưng một chút không liên quan từ ngữ chắp vá lung tung cùng một chỗ, nhưng để người khó mà ghi nhớ. Cái này quỷ văn viết là có ý gì? Ta làm sao một chút cũng nhìn không hiểu. Hàn Dư nhíu mày nói, ta cũng nhìn không hiểu. Ta nói, cái này quỷ văn hoàn toàn không phải dựa theo cách thức đến, Trương Sở, ngươi có thể xem hiểu sao? Tại chúng ta trong những người này, Trương Sở là giả nhất tư cách người, mặc dù không phải một trong tam cự đầu, bất quá một chút kinh nghiệm lại không phải chúng ta những này tân nhân có thể sánh được. Có lẽ hắn có thể xem hiểu loại này quỷ văn sắp xếp cũng có nói. Trương Sở lắc đầu, quỷ văn đều là dựa theo nhất định cách thức mới có thể phát huy ra uy lực, đã biết quỷ văn cách thức là ba loại, mà phía trên này quỷ văn lại hoàn toàn không phù hợp bất luận một loại nào quỷ văn cách thức sắp xếp, ta cũng không hiểu cuối cùng là người mù viết dùng để mê hoặc chúng ta, vẫn là thật có ý nghĩa gì. Đúng, cái này đồ án bao lớn? Giang Minh hỏi. Gần 2 mét đường kính. Ta nói, lớn như vậy cầu tại trên nóc nhà, đi đến cảnh sát không có khả năng không có phát hiện, càng không khả năng không ghi chép lại. Giang Minh nói, chúng ta đến hiện trường lại đi xem một chút đi. Lại lần nữa đi tới Chu Toán Thiên nơi ở, mặc dù nói thi thể sắc cùng vết máu đều đã loại bỏ, thế nhưng không khí bên trong, cái kia nồng đậm mùi máu tươi nhưng thủy chung không có tản đi. Chúng ta đi tới Chu Toán Thiên phòng ngủ, làm ta ngẩng đầu nhìn thời điểm lại kinh ngạc phát hiện cái kia nguyên bản tại trên nóc nhà đồ án vậy mà không có. Thần Dương, ngươi nói đồ án ở đâu? Trương Sở hỏi. Ta chỉ cái kia không có vật gì nóc phòng. Nguyên lai liền tại nơi đó, làm sao đột nhiên không có? Giang Minh đưa đến một cái ghế tựa để dưới đất, dẫm trên ghế nhìn xem nóc phòng, không có trải qua một lần nữa quét bôi bôi lên vết tích, cũng không có bất luận cái gì vết chảy. Thần Dương, ngươi có phải hay không là nhìn lầm? Trương Sở đối ta hỏi. Ta lắc đầu nói, không có khả năng, ta lúc ấy nhìn rất rõ ràng. Hàn Dư nói, nếu như hắn là hoa mắt, cũng sẽ không đem bức đồ án kia cho vẽ ra tới đi. Thần Dương nói hình ảnh cũng không có tại cảnh sát cho chúng ta văn kiện bên trong xuất hiện, cũng chính là nói bức ảnh kia tại những này cảnh sát tiến hành kiểm tra thời điểm liền đã biến mất. Không phải vậy bọn họ sẽ không nhắc tới một lời, có lẽ là bức đồ án kia bản thân năng lực, tại sau một thời gian ngắn liền sẽ biến mất. Lúc này, điện thoại của chúng ta đều vang lên. Lấy ra điện thoại xem xét nhưng là cục cảnh sát gửi tới liên quan tới đầu người trong miệng tờ giấy kia kết quả phân tích. Trên trang giấy cũng không có bất luận cái gì ẩn tính mực nước thành phần, vậy bản thân chính là một tấm giấy trắng, đồng thời trải qua phân tích, tấm kia giấy trắng hẳn là người chết chính mình bỏ vào trong miệng. Người chết trong miệng có giấy, cái này để ta nhớ tới một cái cũ suy luận kịch bản a. Hàn Dư nói. Cái gì suy luận? Trương Sở hỏi. Cứu sẽ ăn giấy. Cho nên người chết trong miệng ngậm lấy hàm chứa giấy đại biểu cho hung thủ cùng cựu có quan hệ. Tình huống thật bên dưới, ai sẽ tại trước khi chết nghĩ nhiều như vậy, lưu lại loại này quái dị manh mối, ai trên mặt đất còn vẽ lấy một số không đâu, chẳng lẽ nói là linh dương thành tinh. Trương Sở nửa đùa nửa thật nói. Bất quá hắn mới vừa nói xong, tất cả chúng ta trong nháy mắt đều đã nghĩ đến một cái tên khác. Không phải Linh Dương, mà là Dương Lăng. Chương 478, biến mất đồ án. Chương 478, biến mất đồ án. Cho dù Chu Toán Thiên không cách nào trực tiếp thông qua Dương Lăng tin tức tính ra vị trí của hắn, thế nhưng nếu như hợp với mặt khác manh mối, tìm tới Dương Lăng cũng không phải chuyện không thể nào, cho nên Dương Lăng xác thực có giết chết đã từng hai lần tìm tới hắn Chu Toán Thiên động cơ. Thế nhưng ta khó mà tiếp thu loại này tàn nhẫn thủ đoạn là xuất từ Dương Lăng tay. Phía trước Dương Lăng đã từng học đâm công đem một đám người sống sờ sờ dùng cọc gỗ xuyên thấu, dùng loại này tế sống phương thức thử nghiệm mở ra dị giới cửa lớn a. Hàn Dư nhíu mày nói, lần này có thể hay không cũng là một cái tế sống. Bị bày thành chữ lớn xương cốt, còn có cái kia chính đối xương cốt biến mất quái dị đồ án, cái này rất rõ ràng chính là một chàng tế sống. Mà so với những cái kia tại khi còn sống bị cọc gỗ xuyên thấu chậm rãi chết đi người, tại sao khi chết mới bị bày thành cái kia một bộ quỷ dị bộ dạng, tại một số phương diện tới nói còn tính là nhân tử. Tìm tới Dương Lăng, trong lòng ta có dạng này một thanh âm, mãnh liệt mà kiên định. Bất kể có phải hay không là Dương Lăng giết Chu Toán Thiên, ta đều nhất định muốn tìm tới hắn hỏi thăm rõ ràng. Nhưng linh đội phía trước tìm Dương Lăng bao lâu, đều không có kết quả, muốn tìm tới Dương Lăng nói nghe thì dễ. Có thể tìm tới Dương Lăng hai người, Chu Toán Thiên đã chết, Phó Đông Thăng cũng đã mất tích. Không, còn có một người có thể biết Dương Lăng ở đâu. Rời đi cái này tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh phòng ở, ta đi đến cái kia tràn đầy nước khử chuẩn bị chữa bệnh lầu. Ngồi thang máy, đi tới chữa bệnh lầu cái kia chôn sâu dưới mặt đất, bị gọi đùa là ác hạp mộ phong nhân viện dưới mặt đất chữa bệnh tầng lầu. Nơi này là đối một chút đặc thù bệnh nhân tiến hành điều trị nơi, mà Khương Hàn liền bị rời đi tại cái này. Khác biệt bình thường phòng bệnh, hành lang hai bên phòng bệnh đều là dùng cứng rắn hợp kim chế tạo cửa sắt, để những này phòng bệnh thoạt nhìn càng giống là phòng giam. Gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, không quản hắn trong phòng bệnh bệnh nhân đang làm cái gì, đều không thể can thiệp đến những người khác. Ta đi tới Khương Hàn trước phòng bệnh, để bác sĩ đem cửa phòng bệnh mở ra. Dù cho trải qua thời gian lâu như vậy, Khương Hàn điều trị không chút nào không thấy tất cả hiệu quả, bác sĩ đối hắn điều trị tâm lý không có hiệu quả về sau, đã từng thử đối hắn thân thể tiến hành chỉnh hình điều trị, thế nhưng lần thứ nhất tay mới vừa kết thúc, hắn liền đem trên mặt mình tấy ghép làn da cho miễn cưỡng xé xuống ăn hết. Từ đó về sau bác sĩ cũng không dám tùy tiện đối hắn tiến hành cưỡng chế điều trị. Lúc này hắn giống như loài chó đồng dạng thân thể co lại thành một đoàn nằm lì ở trên giường, đỉnh đầu con mắt là nhắm, phảng phất rất thoải mái đang ngủ. Ta ra hiệu đi theo ta bác sĩ đi ra ngoài trước, bác sĩ nhẹ gật đầu, đem cửa phòng bệnh nghiêm trọng khóa lại. Ta hướng đi Khương Hàn bên giường, Khương Hàn đỉnh đầu con mắt mở ra liếc ta một cái, ha ha cười nói, ta liền nói ta ngửi được mùi vị quen thuộc, không nghĩ tới là ngươi đến. Hắn từ trên giường bò lên, quay đầu nhìn ta hỏi, ngươi tới nơi này sẽ không phải là nhìn ta điều trị tình huống á? Ta rất tốt, chỉ là bởi vì những cái kia ngớ ngẩn bác sĩ, để mặt của ta đau vài ngày. Ngươi không triệt tiêu cái kia tấy ghép làn da liền sẽ không đau. Ta đối Khương Hàn nói, ta sẽ không muốn không thứ thuộc về ta. Khương Hàn thử răng nói với ta. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lại nằm ở trên giường, một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dạng hỏi, nói đi, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Nếu như là muốn khuyên ta đi tiếp thu cái kia nao tàn phẫu thuật, ngươi vẫn là lập tức rời đi à? Ta muốn mang ngươi đi ra. Ta đối Khương Hàn nói. Ân. Khương Hàn quay đầu nhìn hướng ta, đi đâu? Đi tìm Dương Lăng, nếu như ngươi có thể tìm tới hắn lời nói. Ta đối Khương Hàn nói. A, nguyên lai đây mới là ngươi mục đích a. Khương Hàn đứng dậy, đem sau lưng cong lên dỗi cái lưng mệt mỏi nói, nơi rách nát này ta đã mang đủ rồi, ta có thể đáp ứng ngươi. Khương Hàn đáp ứng sảng khoái như vậy, để ta có chút ngoài ý muốn. Khương Hàn nói tiếp, bất quá ta cũng có điều kiện, ngươi có thể mang người cùng ta cùng đi, thế nhưng không cho phép lén lút có người theo ở phía sau, càng không cho phép cái này tổng cục chính phó cục trưởng cùng Tam Cự Đầu cùng đi. Ta có thể đáp ứng ngươi. Ta một lời đáp ứng. Tam Cự Đầu hiện tại cũng không tại. Chính Thu Uyên cũng bày tỏ qua, bởi vì Dương Lăng đối với chính mình hiểu rõ, nàng sẽ không tham dự đối Dương Lăng bắt lấy. Đến mức cái kia không biết ở đâu cục trưởng, ta đến tổng cục lâu như vậy càng là liền mặt của hắn đều không có nhìn thấy qua. Cũng đừng cùng ta ra vẻ. Khương Hàn nhìn ta nói, nếu như ta phát hiện có người đi theo chúng ta, ngươi cũng đừng trông chờ ta có thể để cho ngươi nhìn thấy Dương Lăng. Ta nhẹ gật đầu, ngươi cũng đừng ra vẻ, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi để mắt. Khương Hàn con mắt nhìn chằm chằm ta, đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, ngươi cái ánh mắt này, cái này tràn đầy phẫn nộ ánh mắt không tệ a, có thể nói cho ta phát sinh cái gì sao? Không thể trả lời. Khương Hàn cặc cặc cười quái dị hai tiếng không có lại tiếp tục truy vấn. Trước khi tới, ta đã thông qua điện thoại được đến Trịnh Thu Uyên phê chuẩn, tại được đến Khương Hàn hiệp trợ về sau có thể đem Khương Hàn từ nơi này mang đi. Rời đi chữa bệnh lầu, Khương Hàn hít sâu hai cái, dù cho tràn đầy ô tô đôi khói hương vị, bất quá cũng so cái kia không thông gió dưới mặt đất thật tốt hơn nhiều, sống ở phía dưới thời gian dài, ta đều muốn điên. Chờ ở cửa ra vào Trương Sở liếc Khương Hàn một cái, một bộ ngươi cảm thấy ngươi bây giờ không phải phong tử sao biểu lộ. Mà xem như quen biết cũ Dương Lăng cùng Hàn Dư, đều là yên lặng thở dài một hơi. Đồng dạng là từ Lâm Giang đến, thế nhưng lẫn nhau gặp gỡ lại hoàn toàn khác biệt. Những này chính là muốn cùng đi người. Trừ một cái địa trung hải bên ngoài, đều là người con nhà. Nghe đến Khương Hàn xưng hô chính mình địa trung hải, Trương Sở thân thể tức giận run nhẹ nhẹ, trên đầu chỉ có vài cọng tóc kháng nghị lắc lắc. Đừng nói nhảm, Dương Lăng ở đâu? Ta đối Khương Hàn hỏi. Lên xe a, ta chỉ đường. Khương Hàn nói. Chỉ đường? Ngươi sẽ không phải không biết chúng ta đã mấy lần tìm tới qua Dương Lăng ẩn thân chỗ, hắn cũng đã dọn nhà mấy lần a. Trương Sở nói. Không quản hắn chuyển tới chỗ nào, có một cái địa phương hắn là nhất định sẽ đi. Khương Hàn nói. Lên xe, Khương Hàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, tốt tại xe này thủy tinh đều là từ bên ngoài nhìn không vào bên trong, không phải vậy hắn cái này một bộ dáng bị người nhìn thấy, không chừng gặp phải cái dạng gì rối loạn đến. Khương Hàn chỉ đường quay tới quay lui, cùng một cái đoạn đường nhiều nhất ta lặp lại đi không dưới 3 lần, mắt thấy lại muốn tiến vào vừa vặn đi qua đoạn đường, ta đột nhiên đạp xuống phanh lại, đem xe dừng lại. Làm sao ngừng? Khương Hàn trên đỉnh đầu trong mắt nhìn chúng ta. Ngươi đến cùng có biết hay không đường? Ta đối Khương Hàn hỏi. Không đi vòng thêm hai vòng, ta làm sao có thể biết, các ngươi phía sau có hay không đi theo người khác? Khương Hàn nói, bất quá ta hiện tại đã xác định, phía sau xác thực không có người khác đi theo, lần này ta sẽ lại không đường vòng. Ta lại lần nữa đem xe phát động, xe xuyên qua từng đầu khu phố, cuối cùng đi đến Khương Hàn nói tới Dương Lăng nhất định sẽ tới địa phương. Nhìn xem trước mặt cái kia màu son tường rào, tất cả chúng ta đều sửng sốt. Chương 479, Cấm Thành. Chương 479, Cấm Thành. Chương 479, Cấm Thành. Cũng khó trách Trương Sở sẽ ra nói chất vấn. Màu đỏ thắm trong tường, là ngày xưa đế vương cung điện, Khương Hàn dẫn chúng ta đến địa phương, vậy mà là cố cung. Đối mặt Trương Sở chất vấn, Khương Hàn đem thân thể dựa vào ghế, chủ nhân mỗi ngày đều sẽ đến, không tin ta lời nói, liền lại cho ta đưa về cái kia dưới mặt đất trong ngục giam tốt. Chúng ta bởi vì không còn cách nào khác cho nên mới tìm Khương Hàn, lãng phí thời gian dài như vậy, sao có thể bằng lòng như vậy không công mà lui. Đồng thời nếu như hắn thật muốn gạt ta bọn họ, hoàn toàn có thể tìm một cái càng đáng tin cậy điểm địa phương, liền xem như Di Hòa Viên cái kia một vùng phế tích gạch nói vụn, cũng so nơi này càng dễ dàng để người tin tưởng. Nơi này là có cái gì hấp dẫn Dương Lăng đồ vật sao? Ta đối Khương Hàn hỏi. Khương Hàn gật đầu, không hổ là ta đã từng đội trưởng, mặc dù chỉ là một cái giá lộ, nhưng ngươi hỏi ý tưởng bên trên, cái này Tử Cấm Thành có hai bộ phận, trên mặt đất chính là Tử Thành, tím là Tôn, Tử Thành chính là Hoàng Cung. Mà tại cái này mặt đất phía dưới còn có một cái Cấm Thành Quỷ Cung. Xem như nắm giữ quyền sinh sát hoàng đế, hoặc là theo đuổi trường sinh, hoặc là chỉ hy vọng sau khi chết vẫn như cũ là vương. Lúc trước Chu Lệ rời đô, xây dựng rầm rộ thành lập Tử Cấm Thành, ban ngày thành lập trên mặt đất Tử Thành. Trong đêm còn để một cái bởi vì nghiên cứu tà đạo, phục hồn thuật, mà bị trục xuất sư môn Mao Sơn đạo sĩ tại dưới đất thành lập một cái nghe nói có thể kết nối quỷ vực Cấm Thành, muốn tại sau khi chết tại quỷ giới cũng làm hoàng đế. Bất quá kết quả lại chẳng ra sao cả, Cấm Thành vừa vặn xây thành, cái kia Mao Sơn đạo sĩ liền muốn phạm thượng làm loạn, kết quả bị ẩn thế nhiều năm đạo sĩ tịch đứng chân hàng phục, bị Chu Lệ chém đầu, Cấm Thành cũng bị Chu Lệ mưu sĩ Diêu Quảng Hiếu bố trí cấm chế phong bế. Khương Hàn nói khó phân biệt thật giả, bất quá tất nhiên đều đã tới đây, nghiệm chứng cũng không phải việc khó gì. Dẫn đường a. Ta đối Khương Hàn nói. Các loại Khương Hàn vừa muốn xuống xe, Giang Minh liền đem hắn giữ chặt. Làm gì? Khương Hàn hỏi. Ngươi bộ dạng này đi gặp cho người hù đến. Giang Minh nói xong lấy ra một cái khẩu trang đưa cho Khương Hàn. Chúng ta cho Khương Hàn đeo lên khẩu trang cái mũ, trên mặt còn đeo lên một cái kính dâm, trải qua như thế một phen ngụy trang để người nhìn không thấy hắn cái kia dọa người bề ngoài về sau, mới để cho hắn xuống xe. Chỉ là Khương Hàn đã thành thói quen tứ chi chạm đất hành động, hai cái đùi đứng thẳng ngược lại có chút đứng không vững, cần ta cùng Trương Sở hai người dịu đỡ mới có thể đứng, đi trên đường cũng lung la lung lay, rất giống là một cái lao đầu. Có thể cho cái mũ lấy xuống sao? Khương Hàn lung lay đầu nói. Không được. Chúng ta đồng thời mở miệng cự tuyệt. So với Khương Hàn tấm kia bị rung mặt, càng thêm dọa người nhưng là trên đỉnh đầu hắn viên kia trong mắt. Khương Hàn có chút bất mãn hừ một tiếng, chúng ta đến góc Tây Nam lầu. Trong phong thủy học, đem kiến trúc Tây Nam cùng phía Đông Bắc vị trở thành quỷ môn, mà tám môn học thuyết, Đông Bắc mà xuống cửa, Tây Nam là tử môn, cho nên tiến vào địa hạ cấm thành quỷ môn bị thiết lập ở góc Tây Nam lầu. Đi tới vọng lâu bên ngoài, Khương Hàn cũng không có tiến vào ý tứ. Làm sao vậy? Ta đối Khương Hàn hỏi. Các ngươi mang hiện linh thủy đi. Dùng hiện linh thủy phun tại trên đất gạch bên trên, có chút gạch hẳn là sẽ xuất hiện bát quái đồ án. Thần Dương nhìn xem hắn. Trương Sở nói với ta. Ta nhẹ gật đầu, Trương Sở bọn họ lấy ra hiện linh thủy trên mặt đất bắt đầu phun ra. Ta tìm tới một khối. Hàn Dư nói, chỉ thấy trước mặt nàng gạch bên trên xuất hiện ba cái gạch ngang, chính là bát quái bên trong đại biểu ngày càn. Ta cũng phát hiện một cái. Trương Sở nói, ta bên này có hai cái. Chỉ chốc lát sau, tám cái đồ án liền đều tìm đến. Khương Hàn nói, lấy hậu thiên bát quái trình tự lần lượt giẫm một chân. Giang Minh tại những này trên đồ án lần lượt đạp một lần, coi hắn dẫm xong cái cuối cùng bắt quái thời điểm, mặt đất chấn động nhẹ nhẹ, chính đối vọng lâu mặt đất hướng về hai bên tách ra, hiện ra một đầu thông hướng dưới mặt đất mật đạo. Chúng ta nhìn thoáng qua xung quanh không có người chú ý tới nơi này, liền cùng nhau dọc theo cái này mật đạo đi xuống. Mật đạo đầy đủ hai người sóng vai hành động, Trương Sở đi ở phía trước, ta cùng Khương Hàn đi ở chính giữa, mà Giang Minh cùng Hàn Dư bảo hậu. Mật đạo cầu thang rất dốc, mỗi tầng thang lầu đều chỉ có 5 cm tả hữu độ rộng, lại có 20 cm đến cao, mỗi đi một bước đều để người cảm thấy lơm lớp lo sợ, lo lắng sẽ rơi xuống. Ngừng. Trương Sở đột nhiên nói. Một bên Khương Hàn kém chút không có đứng vững đụng vào Trương Sở trên người, ta vội vàng đem hắn cho níu lại. Làm sao vậy? Ta đối Trương Sở hỏi. Phía trước không có đường. Trương Sở nói xong dùng đèn tin hướng về phía trước chiếu một cái nói. Cầu thang đã đến phần cuối, phía trước nhưng là một mảnh hư vô, mà phía dưới bậc thang càng là sâu không thấy đáy hắc ám. Tiếp tục hướng phía trước đi thôi, ngươi sẽ phát hiện dưới chân của ngươi còn có cầu thang. Khương Hàn nói. Trương Sở hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, sau đó nhìn chúng ta, Tần Dương, giữ chặt ta. Ta nhẹ gật đầu. Ác linh tinh hoa biến thành dây thừng, đem Trương Sở thắt lưng cho cô lấy. Sau khi làm xong những việc này, Trương Sở hít sâu một hơi, hướng về phía trước phóng ra một bước, mà ta thì một mực đem ác linh tinh hoa dắt lấy. Theo Trương Sở một bước phóng ra, thân ảnh của hắn nghiêng về phía trước, thân ảnh biến mất tại cầu thang lúc trước mảnh hư vô bên trong, giống như rơi xuống đồng dạng, thế nhưng lôi kéo ác linh tinh hoa ta cũng không có cảm giác cái này ác linh tinh hoa một chỗ khác chuyển đến rơi cảm giác. Trương Sở, ngươi vẫn khỏe chứ? Ta hướng về phía trước hỏi, đồng thời còn nhẹ nhàng lôi một cái trong tay mà linh tinh hoa. quá kỳ diệu. Trương Sở đáp lại là một tiếng sợ hãi thán phục. Mà để ta càng cảm thấy kỳ quái là, thanh âm này giống như cũng không là từ trước mặt của ta truyền đến, càng giống là từ ta chính phía dưới truyền đến đồng dạng. Ta không có việc gì. Trương Sở đáp lại ta nói, các ngươi cũng cùng lên đến a. Nghe đến Trương Sở nói chính mình không có việc gì, ta cũng mang theo Khương Hàn hướng về phía trước phóng ra một bước. Ta chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân thể đột nhiên có chút trọng tâm bất ổn hướng về phía trước nghiêng đổ, phản phất muốn phần đầu hướng xuống rơi vào cái kia một vùng tăm tối bên trong đồng dạng, cả kinh ta kém chút kêu thành tiếng. Bất quá ngay sau đó ta lại phát hiện ta cũng không có rơi xuống, mặc dù thân thể chuyển 180 độ phần đầu hướng xuống, thế nhưng ta cũng không có rơi xuống, dưới chân vẫn cứ đạp lên cứng rắn cầu thang, nhưng lại là hướng xuống cầu thang. Kỳ diệu cảm giác, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy dễ chịu, ngược lại, loại này cảm giác quái dị, để người sinh ra một loại ngàn vạn không thể động, khẽ động liền muốn rơi xuống hoảng hốt tâm lý. Giang Minh cùng Hàn Dư cũng đều theo sau, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước cất bước, mặc dù là đầy đủ hai người thông hành, thế nhưng ta đi có một loại phảng phất là đi tại mảnh khảnh dây cáp bên trên cảm giác, mỗi đi một bước đều xách theo lá gan, khẩn trương cực độ cảm xúc bên dưới, ta cảm giác thân thể của mình đều có chút ngã trái ngã phải. Bất quá đi sau một khoảng thời gian, chúng ta liền cũng dần dần thích ứng loại này cảm giác, đại khái đi chúng ta xuống lúc đi dài như vậy cầu thang, chúng ta đi tới một mặt cổ phát trước cửa đá, sau cửa đá mặt chính là cái kia dấu ở cố cung phía dưới cấm thành. Chương 480, chia ra hành động. Chương 480, chia ra hành động. Cổ phát cửa đá đứng ở trước mặt chúng ta, cửa đá mặt ngoài lồi lõm, giống như là từ trong núi khai thác đi ra, không trải qua mài giũa liền bị trực tiếp bước xuống nơi này đồng dạng. Cái này sau cửa đá mặt chính là cấm thành, lấy xuống cái mũ Khương Hàn nói, cái này cửa đá, liền chủ nhân cũng không có cách nào mở ra. Khương Hàn nhìn chúng ta, Tần Dương, ngươi chẳng lẽ không muốn thử một chút nhìn xem có thể hay không đem cái này cửa đá mở ra sao không nghĩ? Ta không biết cái này cửa đá có cái gì huyền bí, cũng không muốn truy đến cùng, ta hiện tại đầy trong đầu đều là cái kia Chu Toàn Thiên cái kia máu lăn tăn thi cốt. Các ngươi có nghe đến hay không thanh âm gì? Giang Minh đột nhiên nói. Thanh âm gì? Ta lắc đầu. Trương Sở cùng Hàn Dư cũng là một bộ cái gì cũng không có nghe được biểu lộ. Tựa như là có cái gì đang kêu. Giang Minh nói, đều cẩn thận nghe. Nghe Giang Minh nói như vậy, ta chậm dần hô hấp, đem lực chú ý tập trung ở trên lỗ tai, quả nhiên nghe đến có cái gì giống lên một tiếng, âm thanh là từ sau cửa đá mặt truyền ra tới, thanh âm kia giống như là người phẫn nộ chửi rủa, thế nhưng kỳ quái là, ta cảm thấy thanh âm này nghe có chút quen tai, tựa như là Phó Đông Thăng âm thanh. Phó Đông Thăng ở sau cửa. Ta vội vàng đưa tay đẩy trước mặt cửa đá kia. Cửa đá rất nặng, nhưng lại cũng không có đạt tới có thể ngăn cản Dương Lăng trọng lượng. Trừ cửa đá bản thân trọng lượng bên ngoài, ta không có cảm giác được phương diện khác ngăn cản, điều này đại biểu cái này cửa đá cấm chế đã bị phá giải. Theo cửa đá dần dần bị đẩy ra, cái kia tiếng giống càng ngày càng rõ ràng, Trương Sở vội vàng dùng đèn tin hướng về trong cửa đá chiếu đi, chỉ thấy Phó Đông Thăng toàn thân bị vải vàng quấn lấy liền cùng cái bánh trưng giống như. Nhìn thấy ta đem cửa đá đẩy ra, Phó Đông Thăng sửng sốt một chút, tiếp lấy vội vàng kêu lên, "Tần Dương, mau giúp ta đem cái này giải ra." Ta bước nhanh chạy tới, đưa tay kéo một cái kia quấn ở Phó Đông Thăng trên thân vải vàng, lại không có giật ra, cái này vải vàng không biết là dùng cái gì tài liệu làm thành, tính bền dẻo cực cao, khó trách bằng vào Phó Đông Thăng cái kia một thân quái lực cũng vô pháp thoát khỏi. Ta dùng dao găm đem cái này vải vàng bẻ phá, đối tránh thoát gò bó Phó Đông Thăng hỏi, Dương Lăng có phải là cũng tại cái này? Phó Đông Thăng nhẹ gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói, ta chính là bị hắn trói lại. Hắn ở đâu? Còn tại cấm thành sao? Ta vội vàng hỏi. Ta lo lắng nhất chính là chúng ta tới, mà Dương Lăng đã rời đi, nếu như lần này cùng Dương Lăng bỏ lỡ, cái kia còn muốn tìm hắn liền gần như không có khả năng. Hắn tiến vào cấm thành phía sau một mực không có đi ra. Phó Đông Thăng đứng dậy, hoạt động một chút cổ tay nói, vậy liên tốt. Ta thở dài một hơi, đừng đơn độc hành động, chúng ta cùng đi tìm hắn a. Nếu như ta tìm tới hắn, các ngươi sẽ ngăn cản ta giết hắn sao? Phó Đông Thăng nhìn ta hỏi. Ta không biết. Ta trả lời nói, ta phía trước căn bản là không có suy nghĩ qua bắt đến Dương Lăng phía sau muốn làm thế nào. Phó Đông Thăng quay người, vậy chúng ta vẫn là chia ra hành động a, ta tìm Dương Lăng mục đích chỉ có một cái, đó chính là giết hắn. Chờ một chút. Giang Minh tiến về phía trước một bước, đưa tay đem Phó Đông Thăng ngăn lại. Làm sao? Hiện tại liền muốn ngăn cản ta sao? Phó Đông Thăng nắm quả đấm, một bộ nếu như Giang Minh không tránh ra liền muốn một quyền đập lên bộ dạng. Ta không có ý định ngăn cản ngươi, nhưng ngươi cảm thấy, và ngươi bản lĩnh có khả năng cùng Dương Lăng đơn đấu sao? Ngươi tìm tới Dương Lăng cũng không có không phải là hai cái kết quả, hoặc là ngươi bị Dương Lăng giết chết, hoặc là liền sẽ cùng vừa rồi đồng dạng bị trói gô ném đến một bên. Phó Đông Thăng trầm mặc không nói, nắm chặt song quyền buông ra lại thật chặt nắm lấy. Chính ngươi cũng minh bạch điểm này a, cùng hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, giống như một cái mãng phu đồng dạng tìm Dương Lăng đi đơn đấu, ngươi còn không bằng cùng chúng ta một đường đâu. Mặc dù chúng ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể bắt lấy Dương Lăng, thế nhưng thêm một người cũng liền nhiều một phần cơ hội. Giang Minh nói, bắt đến Dương Lăng thì sao? Các ngươi cũng sẽ không để ta giết hắn. Ta nhìn xem Phó Đông Thăng nói, một cái không có phản kháng lực người chính là cái thất gỗ bên trên ức hiếp, mà ngươi đối mặt khó khăn chính là làm sao tới gần nơi này khối ức hiếp, cái nào càng đơn giản ta nghĩ ngươi có lẽ có khả năng phân biệt. Phó Đông Thăng nghĩ một hồi, nhìn xem Giang Minh nói, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Phó Đông Thăng mục đích đúng là giết chết Dương Lăng, cho nên đối với hắn đến nói, lựa chọn đơn độc hành động vẫn là hợp tác với chúng ta, hoàn toàn là cân nhắc cái kia lựa chọn tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Giang Minh có thể nói chính là nhìn đúng điểm này, giải rác mấy lời, liền đem Phó Đông Thăng cho thuyết phục. Sau cửa đá mặt cũng không phải là toàn bộ to lớn địa cung, mà là một cái phòng, từ trong phòng đi ra chúng ta mới nhìn đến cái này cấm thành to lớn. Địa hạ cấm thành giống như cùng là trên mặt đất cố cung cái bóng, cấm thành bên trong mỗi một nhà kiến trúc gần như đều có thể tại mặt đất cố cung bên trên tìm tới nguyên mẫu, cửa đá thông hướng địa phương chính là cái này địa hạ cấm thành một góc lầu. Thế nhưng cùng cố cung khác biệt chính là, cấm thành là lấy màu đen cùng xanh đậm xem như chủ sắc liệu, vách tường đều là màu xanh đậm, kiến trúc phía trên bao trùm ngói lưu ly đều là màu đen. Tại đỉnh đầu chúng ta bên trên, có một ít điểm sáng màu xanh lục nổi lơ lửng, như là ban đêm bầu trời lập loè của tinh. Mặc dù nghe đồn nơi này kết nối lấy quỷ giới, thế nhưng ta lại liền một cái quỷ hồn cái bóng đều không có nhìn thấy. Dương Lăng sẽ đi địa phương nào? Ta nhìn hướng Khương Hàn. Khương Hàn ngáp một cái, ngươi làm sao sẽ ngu xuẩn đến hỏi thăm ta vấn đề này? Ngươi chẳng lẽ sẽ nói cho ngươi biết chính mình sủng vật ngươi làm tất cả mục đích? Ngươi là người, không phải sủng vật. Ta đã sớm không phải người, ta cũng vui vẻ đến dạng này. Khương Hàn nói xong giống như chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, một bộ không muốn phản ứng ta bộ dáng. Khu vực kia còn có khu vực kia, là Dương Lăng có thể đi địa phương. Phó Đông Thăng chỉ vào nơi xa hai mảnh khu kiến trúc nói, lúc trước cùng Dương Lăng cùng một chỗ thời điểm, nhìn thấy chỗ của hắn có một tấm sáng lần đầu cố cung bản vẽ mặt phẳng, trong đó có một phiến khu vực hắn dùng bút đỏ vòng lên, phạm vi chính là cái kia một mảnh. Sáng lần đầu cố cung kiến trúc cùng chúng ta hiện tại nhìn thấy cố cung không hề giống nhau, bởi vì tại ban đầu cố cung xây thành về sau hoàng đế đối cố cung tiến hành qua trùng tu cùng tăng xây, liền cầm nổi tiếng Cựu Long vách tường đến nói, đó chính là tại thanh triều lúc xây dựng. Dương Lăng phí hết sức tìm kiếm sáng lần đầu cố cung bản vẽ mặt phẳng, hẳn là vì dùng để xung làm cái này địa hạ cấm thành tham khảo. Hai cái khu vực, chúng ta chia ra đi tìm a. Trương Sở nói. Ta nhẹ gật đầu, ta cùng Khương Hàn Phó Đông Thăng cùng một chỗ. Phó Đông Thăng mặc dù có một thân quái lực, thế nhưng bởi vì vẫn luôn là bị Phó Đông Giao cất giấu, cho nên thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, mà Khương Hàn càng không thể trông chờ hắn cái gì. Ta có mà linh tinh hoa, nếu như gặp phải cái gì đột phát sự kiện lời nói, dù cho bọn họ giúp không được gì ta cũng có thể tận lực bảo vệ bọn họ chu toàn, mà Trương Sở bọn họ đều là trải qua đặc tập tổ chính thống huấn luyện, gặp phải chuyện gì có thể phối hợp với nhau. Trương Sở gật đầu bày tỏ đồng ý ta đối đội ngũ phân phối, đem điện thoại đều điều thành yên lặng, bất luận là người nào phát hiện trước nhất Dương Lăng đều không nên hành động thiếu suy nghĩ, lập tức thông báo những người khác, người đều đến đông đủ phía sau lại hợp lực bắt hắn. Mặt khác ai cũng không biết cái này cấm thành bên trong sẽ có cái dạng gì nguy hiểm, cho nên tất cả mọi người phải cẩn thận. Chương 481, lệnh. Chương 481, lệnh. Chôn sâu ở dưới đất cấm thành, mặc cổ đại khôi giáp khô lâu yên tĩnh nằm trên mặt đất. Ta tại khô lâu phía trước dừng lại. Làm sao vậy? Phó Đông Thăng gặp ta dừng lại, nghi ngờ hỏi. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ta chỉ trên đất khô lâu. Có cái gì kỳ quái? Khương Hàn nói, lúc trước xây dựng cái này cấm thành thuật sĩ tạo phản, hoàng đế để cấm quân đi theo tịch tướng chân đến Bình Định, những này cũng đều là những cái kia Bình Định cấm quân thi cốt. Liền xem như bình thường quân đội tại giã ngoại chiến tranh, chết người thi thể cũng sẽ bị xử lý, huống chi là cấm quân. Đồng thời địa phương khác không có những hài cốt này, mà lại liền tại trên con đường này có, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Có lẽ chỉ là bỏ sót mà thôi a, cái này cấm thành như thế lớn. Khương Hàn lơ đễnh đi về phía trước. Tiếng nói của hắn vừa ra, ta liền chú ý đến nơi xa hình như ra một cái luồng khí xoáy. Cái này dưới đất thế giới, làm sao lại có gió xuất hiện? Sự tình ra vô thường nhất định có yêu, ta vội vàng bắt lấy Khương Hàn đem hắn lôi trở về. Chỉ thấy cái kia luồng khí xoáy đột nhiên hóa thành một trận gió lạnh thổi tới, gió lạnh những nơi đi qua, mặt đất kết thành băng xương, mà trước mặt chúng ta cố thi thể kia tại cái này gió lạnh phía dưới càng là trực tiếp biến thành băng điêu. Tốt tại ta có chuẩn bị, tại gió lạnh thổi tới nháy mắt, nộ diệm hóa thành một mặt tường lửa ngăn tại trước mặt. Nhưng dù cho có cực nóng nộ diệm cản trở, một sợi khí âm hàn vẫn cứ xuyên thấu qua mặt này tường lửa thổi tới trên người chúng ta, đông đến chúng ta một trận run rẩy. Chắc không được trên con đường này thi thể không có người quản, như thế lạnh gió, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Các ngươi đều theo sau lưng ta, đừng cách quá xa. Ta nói xong, liền khống chế nộ diệm ngăn tại trước người, hướng về phía trước phóng ra một bước. Mới vừa bước qua bộ xương khúc kia, âm phong kia lại lần nữa thổi lên, tốt tại có nộ diệm đang tại, mặc dù không cách nào đem cái kia khí âm hàn toàn bộ ngăn lại, thế nhưng điểm này hàn ý vẫn là chúng ta có thể chịu đựng. Càng là hướng về phía trước, hàn khí lại càng nặng. Ta cùng Phó Đông Thăng có tốt, Khương Hàn bị hàn khí này đông lạnh răng trên răng dưới đánh nhau, toàn thân run rẩy tựa như run rẩy đồng dạng. Còn vẫn còn rất xa a, Khương Hàn hỏi. Nhanh, ta có thể xuyên thấu qua nộ diệm nhìn thấy phía trước, khoảng cách con đường này phần cuối còn có đại khái chừng 5 mét khoảng cách, mà âm phong kia chỉ tồn tại ở trên con đường này, chỉ cần chạy qua cái này 5 mét khoảng cách liền an toàn. Khương Hàn trà sát cánh tay của mình, theo sát tại đằng sau ta, lại nói, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Âm thanh bên hai ta chỉ có thể nghe đến âm phong kia thổi qua phát ra tiếng ô ô không, hình như cái này trong gió còn kèm theo thanh âm khác, đó là rất nhỏ âm thanh, nghe vào giống như là mùa đông giẫm tại cái kia thật dày tuyết đọng bên trên âm thanh, thế nhưng so cái kia càng thêm nhẹ nhàng, nếu như không phải là bởi vì Khương Hàn nhắc nhở, ta cũng sẽ không có chỗ phát giác. Ta dừng bước lại, cẩn thận nghe lấy thanh âm này. Tại ta dừng lại thời điểm, thanh âm kia đột nhiên biến mất, ngay sau đó biến thành gấp gáp, phản phất là thứ gì ngay tại hướng chúng ta lao nhanh tới đồng dạng. Không đợi ta làm ra phản ứng, ta liền cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lồ rơi vào nội diện bên trên, tại cái này cự lực tập kích phía dưới, ta lảo đảo lùi lại, chống đỡ nội diện một đôi cánh tay đều chết lặng. Đứng tại đằng sau ta, Phó Đông Thăng cùng Khương Hàn cũng bị đụng một cái lảo đảo. Làm sao vậy? Phó Đông Thăng hỏi. Ta cũng muốn biết. Ta trả lời nói. Ta căn bản là không thấy được là bị cái gì tập kích. cái kia gấp rút mà thanh âm rất nhỏ tại chúng ta xung quanh quanh quẩn, cái kia vô hình kẻ tập kích tại xung quanh của chúng ta bồi hồi, phản phất là đang tìm kiếm tốt nhất tập kích thời cơ. Đừng quản là cái gì, theo ta đi. Ta ngọn lửa lại lần nữa đi thẳng về phía trước, nơi này quá lạnh, lạnh ta cảm giác thân thể đều có chút chết lặng, không quản cái kia ẩn hình là vật gì, tại chỗ này giao thủ đều đối chúng ta bất lợi. 5 mét khoảng cách, chỉ có rời đi nơi này, liền không sợ cái kia tập kích đồ đạc của chúng ta. Ta vẫn như cũ đi ở trước nhất, ba người dựa lưng vào nhau từng bước một hướng về con đường này xuất khẩu di chuyển bước chân, ta tại trong tay nắm chặt một đoàn nộ diệm, thời khắc chuẩn bị phản kích, dù sao túi đầu bị đánh đó cũng không phải là tính cách của ta. Cái kia nhẹ nhàng tiếng bước chân đột nhiên thay đổi nhanh, kẻ tập kích lại lần nữa đối chúng ta mở rộng công kích, lần này nó mục tiêu công kích nhưng là Phó Đông Thăng. Mặc dù chúng ta dựa lưng vào nhau, bất quá Phó Đông Thăng nhưng là tốt nhất điểm đột phá. Mặc dù Phó Đông Thăng thính lực so người bình thường mạnh hơn một chút, thế nhưng so ta cùng Khương Hàn lại có khoảng cách, hắn căn bản không có nghe được cái kia nút ở trong tiếng gió tiếng bước chân, cũng sẽ không biết kẻ tập kích vị trí, bằng vào vừa rồi kẻ tập kích đánh vào nộ diệm bên trên cái kia nhanh chóng một kích, chờ công kích đến Phó Đông Thăng trên thân hắn lại kịp phản ứng cũng đã chậm. Ta vội vàng ném ra trong tay nắm chặt đoàn kia hỏa diễm, mặc dù không cách nào xác định kẻ tập kích độ cao, thế nhưng đã có tiếng bước chân, vậy liền chứng minh đối phương có chân, chỉ cần công kích mặt đất là được rồi. Tại mới tiếng bước chân vang lên thời điểm, ta ném ra hỏa diễm cũng rơi vào đồng dạng vị trí, bất quá nộ diệm cũng không có đánh trúng bất kỳ vật gì. Nhìn thấy công kích của ta, Phó Đông Thăng cũng lập tức làm ra phản ứng. Hắn thân thể cánh, đồng thời từ hông bên trên rút ra một cây dao găm, bất quá chủy thủ này cũng không có hướng về bất luận cái gì phương hướng đâm ra, mà là đem cổ của mình chọc lấy một cái lỗ thủng. Máu đen tựa như màu đen suối phun đồng dạng, từ cổ của hắn bên trong phun ra ngoài. Những này máu đen mang theo cực kỳ nồng nặc thi khí, rơi xuống mặt đất, cái kia cứng rắn cẩm thạch mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, màu trắng bên trên nhuộm chẳng lành màu đen. Bất quá liền như là ta vừa rồi ném ra đoàn kia như hỏa diễm, Phó Đông Thăng máu cũng không có đụng phải người tập kích kia, bất quá tốt tại hắn tránh thoát vừa rồi đột nhiên tập kích. Phó Đông Thăng đem dao găm từ trên cổ rút ra, hoạt thi cường đại sức khôi phục ở trên người hắn có thể thể hiện. Đối người thường mà nói là vết thương chí mạng vết thương, lúc này lại phi tốc khép lại, cuối cùng chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Loại này tự sát đồng dạng công kích, cũng chỉ có Phó Đông Thăng dạng này tồn tại có khả năng sử dụng, a là cái gì? Phó Đông Thăng hỏi. Không biết. Người tập kích kia không thể bị công kích đến giống như không có hình thể, thế nhưng vừa rồi hướng về nộ diện một kích kia lực lượng lại lớn đến kinh người. Nguyên bản ta cảm thấy rời đi cái này, không có cái kia âm lãnh gió lạnh can thiệp có thể tùy tiện đánh nằm bẹp cái này ẩn hình kẻ tập kích, bất quá bây giờ ta lại không có dạng này nắm chắc. Dù sao, không ai có thể đánh bại không cách nào công kích đến địch nhân. Có lẽ là nhận lấy ta cùng Phó Đông Thăng phản kích mà nổi giận, người tập kích kia tần suất công kích lập tức tăng lên mấy cái đẳng cấp, không ngừng tập kích từ khác nhau phương hướng đánh tới, liên tiếp không ngừng công kích người, để chúng ta đều không thể tiến về phía trước một bước. Ta một cái tay nắm lấy Phó Đông Thăng dắt lấy hắn tránh né lấy kẻ tập kích công kích, thỉnh thoảng dùng nộ diệm ngăn lại một hai cái không cách nào tránh né người công kích. Vừa rồi Phó Đông Thăng có thể tránh thoát công kích là vật khí, bất quá đang tập kích người nhanh như vậy tần suất công kích phía dưới, lại không thể trông chờ may mắn lần thứ hai chiếu cố. Thân thể của chúng ta tại âm phong kia mang tới hàn ý bên trong càng ngày càng đã tê dần, cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta sớm muộn muốn bị hỏa hỏa mai chết. Lúc này Khương Hàn một câu để trước mắt ta sáng lên. Chương 482, cùng đi. Chương 482, cùng đi. Cái này tập kích đồ đạc của chúng ta là lực đàn hồi bóng sao? Bị ta chảnh đầu góc choáng váng Phó Đông Thăng kêu lên. Lực đàn hồi bóng, loại này hình dung thật đúng là chuẩn xác, mà câu nói này cũng nhắc nhở ta, cái kia giống như giẫm tại tuyết bên trên nhẹ nhàng tiếng vang, có thể cũng không phải là tiếng bước chân, người tập kích này thậm chí có thể đều không phải vật sống. Ta hồi tưởng lại cái này tập kích đột nhiên ra tốc thời điểm tựa như là tại Phó Đông Thăng trốn tránh về sau theo chúng ta tránh né, công kích này càng ngày càng nhanh, chẳng lẽ cái này tập kích đồ vật là vì chúng ta di động mà phát động công kích? Nhưng ban đầu chúng ta bị công kích thời điểm, ta rõ ràng thả chậm bước chân, chẳng lẽ tại ta suy nghĩ thời điểm, cái kia vô hình đồ vật liên tục hai lần va chạm ở trước mặt ta tường lửa bên trên, kịch liệt va chạm, thiếu chút nữa có đem cái này tường lửa xông phá. Phó Đông Thăng đội vàng nâng phía sau lưng của ta, Tần Dương, ngươi chống đỡ tường lửa, ta đẩy ngươi đi ra. Đừng. Ta vội vàng nói, đều dựa vào gần ta, đừng thở dốc. Không thở dốc. Khương Hàn đỉnh đầu con mắt trừng căng tròn, ngươi là muốn nhìn chết. Ô, không có thời gian giải thích, ta đem Khương Hàn miệng cùng cái mũi cho che lại, đồng thời tạo ra thủy thiên dực, đem chúng ta ba người cho bao ở trong đó. Vô hình đồ vật công kích liên miên không ngừng, tại dạng này công kích phía dưới, thủy thiên dực hỏa vũ tan lùi, ta không biết có thể chống đỡ bao lâu thời gian, cũng không biết suy đoán của ta có chính xác không, bất quá đây là chúng ta sinh cơ duy nhất. Mặc dù ta cùng Phó Đông Thăng hợp lực có thể tiếp tục hướng phía trước, thế nhưng như vậy, Phó Đông Thăng chẳng khác nào hoàn toàn bại lộ tại bên ngoài bia sống. Trong lòng ta đếm thầm công kích này tần số, mặc dù tại chúng ta đình chỉ hành động vừa bắt đầu, công kích kia tốc độ ban đầu giống như cuồng phong mưa rào, nhưng có thể cảm thấy, dần dần, công kích kia tần số chậm lại, liền trên con đường này gió lạnh cũng ngừng lại. Bị ta bịt lại miệng mũi Khương Hàn kìm nén đến quá sức, muốn đem tay của ta cho đẩy ra, không có giải thích thời gian ta vội vàng dùng ác linh tinh hoa đem hắn cho trói lại. Đại khái qua khoảng 3 phút, công kích kia cuối cùng cũng ngừng lại, mà Khương Hàn cũng đã nín thở kìm nén đến mắt trợn trắng. Thu hồi thủy thiên dực, ta đối Khương Hàn cùng Phó Đông Thăng thấp giọng nói, khẽ hô hút. Nói xong, ta mới thả ra che lấy Khương Hàn miệng. Mặc dù không hiểu nguyên nhân, bất quá hai người vẫn là theo ta nói, nhẹ nhàng tiến hành hô hấp. Chúng ta vừa mới hô ra khí đến, cái này bình tĩnh nói trên đường liền lại nổi lên một trận gió lạnh. Khương Hàn cùng Phó Đông Thăng đội vàng ngừng thở, ta ra hiệu bọn họ không có việc gì. Lần này gió lạnh so trước đó chúng ta trải qua muốn nhỏ nhiều, hoàn toàn ở chúng ta trong giới hạn chịu đựng. Chỉ hoan quá khí về sau, ta ở phía trước chậm rãi hướng về phía trước chuyển bước, cái này ngắn ngủi 5 mét khoảng cách, chúng ta đi dòng dã 1 phút đồng hồ. Thoát ly cái kia nguy hiểm khu vực về sau, chúng ta mới thở dài một hơi. Thần Dương, con đường này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phó Đông Thăng miệng lớn thở hổn hển hai cái đối ta hỏi. Ta nhìn thoáng qua tại chúng ta đi sau đó gió liền ngừng lại khu phố, giải thích nói, khí lưu, không quản chúng ta hô hấp vẫn là đi lại, nhất là nói chuyện, đều sẽ dẫn đến xung quanh khí lưu kịch liệt biến hóa, âm phong kia cũng tốt, vẫn là về sau cái kia không biết cái gì phát ra công kích, đều là bởi vì chúng ta nhiễu loạn khí lưu. Chúng ta đều là lại đi qua cái kia khô lâu phía sau mới có gió lạnh thổi lên, mà Khương Hàn tại bước qua cái kia khô lâu phía trước liền có gió lạnh thổi tới, chính là bởi vì hắn nói chuyện lúc trong miệng phát ra khí lưu muốn so hô hấp lúc sinh ra khí lưu càng lớn. Mà cái kia vô hình đồ vật tập kích, cũng là bởi vì nói chuyện sinh ra khí lưu đưa đến công kích, về sau tần suất công kích gia tăng thì là bởi vì Phó Đông Thăng tranh né. Xem ra nơi này nguy hiểm là có cơ quan, mà lại là tinh mật nhất cái chủng loại kia thiết lập, liền nhẹ nhàng nhiễu loạn đều có thể mang đến liên tiếp cường đại lực sát thương phản kích. Nơi này quả nhiên không đơn giản. Nếu như vừa rồi chúng ta lựa chọn là cưỡng ép lao ra lời nói, sẽ chỉ là một con đường chết. Hơi chút nghỉ ngơi, chúng ta tiếp lấy đi thẳng về phía trước. Cấm thành khổng lồ, chúng ta là dựa theo trên điện thoại tìm tòi ra đến cố cung bản vẽ mặt phẳng đi, mặc dù tại cố cung ban đầu xây thành về sau có trải qua một chút xây lại, bất quá trên đại thể là không có biến hóa. Bất quá đi sau một khoảng thời gian, ta lại phát hiện chúng ta đi đường, cùng trên bản đồ đường cũng không giống nhau. Ta dừng bước lại, chúng ta chỗ đi qua đường cùng cố cung trên bản đồ những cái kia đường chênh lệch đã không phải là một chút xíu khác biệt, quả thực chính là hai thế giới. Tại sao dừng lại? Phó Đông Thăng nhìn hướng ta hỏi. Chúng ta đi đường không đối. Ta nói, cố cung bản vẽ mặt phẳng cùng nơi này hoàn toàn không giống. Làm sao sẽ? Phó Đông Thăng nhíu mày, có phải hay không chúng ta phía trước con đường kia đi nhầm? Ta không có trả lời, mà là nhìn xem trên điện thoại biểu thị cố cung bản vẽ mặt phẳng, đồng thời hồi tưởng chúng ta một đường đến chỗ tiến vào địa phương, tìm kiếm lấy chúng ta đi sai địa phương. Nhưng cuối cùng ta lại phát hiện, chúng ta có thể từ nhất vừa bắt đầu liền đi nhầm. Cái này địa hạ cấm thành là đối đáp lời mặt đất cố cung kiến trúc kiến tạo, giống như cùng là vật cùng ảnh đồng dạng. Cũng chính là trong cung điện dưới lòng đất tất cả kiến trúc cùng cố cung đều là ngược lại, ta căn cứ địa cầu bên trái lộ tuyến đi, nhưng trên thực tế chúng ta chỗ đi vào nhưng là cấm thành phía bên phải. Đem ta phát hiện tình huống nói về sau, Phó Đông Thăng nhíu mày, vậy chúng ta khoảng cách mục tiêu bao xa? Rất xa, hiện tại muốn sửa đường lời nói, chúng ta còn phải một lần nữa qua một lần âm phong kia đường nhỏ. Vậy quá lãng phí thời gian. Phó Đông Thăng nhíu mày. Mặc dù biết làm sao thông qua âm phong kia đường nhỏ, thế nhưng muốn bình an đi qua, cần chậm dần hô hấp, thả chậm bước chân một chút xíu chuyển tới. Chúng ta bây giờ ở đâu? Mục tiêu khu vực ở phương hướng nào? Phó Đông Thăng hỏi. Ta nhìn thoáng qua trên điện thoại bản đồ, chỉ chúng ta muốn đi phương hướng. Phó Đông Thăng nhìn thoáng qua, dứt khoát, chúng ta trực tiếp leo tường đi qua đi. Quá nguy hiểm. Ta lắc đầu nói. Cái này cấm thành như thế lớn, phía trước gặp phải cái chủng loại kia gió lạnh đường nhỏ không biết sẽ có bao nhiêu, nếu như không cẩn thận leo tường xâm nhập, kết quả chính là một con đường chết. Nguy hiểm dù sao cũng so đổi không thể cường. Phó Đông Thăng nói, lần này tìm không được Dương Lăng, các ngươi chẳng lẽ còn có thể lại tìm đến mẹ nó. Dạng này, chúng ta phân hai đường, ta trực tiếp leo tường đi qua. Ta là chết qua người. Không dễ như vậy lại chết một lần. Nói xong, Phó Đông Thăng trực tiếp nhảy lên, vượt qua chúng ta bên cạnh làn điệu cao, ta muốn ngăn hắn cũng đã không còn kịp rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Truy sao? Khương Hàn nhìn thoáng qua Phó Đông Thăng vượt qua tường cao hỏi, muốn ta nói, vẫn là an toàn đệ nhất. Ta đồng ý an toàn đệ nhất. Ta nhìn Khương Hàn một cái nói, sau đó đem hắn chặn ngang nhấc lên, nhảy lên tường rào hướng về Phó Đông Thăng đuổi theo. Không phải nói an toàn đệ nhất sao? Khương Hàn kêu lên. Mà bị Khương Hàn gọi tiếng hấp dẫn, Phó Đông Thăng cũng không khỏi dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn lại. Các ngươi làm sao theo tới? Phó Đông Thăng nhìn ta hỏi, bởi vì ta cảm thấy so với chia ra đi, chúng ta cùng một chỗ càng thêm an toàn, có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta đối Phó Đông Thăng nói, cho nên liền tính mạo hiểm cũng cùng một chỗ a. Chương 483, Hoàng Tuyển. Chương 483, Hoàng Tuyển. Chúng ta một đường leo tường mà qua, cũng không có tưởng tượng bên trong gặp phải như vậy nhiều nguy hiểm. Nhưng làm chúng ta giống như phía trước chỗ một mực lặp lại vượt lên một mặt tường phía sau, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, trực tiếp đem chúng ta lật tung về dưới tường. Cho dù là có ác linh tinh hoa ta. Tại cái này sóng nhiệt phía dưới cũng cảm thấy mình làn da tựa như nhận lấy thiêu đốt. Chân chùi tại bên ngoài làn da một mảnh đỏ bừng, liền cùng đun sôi con cua đồng dạng, trong lúc vô tình hút vào hơi nóng, càng làm cho yết hầu một trận như kim châm. Mà Phó Đông Thăng cùng Thương Hàn, càng là toàn thân làn da đều lên nước âm, hai tay bóp lấy cổ của mình, trong cổ họng chuyển ra ôi ôi âm thanh, máu không cần tiền đồng dạng từ miệng của bọn họ mũi phun ra, nhưng là bị hút vào sóng nhiệt bỏng yết hầu khí quản. Chớ lộn xộn, ta vội vàng nói, ta dùng ác linh tinh hoa đem Phó Đông Thăng cùng Thương Hàn để lại, sau đó để ác linh tinh hoa từ trong miệng của hắn bước vào. Đem hắn cái kia bởi vì nhiệt độ cao mà bị bỏng dính vào nhau huyết hầu tạo ra, để tránh bọn họ bởi vì huyết hầu dính vào nhau mà không thể thở nổi. Nếu như là người bình thường tại vừa rồi cái kia sóng nhiệt phía dưới đã sớm thống khổ chết đi, tốt tại thân thể hai người đều trải qua cải tạo, nhất là Phó Đông Thăng, mặc dù đã không phải là hoạt thi, nhưng lại có thể so với hoạt thi kinh người năng lực khôi phục, cũng không lâu lắm, huyết hầu của hắn tự động liền khôi phục lại. Khương Hàn sức khôi phục mặc dù tương đối Phó Đông Thăng phải kém một chút, ta lấy ra một bình tục cơ cao đến, dùng ác linh tinh hoa đem tục cơ cao bôi lên tại hắn thụ thương trong cổ họng, mới để cho yết hầu của hắn bị bỏng khôi phục một chút. Bất quá dù vậy, hai người lại tại hô hấp thời điểm, yết hầu vẫn như cũ có nhẹ nhàng ôi ôi âm thanh truyền ra, giống như là cuống họng thoát hơi đồng dạng. Các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi một hồi, ta xem một chút đằng sau tưởng đến cùng là cái gì. Ta cũng đi. Phó Đông Thăng âm thanh khàn khàn nói, theo hắn nói chuyện, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Hắn muốn từ dưới đất đứng lên, bất quá đau đớn trên người lại làm cho hắn mặt đứng cũng không vững. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi a, nếu như ngươi kéo lấy dạng này thân thể gặp phải Dương Lăng, liền xem như hắn đứng bất động để ngươi đánh, ngươi đều không giết được hắn. Ta đối Phó Đông Thăng nói. Phó Đông Thăng thở dài một hơi, lại ngồi xuống. Ta đem tục cơ cao thả xuống, sau đó lại lần nhảy lên cái kia tường rào. So hỏa diễm còn muốn cực nóng sóng nhiệt thổi vào mặt, ta lần này có chuẩn bị, ác linh tinh hoa biến thành giống như thủy tinh đồng dạng ngăn tại trước mặt, đem cái kia sóng nhiệt ngăn lại. Lúc này ta mới nhìn đến cái kia sóng nhiệt nơi phát ra. Đó là một mảnh to lớn hồ nhân tạo, cố cung trong tường là tuyệt đối không có cái này một mảnh hồ, cũng không biết là cái này cấm thành đem tòa nào đó cung điện xây lại thành cái này nhân tạo hồ, vẫn là nguyên bản cố cung bên trong có cái này một mảnh hồ nguyên mẫu, tại về sau xây dựng bên trong bị đền rơi. Hồ nhân tạo hồ nước là màu vàng, trên mặt hồ có 13 cái phỉ thúy đỉnh nghỉ mát. Hồ nước có sôi trào trạng thái, cái kia sóng nhiệt chính là từ trong hồ này thổi lên, trên mặt hồ mù sương một mảnh, nhưng lại cũng không phải là hơi nước, mà là vô số từ hồ nước bên trong bay ra ngay tại kêu rên linh hồn. Những linh hồn này bay tới giữa không trung bên trong, xoay quanh một trận, liền bị hút vào cái kia 13 cái phỉ thúy đỉnh nghỉ mát bên trong. Đây là địa phương nào? Ta có thể xác định, tại cố cung tường rào bên trong tuyệt đối không có một người như vậy công hồ. Ta không thể xác định cố cung tại ban đầu xây dựng thời điểm có hay không có cái này hồ nguyên mẫu, hoặc là cái này hồ là cái nào đó cung điện xây lại thành. Ta từ trên tường nhảy xuống. Phó Đông Thăng vội vàng hỏi, thế nào? Tường bên kia là một đám người lớn công hồ, khắp nơi đều là trong hồ phun ra sóng nhiệt, chúng ta vẫn là đi vòng qua. Ta nói, so với hao tâm tổn trí phí sức tìm kiếm vượt qua cái này nhân tạo hồ phương pháp, vẫn là đi vòng qua càng thêm đơn giản. Phó Đông Thăng cùng Khương Hàn đều không có dị nghị. Hai người bôi tục cơ cao về sau, bên ngoài thân tổn thương đều gần như hoàn toàn khôi phục, nghỉ ngơi chỉ chốc lát liền đứng dậy, chuẩn bị vòng qua phía trước người kia công hồ. Nhưng chúng ta lại gặp phải giống như quỷ đả tường đồng dạng tình huống, bất luận hướng phương hướng nào đi, bất luận là từ chỗ nào mặt tường vượt qua, đi không được bao xa lại sẽ đến người kia tạo hồ. Ta lấy ra một cái phá linh đạn ném lên mặt đất, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đây không phải là ác linh lĩnh vực loại kia cấp thấp đồ chơi. Phó Đông Thăng nói, mà là chân chính mê trận. Ngươi biết làm sao đi ra sao? Ta đối Phó Đông Thăng hỏi. Phó Đông Thăng lắc đầu, ta chỉ là tại cùng Mạc Cất thời điểm nghe hắn nói qua, mê trận đại thể chia làm 360 cái lưu phái, mỗi cái lưu phái lại có vô số chi nhánh nhỏ. Ta lúc đầu mặc dù học lén một chút cơ sở, thế nhưng nơi này chỉ bằng mượn mấy mặt tường liền bày ra mê trận, tuyệt đối là cấp bậc cao nhất, ta không có cách nào đi ra, sợ rằng chỉ có thể đi người kia công hồ. Các ngươi trước chờ tại cái này, ta đi người kia công hồ nhìn xem, nhất định có quá khứ phương pháp. Ta vừa nói lại lần nữa vượt qua tường cao, hướng về kia hồ nhân tạo đi đến. Càng đến gần, hồ nhân tạo phát ra nhiệt độ cao sóng khí thì càng cực nóng, cái này quần quận sóng khí, thậm chí so hỏa diễm nhiệt độ cũng cao hơn. Dứt khoát ác linh tinh hoa có thể để cho thân thể của ta không ngừng thích ứng ác liệt hoàn cảnh, đồng thời ác linh tinh hoa hỏa thuộc tính bản thân cũng vừa nhất nên ứng đối nhiệt độ cao, thời gian mấy hơi thở, ta cũng đã thích ứng nhiệt độ cao ẩm ướt sóng nhiệt. Ta đến gần hồ nhân tạo, chỉ thấy tại hồ nhân tạo bên cạnh đứng thẳng một cái bia đá, phía trên khắc lấy Hoàng Tuyền hai chữ. Hoàng Tuyền là âm phủ địa phủ đại danh từ, cái này linh hồn tại nước sôi bên trong giấy rủa cảnh tượng thật đúng là có chút giống là địa ngục tình cảnh. Hoàng Tuyền bên trong linh hồn giống như hơi nước đồng dạng dâng lên, sau đó lại bị hút vào đến cái kia 13 cái phỉ thúy đỉnh nghỉ mát bên trong, liên tục không ngừng, như là một cái luân hồi. Cái này nhân công hồ to lớn, muốn hủy đi cái này hồ hiển nhiên không thực tế, chẳng qua nếu như phá hư cái kia 13 lương đỉnh, có lẽ có thể phá hư cái này không gián đoạn tuần hoàn, từ đó đạt tới hủy đi cái này Hoàng Tuyền mục đích. Trong tay của ta nắm chặt một quả cầu lửa hướng về cách mình gần nhất một cái đỉnh nghỉ mát ném qua. Liên tại hỏa cầu chặt đánh bên trong phỉ thúy đỉnh nghỉ mát thời điểm, một đạo ánh sáng xanh lục xuất hiện, giống như một cái chuông lớn đem cái kia đỉnh nghỉ mát bao lại. Hỏa cầu nện ở lục quang kia bên trên, phát ra một trận bù bù, âm thanh giống như tiếng sấm, sóng âm hướng về bốn phía quyết tán, những nơi đi qua, liền không khí đều bắt đầu vặn mèo. Ta theo bản năng đem hai tay ngăn tại trước người, bất quá cái kia sóng âm cũng không có tưởng tượng bên trong sức mạnh như bẻ cánh khô, cảm giác càng giống là một trận luồng gió mát thổi qua. Tại thanh âm kia sau đó, ta đột nhiên cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, hô hấp đều thay đổi đến tựa như khó khăn, đầu tựa như là đổ chỉ đồng dạng nặng nề. Đầu nặng chân nhẹ, phản phất tùy thời đều muốn mới ngã xuống đất đồng dạng. Ta không biết chính mình làm sao vậy, đội vàng ngồi xổm xuống thở mạnh, hy vọng để thân thể khôi phục một chút. Ánh mắt của ta nhìn thấy chính mình chống đất tay lúc, hô hấp của ta tại cái này một khắc kém chút đều rất xuống. Cánh tay của ta làn da khô héo, tràn đầy nhăn nheo, thoạt nhìn giống như là một cái 60 lão nhân cánh tay đồng dạng. Ta hốt hoảng lấy điện thoại ra, đưa điện thoại màn hình trở thành tấm gương, ta nhìn thấy tóc của mình đã toàn bộ trắng, hai mắt vẫn đục không ánh sáng, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, dài to to nhỏ nhỏ lão nhân ban, bộ dáng yếu ớt quả thực giống như là một cái ngày giờ không nhiều lão nhân. Chương 484, nháy mắt giả yếu. Chương 484, nháy mắt giả yếu. Trên màn hình điện thoại tỏa ra ta cái kia giản mua bộ dạng. Đầu óc của ta ôm một cái, thế giới tại cái này một khắc phảng phất đều an tĩnh lại, ta chỉ có thể nghe đến chính mình nặng nề tiếng thở dốc. Cái này không phải là thật, nhất định là ảo giác. Ta nhắm chặt hai mắt dùng sức lắc đầu, lại mở mắt ra lúc, trên màn hình điện thoại nhưng như cũng là tấm kia tràn đầy nhăn nheo khuôn mặt. Tay của ta nắm thật chặt điện thoại, cái kia cương hóa trên màn hình xuất hiện từng đạo vết rách. Già yếu, tất cả mọi người không có khả năng tránh khỏi một cái danh từ. Đối với ta mà nói, cái từ này cho tới nay đều là xa xôi như vậy hư ảo, nhưng làm già yếu thật đột nhiên giáng lâm tại trên người ta lúc, ta mới cảm nhận được hai chữ này nặng nề cùng khủng bố. Hô hấp thời điểm đều có thể cảm nhận được tính mạng của mình trôi qua. Ký ức bên trong tất cả đều biến thành hồi ức, Nhã Kỳ Giang Minh Hàn Dư Muộn Hồ Lô. Những này ta quen thuộc người, đều phản phất cách mình đi xa. Thần Dương, ngươi không sao chứ? Ta vừa rồi nghe đến có rất lớn âm thanh a. Phó Đông Thăng gọi tiếng đem ta từ thất thần trạng thái bên trong tỉnh lại. Ta đưa điện thoại nhét vào trong túi, từ dưới đất đứng lên, hướng về phía tường bên tiếp theo, ta không có việc gì. Hít sâu một hơi, ta nhìn hướng Hoàng Tuyển. Hiện tại cũng không phải thương cảm thời điểm, không muốn chết tại chỗ này, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp vượt qua cái này Hoàng Tuyển. Ta có thể xác định, cái kia 13 lương đỉnh nhất định là vượt qua cái này Hoàng Tuyển mấu chốt, chỉ là ta còn không có tìm đúng phương pháp. Mới vừa rồi không có chú ý tới, cái kia 13 lương đỉnh mỗi cái đều có cửa ra vào, mỗi cái cửa phía trước đều có hai cây cây cột, thoạt nhìn giống như là cố định cầu treo cọc đồng dạng. Nhìn kỹ có thể phát hiện, trên cây cột còn có đứt rời xích sắt. Ta hướng về bốn phía nhìn quanh, phát hiện cái kia Hoàng Tuyển bia đá phía sau cũng có hai cây chỉ đứt rời còn lại phần gốc phỉ thúy trụ. Hiển nhiên những này đình nghỉ mát nguyên lai là có cầu treo liên kết, chỉ là không biết là ai cho những này cầu treo hủy đi. Ta đi về phía trước hai bước nhìn hướng cái kia lăn lộn nước suối, chỉ thấy những cái kia đứt rời cầu treo liền bị chìm ở Hoàng Tuyển đáy ao. Cầu treo xích sắt bên trên tre kín dị sắt, tấm ván gỗ cũng đều đã rách tung tóe. Tại những cái kia trên ván gỗ hình như khắc lấy thứ gì, bất quá ngăn cách cái kia sôi trào hồ nước, căn bản thấy không rõ lắm phía trên khắc lấy chính là cái gì. Ta thử nghiệm dùng ác linh tinh hoa đem đến gần cầu treo từ dưới nước câu lên. Mặc dù nước suối sôi trào, thế nhưng đối ngang ác linh tinh hoa luồn vào trong nước thời điểm, ta lại cảm thấy băng hàn thấu xương theo ác linh tinh hoa chuyển đến. Ta không khỏi khẽ run rẩy, kém chút không có một đầu ngã quỵ vào cái kia nước suối bên trong. Mà trong suối nước những cái kia hồn phách thì hướng về phía ta dương nhanh muốn bước, phản phất là muốn đem ta kéo đi xuống đồng dạng. Ta cắn chặt răng, lấy lại bình tĩnh, nhẫn nhịn cái kia cực hàn dùng ác linh tinh hoa đem một cái cầu treo câu lại, từ trong nước lôi đi ra. Cầu treo lôi đến mặt đất, ta vội vàng thu hồi quấn ở phía trên ác linh tinh hoa, tại chỗ nhảy lên để thân thể của mình ấm áp lên. Trên thân hàn ý rút đi, ta nhìn hướng cái kia cầu treo trên bán gỗ điêu khắc. Tại vứt ra cái này cầu treo phía trước mặc dù không trông chờ phía trên này sẽ trực tiếp viết phá giải cái này Hoàng Tuyển phương pháp, nhưng cũng cảm thấy có lẽ có phá giải cái này Hoàng Tuyển ám thị. Lại không nghĩ rằng phía trên này vẽ lấy chính là một chút chẳng biết tại sao điểm đường, thoạt nhìn cùng sơ đồ mạch điện không sai biệt lắm, bất quá ta cũng không cho rằng đời mình sẽ có sơ đồ mạch điện dạng này hắc khoa kỹ tồn tại. Phí hết sức lấy tới trên cầu treo vậy mà chỉ có loại này đồ vật, không khỏi để ta có chút đột trí. Ta hiện tại chẳng những là bên ngoài, thân thể cơ năng cũng đều đã cùng lão nhân không khác, dù cho có ác linh tinh hoa cường hóa thân thể của ta, tại cái này nhiệt độ cao sóng nhiệt phía dưới thời gian hơi dài, ta liền cảm thấy hô hấp có chút không thuận, tăng thêm vừa rồi lôi kéo cái kia trần dưới đáy nước cầu treo, càng làm cho ta cảm thấy bại. Ta ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò. Trong lúc lơ đãng, ta lại nhìn thấy tại đỉnh đầu bên trên, lại có bóng ánh khắp nơi tinh không. Cái này cấm thành là ngược lại xây ở dưới mặt đất thành thị, ngẩng đầu lên dù cho nhìn thấy không phải đen như mực thâm uyên, cũng có thể là cứng rắn nham thạch. Trên thực tế, phía trước cùng nhau đi tới, chúng ta ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy chính là đen như mực thâm uyên, đây là ta lần thứ nhất tại cái này cấm thành bên trong ngẩng đầu nhìn đến tinh không. Cái kia lập loè ngôi sao để tâm ta yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, ta phát giác có chút ngôi sao phân bộ nhìn xem cùng cái kia trên cầu treo chỗ khắc lấy điểm phân bộ vị trí rất giống. Ta vội vàng đem cầu treo trên bán gỗ điểm vị trí, cùng bầu trời bên trong ngôi sao phân bộ hoàn toàn nhất trí. Cầu kia trên có khắc chính là hình tượng cầu. Ta đối chòm sao không có nghiên cứu gì, toàn bộ bầu trời bên trong ta duy nhất có thể nhận ra chính là bắt đầu thìa. Ta kéo lấy cái kia cầu treo đi tới bên tường, vẫn đủ khí lực dùng sức ném đi, đem cái kia cầu treo vứt xuống tường bên kia. Ôi! Thần Dương, ngươi muốn làm gì a ngươi? Khương Hàn tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, hẳn là bị ta ném đi qua cầu treo nện đến. Bất quá ta đây cũng đành chịu, cái này cầu treo gỗ đều bị nước thẩm thấu, mười phần nặng nề. Đối với ta của quá khứ đến nói không tính là cái gì, thế nhưng đối với hiện tại ta, đem cái này cầu treo ném đi qua cũng đủ để cho ta mệt thở hổn hển, còn có dư thừa khí lực để ném đi qua đồ vật tinh chuẩn né qua Khương Hàn. Ta làm một cái hít sâu, khôi phục về sau, hướng về tường bên kia nhảy xuống. Nguyên bản ta nhảy lên đạp vách tường liền có thể nhẹ nhõm lật qua mặt này tường cao, lúc này lại để ta phí đi không ít khí lực mới đi qua. Rơi xuống về sau, Phó Đông Thăng cùng Khương Hàn nhìn ta cái kia ánh mắt kinh ngạc, so chính ta nhìn thấy chính mình ra đi phía sau cái kia biểu tình khiếp sợ còn khiếp sợ hơn. Thần Dương, ngươi, ngươi là Tần Dương sao? Phó Đông Thăng nhìn xem lật cái tường liền bệnh thở không ra hơi ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu. Ngươi, ngươi làm sao biến thành dạng này? Phó Đông Thăng con mắt trừng căng tròn, bên kia có đồ vật gì? Khương Hàn mặc dù cái gì cũng không có hỏi, thế nhưng trên đỉnh đầu hắn tròng mắt cũng là căng tròn, hiển nhiên cũng đối với ta bộ dáng này cảm thấy khiếp sợ. Các ngươi vừa rồi nghe được tiếng vang, chính là cái kia sóng âm cho ta biến thành dạng này. Ta thở hổn hển nói. Nghe ta nói như vậy, Phó Đông Thăng cũng theo bản năng sợ lên mặt mình. Ngươi không thay đổi. Ta đối Phó Đông Thăng nói, trước đừng quản ta, hai người các ngươi người nào đối cổ tình voi có hiểu rõ. Ta chỉ biết là 12 trong sao. Khương Hàn nói. Ta cùng Mạc Cất cùng một chỗ thời điểm có chút hiểu rõ. Phó Đông Thăng nói, làm sao vậy? Ta đem Hoàng Tuyền cái kia 13 lương đỉnh nói ra, cái kia 13 đỉnh nghỉ mát vốn có cầu treo liên kết, mà cái kia cầu treo không biết bị người nào cho chặt đứt, ngã xuống nước, cái này chính là ta mới vừa vớt đi ra, phía trên khắc lấy hẳn là tinh tượng. đối ứng đỉnh đầu Phó Đông Thăng đem cái kia cầu treo ngược lại, nhìn một chút phía trên điêu khắc nói, không sai, đích thật là tinh tượng, ngươi mới vừa nói đối ứng đỉnh đầu cái gì? Ta ngẩng đầu, lại phát hiện mặc dù cùng hoàng tuyển chỉ cách có một bức tượng, thế nhưng nơi này ngẩng đầu lại chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, không có nửa điểm tinh quang. Chương 485, bắt đầu chỉ nam. Chương 485, bắt đầu chỉ nam. Vẹn vẹn ngăn cách một bức tượng, thế nhưng tại cái này một bên vô luận cái nào góc độ nhìn lên đều không thể nhìn thấy tinh không.
Tinh không?
Ngươi không phải nhìn hoa mắt ta? Khương Hàn nói, nơi này chính là dưới mặt đất, chúng ta bây giờ vẫn là phần đầu hướng xuống, ngươi cúi đầu có thể nhìn thấy tinh không, có thể đều so ngươi ngẩng đầu nhìn thấy tinh không khả năng có thể lớn. Có muốn hay không ta cho ngươi ném đi qua nhìn xem? Ta đối Khương Hàn nói. Khương Hàn đội vàng lắc đầu. Ta qua xem một chút đi. Phó Đông Thăng nói. Thân thể ngươi chịu được sao? Nếu không ta dùng di động đập xuống bức ảnh tới cho ngươi nhìn tính toán. Không nên xem thường ta thích đứng tính, cái kia sóng nhiệt đối thân thể ta tổn thương ta có thể chịu đựng, đến mức ta khí quản, ta nhiều nhất có thể ngừng thở 5 phút đồng hồ, nhiều lắm là không thở dốc, nếu quả thật có cái gì, 5 phút đồng hồ thời gian ta cũng có thể nhìn ra. Thần Dương, ta có thể không muốn một mực bị vây ở chỗ này. Nói xong, Phó Đông Thăng liền nhảy tới tường kia bên trên, sóng nhiệt thổi y phục trên người hắn nâng lên, hắn ngồi xổm tại trên tường hai tay một mực bắt lấy tường xuôi theo, không để cho mình lại lần nữa bị cái kia sóng nhiệt thổi xuống. Nghe qua một đợt sóng nhiệt về sau, Phó Đông Thăng nhảy xuống. Ta cũng đi theo vượt qua tường. Chỉ thấy Phó Đông Thăng ngừng thở nhìn xem đỉnh đầu cái kia một mảnh tinh không, ta chú ý tới lông mày của hắn nhăn lại, hẳn là có cái gì phát hiện. Cũng không lâu lắm, hắn đem ánh mắt từ cái kia tinh không thu hồi, nhìn hướng ta gật đầu ra hiệu có chỗ phát hiện, sau đó liền nhảy về tới tường đi một bên khác. Ta vượt lên tường, liền nghe Phó Đông Thăng nói, cái kia tinh không tinh tượng có vấn đề, rất nhiều sao túc vị trí phương hướng đều là sai, bắt đầu thất tinh chỉ vào vậy mà không phải phương bắc, mà là phương nam, vũ đế bên trong tòa chạy tới bạch hổ thất túc bên trong, lục giáp cùng tám cấp hai cái tinh tú cũng đều bị làm đến cùng một chỗ, tóm lại chính là loạn thất bát ao. Nói như vậy, nếu như tìm tới đem cái này tinh tượng đổi lại đến phương pháp, có lẽ chúng ta liền có thể rời đi. Chỉ là muốn thế nào thay đổi những cái kia tinh tú vị trí, ta lại không thể bay đến những ngôi sao kia chính giữa, đem bọn họ vị trí cho sửa lại. Ta nhìn một chút bầu trời bên trong những ngôi sao kia, lại nhìn một chút cái kia 13 phỉ thúy đỉnh nghỉ mát. Phía trước đều là đứng trên mặt đất nhìn những cái kia đỉnh nghỉ mát, ta vị trí thấp, bởi vì góc độ vấn đề, trong lương đỉnh tình huống nhìn không rõ, bất quá bây giờ ta đứng tại tường cao bên trên, lại có thể nhìn thấy, cái kia đỉnh nghỉ mát bên trong có từng cái bàn, phía trên để đó có khổng khiếu viên cầu. Cái kia đầy trời ngôi sao, chính là từ những cái kia khổng khiếu bên trong ném ra chỉ riêng. Cũng chính là nói, chỉ cần chuyển động những cái kia viên cầu, liền có thể để bầu trời bên trong tinh tú hồi phục nguyên bản vị trí. Phó Đông Thăng, ta có biện pháp, nhưng cần ngươi hỗ trợ. Ta đối tinh tú không hiểu, cần Phó Đông Thăng đối vị trí của ngôi sao tiến hành chỉnh lý, đồng thời, bằng vào ta hiện tại thể lực, cũng không có biện pháp từ hoàng tuyển một bên nhảy đến cái kia phỉ thúy đỉnh nghỉ mát bên trên. Đi thôi. Phó Đông Thăng hút một đại khẩu khí, sau đó nhảy lên tường. Chúng ta cùng nhau đi đến hoàng tuyển bên cạnh, ta chỉ vào cách chúng ta gần nhất cái kia phỉ thúy đỉnh nghỉ mát, đối Phó Đông Thăng nói, ta hiện tại thể lực không đủ, không cách nào tự quyết nhảy đến cái kia đỉnh nghỉ mát bên trên, ngươi giúp ta trước đến cái kia đỉnh nghỉ mát, sau đó ta lại dùng ác linh tinh hoa đem người kéo đi lên. Phó Đông Thăng nhẹ gật đầu, ta vốn là muốn để hai tay của hắn chống đỡ ta nhảy qua đi, lại không nghĩ rằng Phó Đông Thăng dùng càng thêm đơn giản thô bạo phương pháp, nắm lấy ta chuyển hai vòng, giống như là ném quả tạ đồng dạng trực tiếp đem ta ném ra ngoài. Mặc dù hắn lực lượng rất lớn, bất quá khoảng cách gần nhất cái kia đỉnh nghỉ mát còn có một điểm khoảng cách, ta liền bắt đầu hạ xuống. Nhìn xem phía dưới cái kia lăn lộn nước suối bên trong rẽ rủa quỷ hồn, ta chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, vội vàng dùng ác linh tinh hoa đem đỉnh nghỉ mát câu lại, đem ta lôi đi lên, tránh khỏi rơi vào hoàng tuyển thủy bên trong. Rơi xuống vị thủy đỉnh nghỉ mát về sau, ta đối Phó Đông Thăng phất phất tay, ra hiệu hắn nhảy lên. Phó Đông Thăng lui về phía sau mấy bước, tại một trận chạy lấy đà về sau, đột nhiên bật lên, cái này nhảy lên liền có hơn 5 mét khoảng cách. Mắt thấy hắn bắt đầu hạ xuống, ta vội vàng thả ra ác linh tinh hoa kéo hắn lại, bất quá ta lại có chút đánh giá cao ta hiện tại thể lực, cũng đánh giá thấp Phó Đông Thăng cân nặng. Ác linh tinh hoa đem Phó Đông Thăng của lấy, ta mới vừa kéo về phía sau chưa được hai bước, đã cảm thấy bắp chân nghe ẩm sưng, còn muốn hướng về sau kéo đã không có lực lượng nhiều như vậy, ngược lại kém chút bị Phó Đông Thăng cân nặng kéo hướng về phía trước đi. Ta vội vàng dùng ác linh tinh hoa đem vị trí của mình cố định, mới tránh cho chính mình cũng bị kéo xuống cái này đỉnh nghỉ mát. Tần Dương kèm theo Phó Đông Thăng có chút luống cuống gọi tiếng, chỉ thấy hắn từ không trung không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, nhờ có cái này đỉnh nghỉ mát khoảng cách mặt nước có gần cao 6 mét, có ác linh tinh hoa lôi kéo, Phó Đông Thăng tại đem thân thể co lại thành một đoàn dưới tình huống, không đến mức rơi xuống nước. Bất quá điều này cũng làm cho hắn dọa cái quá sức. Ta vội vàng đem ác linh tinh hoa lùi về, cái này mới đưa Phó Đông Thăng cho lôi đi lên. Bị kéo lên đỉnh nghỉ mát, Phó Đông Thăng đưa tay chỉ ta, bắp thịt trên mặt run rẩy, nếu như không phải là bởi vì lo lắng cuống họng bị hoàng tuyến phát ra sóng nhiệt cháy hỏng, hắn hiện tại có lẽ phải chửi ầm lên đi. Ta xấu hổ trong bên dưới tiếng nói, đối Phó Đông Thăng nói, cái kia, chúng ta bây giờ vẫn là làm chính sự, vốn nắm những cái kia tinh tú vị trí a. Phó Đông Thăng tức giận hừ một tiếng, nhìn thoáng qua đỉnh đầu tinh không người, án phía sau bắt đầu chuyển động đỉnh nghỉ mát bên trong trên sân khấu cái kia nhiều lỗ bóng. Coi hắn tướng tinh túc vị trí vốn nắm tốt, đem tay lấy ra thời điểm, viên cầu cái bệ bắt đầu phát ra cơ quan vận hành âm thanh, đồng thời, phỉ thúy đỉnh nghỉ mát cũng đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn sập đồng dạng. Đúng lúc này, ta đột nhiên cảm thấy mình bị người xách lên, gió thoảng bên tai tiếng vang lên, chính mình liền cưỡi mây lướt gió đồng dạng bay ra ngoài, nhưng là Phó Đông Thăng đột nhiên đem ta ném ra ngoài. Lần này hắn dùng khí lực muốn so vừa rồi phải lớn, chỉ là không biết hắn là vội vàng ở giữa không có ngắm chuẩn, vẫn là đối ta vừa rồi kém chút để hắn rơi vào hoàng tuyển chuyện tiến hành nho nhỏ trả thù. Lần này hắn không phải cho chiều ta bên trên ném, mà là hướng về nghiêng phía dưới ném. Phanh một cái, ta chán liền cùng đối diện Phỉ Thúy đỉnh nghỉ mát hạ Phỉ Thúy cây cột tới một cái tiếp xúc thân mật. Ta không kịp kêu đau, vội vàng dùng cả tay chân hình như một cái con lười đồng dạng đem cái này cây cột ôm chặt lấy, để tránh chính mình rơi vào cái kia hoàng tuyển thủy bên trong. Phỉ Thúy trụ quá trơn, dù cho ta ôm chặt lấy, thân thể cũng không khỏi hạ xuống, nhờ có ta kịp thời thả ra ác linh tinh hoa, câu lại cái kia đỉnh nghỉ mát đem ta lôi đi lên, ngay sau đó Phó Đông Thăng cũng nhảy tới. Liên tại Phó Đông Thăng nhảy lên thời điểm, cái kia cái thứ nhất đỉnh nghỉ mát phịch một tiếng biến thành nước bẩn cối vụn. Có lần trước tiếp Phó Đông Thăng kinh nghiệm, lần này ta trước dùng ác linh tinh hoa đem chính mình cố định lại, sau đó mới đưa Phó Đông Thăng bắt lấy, đem hắn lôi đi lên. Ta nhìn hướng cái thứ nhất đỉnh nghỉ mát biến mất địa phương, nơi đó đỉnh nghỉ mát mặc dù biến mất, nhưng lại có một đạo màu xanh cổ sáng phóng lên tận trời, chính đối bầu trời bên trong thanh long thất túc vị trí. Xung quanh nhiệt độ không khí cũng tại lúc này giảm xuống một cái cấp bậc, cái này đỉnh nghỉ mát quả nhiên có thể là phá giải hoàng tuyển phương pháp. Chương 486, sao băng. Chương 486, sao băng. Làm chúng ta đem cái cuối cùng nhiều lỗ bóng chuyển vị trí tốt, bầu trời bên trong tất cả tinh tú trở lại vị trí cũ. Từ lúc đem vỡ vụn đệ thập tam cá Phỉ Thúy Lương đỉnh bên trên nhảy xuống, chỉ thấy cái kia sôi trào hoàng tuyển thủy đột nhiên bình tĩnh trở lại, cái kia không gián đoạn sóng nhiệt cũng đã biến mất. Hoàng tuyển bên trong linh hồn, cùng những cái kia nổi đồng bền giữa không trung linh hồn, lúc này đều giống như mất đi ý thức, mờ mịt tại chỗ xoay quanh. Xem ra chúng ta thành công. Phó Đông Thăng thở dốc một hơi nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, xung quanh đột nhiên bị một loại để người không thoải mái màu xanh bao phủ. Ta vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy lấy cái kia 13 căn cổ sáng làm trung tâm, màu xanh hướng về bốn phía quyết tán, một chút xanh biếc giống như phỉ thúy ngôi sao hiện ra, hợp thành một cái chính xác tinh đồ. Toàn bộ tinh không trong khoảnh khắc liền biến thành màu xanh. Tiếng xe gió đột nhiên vang lên, một viên xanh biếc ngôi sao tại xanh viêm bao phủ xuống rơi xuống, oanh rơi đập trên mặt đất, đại tinh nổ tung lên, ngọn lửa màu xanh lục hướng về bốn phía bắn tung tóe. Mà đây chỉ là bắt đầu, trong nháy mắt, đỉnh đầu đại tinh nổ nhịp mà rơi, giống như mưa to chợt hạ xuống, ầm ầm tiếng vang không dứt bên hai, mặt đất bị những này rơi xuống đại tinh đập không ngừng rung động, giống như động đất đồng dạng. Những vị hồn kia phàm là chạm đến những cái kia đại tinh bên trên ngọn lửa xanh lục, liền hóa thành một sợi khói xanh hồn phi phách tán, ngọn lửa màu xanh lục lan tràn, trong khoảnh khắc, ta cùng Phó Đông Thăng xung quanh liền biến thành một cái biển lửa. Một sợi ngọn lửa màu xanh lục chạm đến đầu ngón tay của ta, từ ngón tay chuyển đến đau đớn một hồi, để ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. T. Loại kia đau đớn cũng không phải là bị ngọn lửa đốt tới đau, mà là phảng phất bị thứ gì hung hăng cắn một cái, xương phảng phất đều muốn bể nát đau. Ta vội vàng thu tay lại đến, chỉ thấy chính mình ngón tay biến thành một mảnh xanh biếc, gõ gõ còn cứng rắn, quả thực liền cùng phỉ thúy đồng dạng. Phanh. Có một viên đại tinh tại sau lưng ta bạo tạc, mang theo ngọn lửa xanh lục khối vụn theo bạo tạc sóng khí từ bên thai của ta bên cạnh bay qua. Sóng khí cực nóng, ta lại cảm thấy lưng phát lạnh, liền kém như vậy một chút, hành tinh lớn kia liền nện ở trên người ta. Cháy mau. Ta vội vàng nói. Ngọn lửa này của quái, chẳng những có thể đốt cháy quỷ hồn, còn có thể đem thân thể người biến thành phỉ thúy, liền ác linh tinh hoa cũng cầm ngọn lửa này không có cách nào, đừng nói đứng ở chỗ này có bị những cái kia rơi xuống đại tinh đập chúng có thể, liền tính may mắn không có bị đập đến, một hồi thế lửa triệt để lan tràn ra, chờ đợi chúng ta trừ tử vong cũng không có mặt khác. Ta cùng Phó Đông Thăng một bên tránh né lấy cái kia chút xuống xanh biết ngôi sao, một bên hướng về đối diện tường cao chạy đi. Không ngừng có đại tinh tại bên người chúng ta rơi xuống, bạo tạc sóng khí thổi ta cùng Phó Đông Thăng đông dao động tây lắc lư, thể chất bởi vì già đi mà trở nên kém ta, nhiều lần đều kém chút bị cái kia sóng khí thổi ngã. Thật vất vả chạy đến tường cao bên dưới, ta chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đau nhức, nhất là một đôi chân tựa như đổ chỉ đồng dạng, đừng nói là nhảy qua cái này tường cao, liền đứng cũng khó khăn. Thần Dương, mau lên đây. Đứng tại tường cao bên trên Phó Đông Thăng đối ta hô. Ta thở mạnh, nhìn xem trước mặt tường cao ta chỉ cảm thấy một trận bất lực. Phó Đông Thăng từ trên tường lại nhảy xuống tới, đem ta bắt lấy vứt xuống trên tường, hắn ngay sau đó cũng nhảy đi lên. Oanh một tiếng, một viên đại tinh đập vào chúng ta vừa rồi điểm dừng chân, xung kích khí lưu trực tiếp đem ta cùng Phó Đông Thăng từ trên tường thổi đi xuống, nếu như không phải Phó Đông Thăng đem ta ném lên đến, ta tuyệt đối phải bị đập chết. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Phó Đông Thăng lắc đầu nói, ngươi không có vứt bỏ ta, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi, liền như là như lời ngươi nói, so với đơn đả độc đấu, vẫn là đại gia cùng một chỗ an toàn nhất. Ta nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, mặc dù không nhìn thấy tường bên kia tình hình, bất quá cái kia tiếng nổ cùng mặt đất chấn động ta lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Tất cả những thứ này kéo dài đại khái 5-6 phút mới đình chỉ. Làm tiếng nổ biến mất, ta cùng Phó Đông Thăng nhảy lên tường cao. Thấy chỗ một mảnh hỗn độn, mặt đất bị vừa mới những cái kia rơi xuống đại tinh đập ít nhất thấp 5 cm. Quỷ hồn toàn bộ đều không thấy, liền cái kia hoàng tuyển thủy cũng đều làm. Ta cùng Phó Đông Thăng từ trên tường nhảy xuống, đi đến cái kia khô cạn hoàng tuyển bên cạnh, đã thấy Khương Hàn không biết lúc nào đã đi tới cái này hoàng tuyển đáy ao, hai tay thần tốc gặp đất, hình như ngay tại đảo thứ gì. Ngươi đang làm gì? Phó Đông Thăng hướng về phía Khương Hàn hỏi. Khương Hàn thật giống như bị giật nảy mình đồng dạng, run lập cập, đỉnh đầu trong mắt chợt dương lên nhìn hướng chúng ta. Hai người các ngươi còn sống? Ngay sau đó Khương Hàn tựa như kịp phản ứng cái gì đồng dạng, đội vàng đem vừa vặn đào ra đất lại cho điền trở về. Ngươi tại chôn cái gì? Ta đối Khương Hàn hỏi. Không có gì, người có ba gấp nha. Ngươi hiểu được. Khương Hàn nói. Phải không? Ngươi chừng nào thì có thể sắp xếp ra kim loại tới? ta nhảy đến đáy ao, hướng về Khương Hàn đi đến, ta vừa rồi có thể nhìn đến ngươi đào ra đồ vật có kim loại rực rỡ. Đó là suy suy. Khương Hàn vội vàng nói, phản quang mà thôi. Gặp ta không tin hắn, Khương Hàn hướng về sau rút lui hai bước, không tin ngươi liền đảo, bất quá đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như đào đến cái gì buồn nôn đồ vật, ta cũng mặc kệ. Ta nhìn Khương Hàn một cái, trong tay nắm chặt một quả cầu lửa hướng về Khương Hàn vừa rồi đào địa phương ném đi. Bùn đất bị ta ném ra hỏa cầu nổ tung, lộ ra một cái dương kim loại. Đây là cái gì? Ta nhìn xem Khương Hàn hỏi. Khương Hàn không phản bắt được. Ta đem cái này dương kim loại từ dưới mặt đất lôi đi ra, cái dương này là dài rộng cao chừng là nửa mét hình lập phương, cái nắp bốn phía có bốn cái đầu thú khóa móc. Ta dùng ác linh tinh hoa đem cái này bốn cái đầu thú khóa cho mở ra, sau đó đem cái nắp cầm xuống. Lớn như vậy trong dương, chỉ có một khối lớn chừng bàn tay thanh đồng bài, trên bảng hiệu mặt viết Thiên Diễn hai chữ. Ta đưa tay đi lấy khối kia thanh đồng bài, tay vừa mới đụng phải tấm bảng kia, liền cảm thấy có một cỗ hàn lưu từ trên bảng hiệu mặt truyền đến, để ta dùng mình một cái. Ta vội vàng đem tay rụt trở về, lại phát hiện chính mình tay chẳng những không có thêm vết thương mới, phía trước biến thành phỉ thúy ngón tay đã khôi phục lại. Cái này để ta hưng phấn không thôi, đồng thời cũng có chút chờ mong, hy vọng cái này thanh đồng bài có thể đem ta già yếu cũng trị tốt. Dù sao ta già yếu cũng là bởi vì xúc động hoàng tuyển cơ quan gây nên. Mặc dù già đi không có bao lâu, thế nhưng ta cũng đã mệt mỏi tuổi già thân thể yếu cảm giác, ta cũng không nguyện ý để Nhã Kỳ nhìn thấy ta cái này một bộ bộ dáng. Ta mang thấp phòng tâm, đem cái kia đồng bài nắm trong tay. Đồng bài mặc dù thoạt nhìn là thanh đồng đúc thành, nhưng so băng còn muốn lạnh. Phó Đông Thăng, ta có hay không thay đổi tuổi trẻ? Ta cầm thanh đồng bài đối Phó Đông Thăng hỏi. Phó Đông Thăng lắc đầu. Làm sao sẽ? Đồng dạng là xúc động hoàng tuyển cơ quan, biến thành phỉ thúy ngón tay đều khôi phục, vì cái gì nên thuộc về ta thanh xuân lại không có trở về? Ta siết chặt khối này thanh đồng bài, nhưng dù cho ngón tay của ta mấu chốt cầm dắt băng rung động, thanh đồng bài cũng lại không có một chút phản ứng. Chẳng lẽ là phương pháp của ta sử dụng không đúng a? Khương Hàn, thứ này có lẽ dùng như thế nào? Như thế nào mới có thể để ta khôi phục tuổi trẻ? Ta vội vàng đối Khương Hàn hỏi. Hắn phía trước hiển nhiên là muốn đem thứ này đào ra, tất nhiên hắn biết cái này thanh đồng bài, vậy hắn cũng có thể biết cái này thanh đồng bài phương pháp sử dụng. Chương 487, kinh biến. Chương 487, kinh biến. Khương Hàn nghiêng đầu nhìn ta, một bộ không hiểu ngữ khí nói, ta không hiểu nhiều ngươi ý tứ a. Ta nói là, làm sao sử dụng cái này đồng bài có thể để ta biến trở về bộ dáng lúc trước? A, ngươi là muốn khôi phục tuổi trẻ trạng thái a? Ta nhẹ gật đầu. Vậy ta liền nói cho ngươi biết, ta trong tay ngươi Thiên Diễn đồng bài phảng phất muốn rơi ta khẩu vị đồng dạng. Khương Hàn sau khi nói đến đây tới một cái thở mạnh, không có cái kia năng lực. Sao? Làm sao sẽ? Đáp án này đem ta chờ mong nghiền nát. Khương Hàn cười nói, vốn cho rằng ngươi sẽ giống to không chấp nhận cái này hiện thực, không nghĩ tới phản ứng vẫn là rất bình tĩnh a. Nếu như ngươi nói là sự thật, ta liền xem như không chấp nhận lại có thể thay đổi gì. Ta đã không phải là lần thứ nhất kinh lịch hy vọng vỡ vụn, có thể nói đã đối loại này sự tình có sức chống cự. Đồng thời Khương Hàn lời nói ta không hề tin hoàn toàn, hắn cũng không phải là không có nói dối có thể, huống chi hắn phía trước nói qua, Dương Lăng cũng không đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn, cho nên hắn dù cho biết cái này Thiên Diễn đồng bài tại chỗ này, có thể cũng không biết phương pháp sử dụng. Ta vừa nói đem cái kia Thiên Diễn đồng bài nhét vào trong túi, không quản cái này Thiên Diễn đồng bài có thể hay không để ta khôi phục đi qua bộ dáng, chỉ bằng Khương Hàn vừa vặn lén lút muốn đem cái này Thiên Diễn đồng bài đào ra, còn có năng lực đem ta biến thành phỉ thúy ngón tay biến trở về tới đây hai điểm đến xem, cái này Thiên Diễn đồng bài liền không phải là một cái phổ thông đồ vật, tuyệt đối là Dương Lăng cần có. Nhìn ta đem Thiên Diễn đồng bài thu lại, Khương Hàn theo bản năng nhấc một cái tay, phản phất muốn từ cầm trong tay của ta đi cái kia Thiên Diễn đồng bài. Cái này tiểu động tác càng thêm để ta xác định Dương Lăng cần thứ này ý nghĩ. Ta vừa vặn đem Thiên Diễn đồng bài thu hồi, bên hông điện thoại lại đột nhiên chấn động. Ta lấy ra điện thoại xem xét, nhưng là Giang Minh cho ta gửi tới tin nhắn. Là phát hiện Dương Lăng sao? Phó Đông Thăng hỏi. Ta nhẹ gật đầu. Dương Lăng đã cầm tới khu vực kia đồ vật chính hướng chúng ta bên này, Giang Minh để chúng ta nhanh lên tìm địa phương mai phục tốt. Vậy chúng ta nhanh lên a. Phó Đông Thăng bóp bóp nắm tay, quyết không thể để hắn chạy. Hoàng Tuyền cách chúng ta mục tiêu khu vực đã không xa, không có mê trận, chúng ta bay qua mấy đạo tưởng nhân tiện nói chỗ cần đến. Mặc dù cấm thành bên trong kiến trúc phần lớn có thể tại Cố Cung bên trong tìm tới nguyên mẫu, bất qua cấm thành cung điện danh tự lại cùng Cố Cung nội cung điện danh tự không giống. Liên cầm ta bề ngoài phía trước tòa này tương đối mà nói không tính lớn cung điện đến nói, Cố Cung bên trong cung điện nguyên mẫu tuyệt đối sẽ không kêu nạp hồn cung loại này quỷ khí danh tự. Khương Hàn, ta không yên tâm ngươi. Ta nhìn hướng Khương Hàn nói, ngươi nói như vậy ta rất thương tâm a. Khương Hàn che ngực một bộ bảo bảo tan nát cõi lòng bộ dạng, dọc theo con đường này ta có thể là đàng hoàng đi theo các ngươi, bởi vì dọc theo con đường này ngươi đi theo chúng ta mới sẽ tương đối an toàn. Thế nhưng nếu như một hồi Dương Lăng tới, ngươi rất có thể sẽ cùng hắn mật báo, cho hắn biết chúng ta mai phục. Vậy ngươi định làm như thế nào? Giết ta. Ta lắc đầu, chỉ vào nạp hồn cung, ngươi đi vào, chờ ngươi tại cái này cung điện phát hiện Dương Lăng thời điểm, hắn đã tiến vào vòng vây của chúng ta bên trong, đến lúc đó ngươi đang nhắc nhở cũng vô dụng. Khương Hàn con mắt đi lòng vòng, tốt, ta chúc các ngươi thành công. Khương Hàn nói xong đi vào nạp hồn cung bên trong, thân thể cuộn tròn nằm dạp trên mặt đất, phản phất muốn đi ngủ đồng dạng. Ta đóng lại cửa cung, sau đó cùng Phó Đông Thăng phân biệt mai phục tại cung điện hai bên. Để Khương Hàn tiến vào nạp hồn cung, tự nhiên không chỉ là bởi vì lo lắng hắn nhắc nhở Dương Lăng. Nguyên bản hắn nói đối cái này cấm thành bên trong tình huống không hề hiểu rõ, cũng không biết Dương Lăng tại sao lại muốn tới nơi này, bất quá từ hắn cho rằng ta cùng Phó Đông Thăng chết, đi đào dấu ở Hoàng Tuyền ngọn nguồn Thiên Diễn bài điểm này liền có thể xác định, hắn đối cái này cấm thành vẫn là có hiểu rõ, tám thành cũng biết Dương Lăng tới đây nạp hồn cung mục đích. Ta để hắn một mình tiến vào nạp hồn cung, chính là vì cho hắn một cái nâng Dương Lăng đem nạp hồn cung bên trong đồ vật lấy ra cơ hội. Mặc dù nạp hồn cung cửa cung bị giam, thế nhưng ta lại đem ác linh tinh hoa nhẹ nhàng quấn ở trên người hắn, dùng để giám thị nhất cử nhất động của hắn. Khương Hàn tại tiến vào đến cung điện về sau một mực không có cái gì động tác, liền tại ta cho rằng chính mình đoán sai, hắn không hề biết cái này nạp hồn cung bên trong có cái gì bí mật thời điểm, hắn mới rón rén bò lên, đi tới nơi cửa, sau đó hướng về bên trái đi 5 bước, lại 90 độ quay người hướng về phía trước đi 7 bước. Cứ thế mà đi đại khái khoảng 1 phút, hắn ngừng lại. Nên là ta ra sân thời điểm. Ta từ ẩn thân chỗ đi ra, đi đến nạp hồn cung trước cửa, đem cái kia cửa lớn đóng chặt đẩy ra. Chính đem cung điện bên trong trên đất một mảnh đất gạch nhấc lên, Khương Hàn nghe đến cửa mở âm thanh, giật nảy mình, vội vàng đem cái kia vừa mới nhấc lên gạch lại đè xuống. Khương Hàn đặt mông ngồi ở kia miếng đất gạch bên trên, không phải người trên mặt gạt ra cứng rắn nụ cười hỏi, ngươi làm sao đi vào? Ta cảm thấy cho ngươi nhốt tại nơi này quá không có nhân đạo, liền định thả ngươi đi ra. Ta hướng đi Khương Hàn nói, không, không cần, dù sao ngươi cũng không tin ta, thả ta đi ra, ngươi cũng là hoài nghi ta, cùng hắn để ngươi phân tâm tại trên người ta, ta còn không bằng đàng hoàng ở lại đây. Khương Hàn có chút khẩn trương nói, đừng nói như vậy, bất kể nói thế nào, ta đi qua dù sao cũng là đội trưởng của ngươi, làm sao sẽ đối ngươi không tin đâu. Ta vừa nói vươn tay ra nắm lấy Khương Hàn cánh tay, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, đồng thời ác linh tinh hoa đem Khương Hàn dưới thân gạch cho đánh nát. Không đợi ta nhìn thấy cái kia gạch phía dưới cất giấu thứ gì, Khương Hàn lại đột nhiên giỗi ra ngón tay đâm vào con mắt của ta. Ta nghiêng đầu né qua hắn công kích, ngay sau đó bắt lại hắn cổ tay đem cánh tay của hắn vặn đến sau lưng. Tại ta đưa tay muốn đi đem cái kia gạch hạ đồ vật lúc, ta lại phát hiện cái kia gạch phía dưới vậy mà là trống không. Đồng dạng phát hiện điểm này, Khương Hàn cũng là sửng sợ. Ta vội vàng dùng ác linh tinh hoa thăm dò vào đến cái kia gạch hạ hốc tối bên trong, lại phát hiện cái kia hốc tối một bên còn có một cái động, ác linh tinh hoa rôi đi vào, kéo dài hơn 10 mét vẫn cứ không có phần cuối. Hẳn là vừa rồi ta cùng Khương Hàn giao thủ thời điểm, có đồ vật gì từ dưới mặt đất đem cái kia hốc tối bên trong đồ vật lấy mất. Lúc này, điện thoại của ta vang lên lần nữa. Lần này cũng không phải là phát tới tin nhắn, mà là trực tiếp gọi điện thoại tới, cái này để ta cảm thấy một tia không ổn. Mới vừa ấn nút tiếp nghe chốt, trong điện thoại liền truyền ra Giang Minh âm thanh, "Tần Dương, các ngươi bên kia thế nào?" Dương Lăng biến mất. Biến mất. Ân, chúng ta có lẽ bị phát hiện, các ngươi hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một tiếng hét thảm đánh gãy. Giang Minh đã xảy ra chuyện gì? Ta vội vàng hỏi, nhưng lại cũng không có được đến bất kỳ đáp lại. Giang Minh, các ngươi làm sao vậy? Nói chuyện a. Điện thoại không có truyền ra bất kỳ đáp lại nào âm thanh, cái này không tiếng động muốn so nghe đến kêu rên càng thêm để ta bất an, kêu rên có thể chứng minh người còn sống, mà lặng yên không một tiếng động thì đại biểu cho tử vong có thể. Chương 488, Dương Lăng tập kích. Chương 488, Dương Lăng tập kích. Ta không biết điện thoại bên kia đến cùng phát sinh cái gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ta không lo được hốc tối bên trong mất tích đồ vật, đem Khương Hàn thả ra phía sau vội vàng đi ra ngoài tìm tới mai phục tại cung điện bên ngoài Phó Đông Thăng. Thần Dương, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao vội vàng hấp tấp? Phó Đông Thăng đối ta hỏi. Giang Minh bọn họ có thể xảy ra chuyện. Bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Là Dương Lăng phát hiện bọn họ. Không biết, ta mau mau đến xem, ngươi tại chỗ này trông coi, nếu như gặp phải Dương Lăng đừng hành động thiếu suy nghĩ, cho ta phát thông tin. Phó Đông Thăng nhẹ gật đầu. Linh đội thành viên trong điện thoại đều cài đặt siêu cấp định vị hệ thống, cho dù là điện thoại tắt máy phía sau trong vòng một canh giờ định vị hệ thống cũng có thể như thường lệ công tác. Ta khởi động điện thoại bên trong tìm kiếm hệ thống, xác định Giang Minh bọn họ vị trí về sau, hướng về bọn họ vị trí chạy đi. Từ định vị hệ thống nhìn lại, Giang Minh khoảng cách ta khoảng cách trước chừng là tầm chừng 500 thước. Cái này khoảng cách không tính quá xa, ta nhất định có thể đuổi kịp. Vượt qua tường cao, nhảy lên ngăn tại trước mặt ta cung điện nóc nhà, hướng về điện thoại định vị phương hướng chạy đi, nhưng làm ta đến hệ thống biểu hiện vị trí lúc, ta nhìn thấy cũng chỉ có một cái nát điện thoại. Ta đem điện thoại kia nhặt lên, màn hình điện thoại vỡ nát, vỏ ngoài đã bị lực lượng khổng lồ vặn bẹo cùng bánh quai trèo đồng dạng. Linh đội điện thoại tại giải trí công năng bên trên không có cái gì đáng nhắc tới địa phương, bất quá cứng rắn trình độ liền súng bắn tỉa viên đạn đều không thể bắn thủng. Có thể để cho cái này đường khối sắt còn cứng rắn điện thoại biến thành cái bộ dáng này, ta không khỏi liên tưởng tới Dương Lăng cái kia cường đại niệm lực. Chẳng lẽ nói Dương Lăng tại phát hiện chính mình bị Giang Minh bọn họ theo dõi về sau tập kích Giang Minh? Xung quanh không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu hiệu, nếu như Giang Minh bọn họ tại không có phòng bị dưới tình huống bị Dương Lăng đánh lén, bằng vào Dương Lăng thực lực, xác thực có khả năng trong nháy mắt giải quyết chiến đấu, không lưu lại bất luận cái gì đánh nhau dấu hiệu. Chỉ là Giang Minh bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Ta nhìn hướng xung quanh đây cung điện không ít, đều là thích hợp chỗ giấu người. Tại ta đối phụ cận cung điện lần lượt tiến hành lục soát thời điểm, Phó Đông Thăng phát tới một đầu tin nhắn, hỏi thăm ta bên này tình huống thế nào. Nhìn thấy cái này tin nhắn phía sau, ta đột nhiên kịp phản ứng. Hiện trường chỉ để lại Giang Minh một người điện thoại, những điện thoại có lẽ còn đeo ở trên người, ta hoàn toàn có thể lợi dụng người khác trong điện thoại định vị hệ thống tìm tới bọn họ. Nghĩ tới đây, ta đưa điện thoại lục soát hệ thống sửa chọn là tìm kiếm Hàn Dư. Hệ thống bên trong quả nhiên hiện ra Hàn Dư điện thoại vị trí, mà điện thoại nàng biểu hiện vị trí ngay tại nạp hồn cung. Vừa rồi Phó Đông Thăng còn cho ta gửi tin nhắn, cũng chính là nói hắn hẳn là không có phát hiện Dương Lăng tới. Ta vội vàng hướng nạp hồn cung chạy đi, đồng thời cho Phó Đông Thăng phát một cái tin nhắn, nhắc nhở hắn Dương Lăng tới để hắn cẩn thận. Tin nhắn phát ra về sau, ta cũng không có nhận đến Phó Đông Thăng hồi âm, cái này để ta càng ngày càng cảm thấy bất an. Dưới tình huống bình thường, tại nhận đến ta báo cảnh về sau, Phó Đông Thăng hẳn là sẽ trở lại một đầu tin nhắn báo bình an, cho dù không có cái gì nội dung, chỉ là một con số hoặc là chữ cái. Hắn có lẽ là muốn truy tung Dương Lăng, cho nên không có thời gian ai nhất định là như vậy, mà không phải gặp cái gì nguy hiểm. Một đến một về, ta sớm đã thở hổn hển, mới vừa sẽ tới nạp một cung, ta liền vội vàng chạy đến ngoài cung Phó Đông Thăng mai phục địa phương, lại phát hiện hắn đã không thấy bóng dáng. Ta vội vàng gọi Phó Đông Thăng điện thoại. Trong điện thoại truyền ra nhạc chờ tiếng ca, cái kia tiếng ca không ngừng, trong lòng ta bất an cũng không ngừng. Ta không cầu Phó Đông Thăng có thể tiếp điện thoại này, nhưng cho dù đem điện thoại này cúp máy, ta cũng có thể biết hắn còn sống. Xin nhờ, cho ta một điểm đáp lại. Nhạc chờ âm thanh cuối cùng đình chỉ, ta chỗ truyền ra điện thoại được kết nối. Phó Đông Thăng, ngươi thế nào? Ta vội vàng hỏi. Hư nhược âm thanh truyền vào trong thai của ta, nặng hồn. Chỉ có hai chữ này xem như đáp lại. Nạp hồn cung. Ta vội vàng chạy vào nạp hồn cung trước cửa chính, vừa đem cửa cung đẩy ra, ta liền ngửi được một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Cái kia mùi máu tươi để ta không khỏi hồi tưởng lại tại Chu Toàn Thiên nhà nhìn thấy cái kia cảnh tượng thê thảm, nhất định sẽ không phát sinh đồng dạng sự tình. Trong lòng ta nghĩ như vậy, cất bước đi vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong yên tĩnh vô cùng, nhưng lại có thể nghe đến tí tách âm thanh. Nhưng đó cũng không phải giọt nước rơi xuống đất âm thanh, mà là giọt máu rơi xuống đất âm thanh. Trên mặt đất cái kia một bãi nhỏ máu là như vậy dễ thấy. Ta ngẩng đầu, hướng về kia chia đều máu phía trên nhìn. Phó Đông Thăng liền bị treo ngược tại cái kia dùng hắn ruột treo ở trên nóc nhà. Tần Dương. Phó Đông Thăng hư nhược hô hoán tên của ta. Đừng nói chuyện, ta cái này liền cứu ngươi xuống. Ta vội vàng đối Phó Đông Thăng nói. Ác linh tinh hoa hóa thành dây thừng đem xà nhà cô lấy, đem ta lôi đi lên. Phó Đông Thăng ruột bị đánh cái nút chết thắt ở trên xà nhà, tay ta bận rộn chân loạn muốn đem hắn ruột giải ra, thế nhưng ngón tay đụng vào lại làm cho Phó Đông Thăng phát ra từng tiếng thống khổ rên rỉ. Ngươi nhẫn một cái, lập tức liền giải ra. Ta đối Phó Đông Thăng nói. Đây là ta lần thứ nhất, cũng là ta nhân sinh duy nhất một lần đi giải một đầu bị cột lên nút thắt người ruột, xúc cảm mềm mại kia, mang người thân thể nhiệt độ, tràn đầy tính bền dẻo như là bền chắc nhất dây thun, quả thực là bết bắt nhất xúc cảm. Cuối cùng, ta đem giải ra, tại Phó Đông Thăng rơi xuống thời điểm, ta dùng ác linh tinh hoa bắt lấy hắn, sau đó đem hắn chậm rãi để dưới đất. Phát sinh cái gì? Là ai cho ngươi treo lên? Mặc dù hoài nghi tất cả những thứ này là Dương Lăng làm, thế nhưng ta cũng không hy vọng này sẽ là thật, có lẽ là có người giả mạo Dương Lăng làm tất cả những thứ này cũng có chút ít có thể. Dương Lăng. Phó Đông Thăng hư nhược nói. Ngươi xác định? Ta tận mắt thấy hắn xé ra bụng của ta. Phó Đông Thăng nói tới chỗ này có chút kích động phun một bụng máu, ta thiếu hắn, lần này triệt để trả sạch. Vậy ngươi nhìn thấy Giang Minh bọn họ sao? Khương Hàn đi đâu rồi? Ta không nhìn thấy Giang Minh bọn họ, cũng không biết Khương Hàn đi đâu rồi. Phó Đông Thăng hô hấp càng ngày càng yếu. Tốt, chớ nói chuyện. Ta cái này liền dẫn ngươi rời đi, ngươi không có việc gì. Mặc dù lo lắng Giang Minh bọn họ an nguy, thế nhưng Phó Đông Thăng hiện tại cái này trạng thái, nếu như không nhanh chút cứu, hắn tuyệt đối là chết chắc. Ta không cách nào trơ mắt nhìn một người chết ở trước mặt ta, mà thấy chết không cứu. Nếu như Dương Lăng hắn không có đối Giang Minh bọn họ hạ sát thủ, như vậy bọn họ trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ta đem Phó Đông Thăng ôm lấy, mới từ nạp hồn cung đi ra, cấm thành chỗ sâu liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy một đạo xanh thẳm cổ sáng từ cấm thành trung ương vọt lên, cấm thành mặt đất lực hút đột nhiên biến mất, ta cùng Phó Đông Thăng hướng về đỉnh đầu thâm viên rơi xuống. Thích hướng cấm thành phần đầu hướng xuống ta, lúc này mới lần thứ hai cảm nhận được cấm thành là ngược lại xây ở dưới mặt đất. Chương 489, đồng tao viên bản. Chương 489, đồng tao viên bản. Toàn bộ tay bị bẻ gãy, cái kia kịch liệt đau nhức để ta kém chút ngất đi, mà tại lúc này Dương Lăng cũng kịp phản ứng, một cái phía sau đá đem ta đá bay ra ngoài. Hắn không để ý đến bị đá bay ra ngoài ta, bước nhanh đi đến ngày ấy quý phía trước, hai tay nâng cái kia vỡ vụn mảnh thủy tinh mỡ. Ngươi biết, ta xâm lấn linh đội cơ sở dữ liệu kiểm tra bao lâu mới tra đến cái này cấm thành cửa lớn mở ra phương pháp sao? Dương Lăng thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, ngươi biết ta vì mở ra đạo này nút ở cái này cấm thành bên trong quỷ môn, dùng bao nhiêu thời gian sao? Hắn đem trong tay mảnh thủy tinh vỡ vứt xuống, quay người đi đến trước mặt của ta bóp lấy cổ của ta đem ta từ trên mặt đất nhấc lên, ngươi thậm chí cũng không biết ta tại sao lại muốn tới nơi này, với ngu ngốc. Tay của hắn tại dùng lực, ta cảm giác cổ của mình ở trong tay của hắn, giống như là một cái mảnh khảnh gậy gỗ, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức, cổ của ta liền sẽ bị hắn bật gãy. Bất quá hắn cũng không có hạ sát thủ, mà là đem ta hung hăng thả xuống đất. Dương Lăng hướng đi cái kia bóng mặt trời, hung hăng một quyền nện ở ngày ấy quý phía trên, vốn là che kín khe hở bóng mặt trời bị đánh vỡ nát, tại mảnh vỡ kia bên trong, có một cái vàng óng ánh đồng tao bản. Cái kia bản tận cùng bên trong nhất khắc lấy một cái thái cực, vòng thứ hai khắc lấy bát quái, ra bên ngoài thì theo thứ tự là thiên can địa chi cùng nhị thập bát tú tinh đồ, phía ngoài nhất thì khắc lấy ba vòng tản ra lam quang quỷ văn. Nhìn trong tay bàn một cái, Dương Lăng quay người đi đến bên cạnh ta hung hăng một chân đá vào trên đầu của ta, đem ta đá ngất đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm, Dương Lăng đã không biết đi đâu. Ta lung la lung lay đứng dậy, bị đá một cái đầu vẫn là chóng mặt, còn có một loại buồn nôn cảm giác, trải qua mấy lần hít sâu phía sau mới có chuyển biến tốt. Bị Dương Lăng lực lượng xoắn nát tay tại ác linh tinh hoa tác dụng dưới đã khôi phục lại, cái này năng lực khôi phục còn tại, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Tại nhìn thấy Dương Lăng thời điểm, ta không nhìn thấy Giang Minh bọn họ, cũng chính là nói, Giang Minh bọn họ có khả năng bị giấu ở cái nào đó trong cung điện. Ta bắt đầu tìm kiếm xung quanh cung điện, không có thu hoạch về sau bắt đầu mở rộng siêu tầm phạm vi, toàn bộ cấm thành bị ta trong trong ngoài ngoài tìm 3 lần, nhưng lại một điểm Giang Minh bọn họ vết tích cũng không có phát hiện. Mệt mỏi hết sức ta đặt mông ngồi dưới đất. Dương Lăng tên kia, đến tột cùng đem Giang Minh bọn họ làm tới đi đâu rồi? Ta cầm điện thoại lên, hướng Trịnh Thu Uyên đơn giản hồi báo chúng ta lần này hành động bắt giữ, hành động thất bại, ngoại trừ ta ra, những người khác toàn bộ mất tích, Phó Đông Thăng chết. Nghe đến ta hồi báo, có lẽ là vì kinh ngạc các Trịnh Thu Uyên đang trầm mặc mấy giây về sau mới âm thanh có chút run rẩy hỏi thăm, ngươi nói, toàn bộ mất tích là có ý gì? Chính là trên mặt chưa ý tứ. Ta lung la lung lay đứng dậy, ôm Phó Đông Thăng thi thể hướng về cấm thành đi ra ngoài, mặt khác, ta có một đoạn thời gian không thể trở về trong cục, xin giúp ta chiếu cố tốt Nha Kỳ. Ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Thần Dương ngươi bây giờ ở đâu? Ta cúp điện thoại, ta không biết mình liệu có thể khôi phục thanh xuân, nhưng ta không cách nào lấy hiện tại cái dạng này đi gặp Nha Kỳ, cũng không muốn để nàng biết ta biến thành cái dạng này. Có lẽ ta có thể tìm tới điều trị phương pháp, có lẽ có một ngày ta giải ra tâm kết này, lấy cái này giản mua tư thái đi đối mặt Nha Kỳ. Đang đi ra cấm thành, tiến vào vọng lâu về sau, ta đem thi thể để dưới đất, đem điện thoại của ta cũng thả tới Phó Đông Thăng trên thân. Cứ như vậy, liền tính không có người tới đây phát hiện Phó Đông Thăng thi thể, Trịnh Thu Uyên căn cứ điện thoại của ta định vị hệ thống cũng sẽ tìm tới nơi này đến. Từ vọng lâu bên trong đi ra, từ đường chân trời chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc tản ra chiếu sáng tại trên người ta, đây đã là chúng ta đi tới cấm thành ngày thứ 2 sáng sớm. Vì để tránh cho bị Nha Kỳ nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng này, ta không có ý định lại về đặc tập tổ an bài cho ta căn biệt thự kia, hiển nhiên quan trọng nhất cần làm là tìm một cái điểm dừng chân. Thẻ căn cước của ta bởi vì cùng ta hiện tại tướng mạo chênh lệch có chút lớn, gần như không cách nào chứng minh đó là ta bản nhân, muốn đi đại lý bất động sản thuê phòng là không thể nào, bất quá trên cột điện hoặc là trên cầu vượt mặt, khắp nơi có thể thấy được một chút thuê phòng quảng cáo. Trực tiếp cùng những này cho thuê người liên hệ, có thể trực tiếp né qua môi giới kiểm tra thẻ căn cước cái kia một hạng. Bất quá những này thuê phòng quảng cáo hơn phân nửa đều là một chút gian phòng nhỏ, dù sao thủ đô nơi này, tấp đất tấp vàng, tại một chút tiểu thành thị có thể thuê lại một bộ nhà lầu phía trước, tại chỗ này cũng chỉ có thể thuê lại mấy chục mở, thậm chí chỉ có mấy mở tư sửa gian phòng nhỏ. Đang tìm kiếm một phen về sau, ta bên trong gặp phải đến một cái không phải gian phòng cùng thuê chung phòng thuê, địa chỉ tại vùng ngoại thành bên ngoài, giá cả cũng quá tiện nghi. Tại phụ cận phòng buôn bán mua một cái điện thoại về sau, ta cho chủ phòng gọi một cú điện thoại, hỏi thăm hắn phòng ở có hay không cho thuê. Nhà kia còn không có cùng cho thuê đi, ngươi bây giờ muốn có thời gian sao? Nếu có thời gian, ta hiện tại liền đi đón ngươi. Lúc nghe ta có thuê phòng nguyện vọng về sau, chủ phòng lộ ra rất cao hứng, biểu hiện cũng rất ân cần đều có chút mất tự nhiên. Ta đem ta hiện tại vị trí nói cho chủ phòng phía sau, chủ phòng bày tỏ hắn vừa vặn liền tại phụ cận, để chúng ta một hồi lập tức liền đến. Qua đại khái hơn 10 phút, một chiếc may mắn cắt lợi xe còn tại ta cách đó không xa ngừng lại, một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân từ trên xe đi xuống, nhìn xung quanh, phảng phất là đang tìm người. Ta đi tới, đối trung niên nam nhân kia hỏi, ngươi là Trần Tiên Sinh? Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, nhìn ta hỏi, là ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta nói muốn nhìn phòng. Ta nhẹ gật đầu, đối đầy mặt kinh ngạc hắn hỏi, có vấn đề gì sao? Nam nhân vội vàng lắc đầu, không có vấn đề, ta chỉ là không nghĩ tới thuê phòng người sẽ lớn như vậy nên kỷ. Ta tiếp lấy hắn lại nói. Nam nhân cười gãi gãi đầu, đem cửa xe mở ra, mời lên xe a ta cái này liền dẫn ngươi đi nhìn phòng. Nam nhân có chút hay nói, hắn vừa lái xe một bên hướng ta nói, đại gia, ngươi tin tưởng duyên phận sao? Ta tin tưởng, bất quá không thích nam nhân. Ta nói. Nam nhân nở nụ cười, không nghĩ tới đại gia ngươi còn rất thích nói giỡn, ta cũng là người có lao bà. Ta nói là, ta cảm thấy a ta muốn cho thuê cái kia phòng ở cùng ngươi rất có duyên phận, quả thực chính là cùng ngươi đo thân mà làm đồng dạng. Ta bộ kia phòng ở cảnh vật xung quanh rất tốt, có núi có cây, không có không khí ô nhiễm, đồng thời rất tĩnh mịch, rất thích hợp lao nhân ở. Mặc dù khoảng cách thị trường hơi xa một chút, bất quá có thể kêu thức ăn ngoài, có thể mạng lưới liên lạc sao? Ta hỏi. Có thể, 100.000 tỷ đường dây riêng, còn có một đài máy tính. Nam nhân nói, cái kia máy tính là chính ta lắp ráp, phối trí mặc dù không tính đỉnh cấp, bất quá cũng không tính kém, chơi đùa xem phim gì đó cũng không có vấn đề gì. Nghe nam nhân này nói như vậy, nhà này còn xác thực rất thích hợp hiện tại bộ này trạng thái ta. Chỗ vắng vẻ không dễ bị người phát hiện, có mạng lưới có thể để ta tiến vào linh đội cơ sở dữ liệu tiến hành tư liệu tra tìm, chỉ là hắn đưa qua phân nhiệt tình, đều khiến ta cảm thấy trong đó hình như có thứ gì mờ ám. Chương 490, hiên bản. Chương 490, hiên bản. Nam nhân cho thuê bộ kia phòng ở vị trí cũng không phải là 10 phần vắng vẻ, bất quá tòa lầu này xung quanh cũng không có những kiến trúc. Đứng vững ở trên đất bằng cao ốc, cùng phía sau cái kia nhô lên sườn núi phối hợp cùng một chỗ thoạt nhìn giống như là một ngôi mộ lẻ loi. Từ trên lầu những cái kia bẩn thỉu cửa sổ có thể nhìn ra, tòa lầu này bên trong gần như không có ở người nào, có thể nhìn thấy có người ở dấu hiệu, bất quá 2-3 nhà mà thôi. Thưa thất hộ gia đình, để cái này nguyên bản liền phong thủy không tốt đại lâu âm khí càng nặng, cũng thua thiệt cái này chủ phòng có thể đem cái này nói thành là tĩnh mịch. Cái này ác liệt phong thủy bố cục, chắc không được lúc nghe ta muốn thuê phòng về sau, nam nhân này biểu hiện hưng phấn như vậy, loại này phòng ở cho dù là không hiểu phong thủy người tại nhìn đến về sau cũng sẽ bản năng cảm thấy chán ghét. Nơi này phong cảnh không sai a, ngươi ngẫm lại xem a, mỗi sáng sớm tỉnh lại sau giấc ngủ, đem cửa sổ đẩy ra, không khí thanh tân cùng ánh mặt trời cùng nhau tiến vào gian phòng của ngươi, ngươi đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem cái kia xanh biếc núi rừng, đây quả thực liền cùng thiên đường đồng dạng. Người này thật sự là giỏi tài ăn nói, loại này kém cỏi địa phương, vậy mà cũng có thể nói thành thiên đường. Ta dẫn ngươi đi lên lầu nhìn xem phòng. Ta nhẹ gật đầu, đi theo nam nhân cùng đi lầu. Nhà hắn ở tại tầng 3, đem cửa phòng mở ra về sau, một cỗ nồng đậm thuốc làm sạch không khí vị tuôn ra, sặc đến ta ho khan không ngừng. "Xin lỗi à, trong nhà vừa bận trang trí xong, có một ít hương vị, lao bà ta liền phun ra một chút thuốc làm sạch không khí, khả năng là phun nhiều, bất quá không có việc gì." Đem cửa sổ mở ra, hít thở không khí liền tốt, nam nhân giải thích nói. Hắn giải thích đêm hay, nhưng ta có thể ngửi được, cái này nồng sang tị thuốc làm sạch không khí hương vị bên trong, xen lẫn một cỗ mùi nấm mốc. Cái này thuốc làm sạch không khí chân chính muốn che giấu, hẳn là cỗ này mùi nấm mốc. Ta không có nói toạc, loại này hương vị với ta mà nói không tính là cái gì, dù sao ta không có ý định tại chỗ này thường ở, chỉ là làm một cái tạm thời điểm dừng chân mà thôi. Ta đi theo chủ phòng đi vào trong phòng, mặc dù địa phương khác hắn nói rất không đáng tin cậy, bất quá trong nhà trang trí vẫn là rất không tệ, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Ta đặc biệt kiểm tra một chút máy tính cùng internet kết nối, đều không có vấn đề. Ngươi cảm thấy nhà này thế nào? Chủ phòng đối ta hỏi, nếu như không có vấn đề, liền thuê a phòng tốt như vậy, tiện nghi như vậy giá cả, quả thực là có thể nộ nhưng không thể cầu a. Ta thuê. Ngươi là tính toán theo quý đến, vẫn là theo năm qua? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là theo năm qua tương đối dễ dàng, đồng thời nếu như ngươi một cái thuê một năm lời nói, ta có thể cho ngươi giảm 10. Ta thuê một tháng. Ta đánh gãy chủ phòng lời nói. Chủ phòng sửng sốt một chút, ta không nghe rõ, ngươi nói thuê bao lâu?
Một tháng.
Ta nói lại ra, ngươi đây là nói đùa ta đâu a, hiện tại thuê phòng nào có một tháng giao tiền. Liên tính ta không chê phiền phức, ngươi chẳng lẽ còn không chê phiền phức sao?
Không chê phiền phức.
Ta trả lời nói. Ta ngại phiền phức a, chủ phòng có chút tức giận nói, đại gia, nhà này ngươi cũng nhìn, như thế ưu tú phòng ở ta một tháng chỉ cần 5.000, đây quả thực là cải trắng giá cả, nếu như ngài khăng khăng muốn theo tháng trả tiền lời nói, cái kia xin lỗi, nhà này ta không thuê.
Không thuê liền không thuê.
Ta vừa nói quay người đi ra ngoài cửa. Gặp ta muốn đi, chủ phòng do dự một chút, vội vàng đem ta giữ chặt, đi đại gia, ta nhìn ngươi niên kỷ như thế lớn phần bên trên, liền tính chiếu cố ngươi, một tháng trả tiền liền một tháng, bất quá ta còn muốn ngươi tại nhiều giao một tháng tiền thế chấp.
Tiền thế chấp không có.
Ta nhìn đối phương nói. Ta đoán chắc hắn nhà này không dễ dàng cho thuê đi, cho ta thuê hắn ít nhất còn có thể kiếm một tháng tiền, nếu như không có ta cái này người thuê, hắn còn muốn cho thuê đi lời nói, vậy coi như khó khăn.
Đại gia, ngươi thật đúng là vắt chảy ra nước a, nam nhân khổ khuôn mặt nói, đi, ta thuê.
Ta cùng nam nhân ký hợp đồng, cho hắn một tháng tiền thuê, cầm chìa khóa về sau, ta liền đem hắn đưa đi.
Gọi một cú điện thoại, kêu thức ăn ngoài phía sau, ta liền đem máy tính mở ra, tiến vào linh đội tư liệu đứng.
Phía trước tại Cấm Thành cùng Dương Lăng giao thủ thời điểm hắn nói qua, hắn là tại lĩnh đội ngạch trong kho tài liệu tra đến Cấm Thành, cái kia đồng thao viên bản có lẽ tại trong kho tài liệu cũng có. Ta lục soát liên quan tới Cấm Thành tài liệu tương quan, quả nhiên tìm tới cái kia đồng thao viên bản tình báo. Nói lên cái kia đồng thao viên bản, không thể không nâng cổ Tây vực Tam thập lục quốc một trong Cừ Lạc cổ quốc, nghe nói Cừ Lạc quốc có một đời quốc vương từng gặp tiên nhân, nhận lấy tiên thạch, nghe nói cái này tiên thạch mỗi khi gặp ngày 15 tháng 8, dội lên chân huyết liền sẽ rách ra một đêm mọc ra một đóa ngọc hoa, trên mặt cánh hoa có giọt sương, ăn vào người nhưng phải trường sinh. Mặc dù từ xưa tới nay chưa từng có ai biết cái gọi là chân huyết là cái gì, bất quá cái kia có thể để người trường sinh nghe đồn lại đầy đủ mê người, để Cừ Lạc quốc bị chiến loạn, không thể không di chuyển hắn chỗ. Cừ Lạc quốc vương được đến cái này tiên thạch về sau chẳng những không có trường sinh, ngược lại để quốc nội bách tính bị giết, để Cừ Lạc quốc quốc vương đem cái này tiên thạch coi là chẳng lành chôn giấu. Mai táng người lo lắng một ngày kia Cừ Lạc quốc vương sẽ muốn đem cái này tiên thạch đào ra, liền mời thuật sĩ làm một cái tìm đường dùng la bàn, đặt tên là Hiên Bản Thế, nhưng mãi đến Cừ Lạc quốc diện cũng không có cái kia quốc vương nâng nói muốn đem cái kia tiên thạch đào ra, mà cái kia Hiên Bản cũng bị chia ra làm ba, lưu lạc hắn chỗ. Dấu ở địa hạ Cấm Thành đồng thao viên bản chính là Hiên Bản tạo thành bộ phận một trong, bất quá tài liệu này đã nói, đồng thao viên bản phía trên tất cả vẽ đường vân quỷ văn đều có lẽ có lam quang hiện ra, điểm này nhưng lại cùng Dương Lăng cầm tới cái kia viên bản biểu hiện không giống nhau lắm. Bây giờ nghĩ lại, phía trước hai cái kia thủy tinh mở ra bóng mặt trời, bóng mặt trời hẳn là sẽ tự động vỡ vụn, giống như dưa chín cuống rụng, tại bóng mặt trời vỡ vụn về sau đồng thao viên bản tự động xuất hiện. Bất quá bởi vì ta phá hủy một cái thủy tinh, dẫn đến Dương Lăng cưỡng ép đánh vỡ bóng mặt trời, có lẽ là thương tổn tới cái kia đồng thao viên bản, cho nên mới dẫn đến đồng thao viên bản chỉ có phía ngoài nhất ba vòng quỷ văn có lam quang thoáng hiện. Dương Lăng tìm cái này đồng thao viên bản chẳng lẽ là muốn góp đủ hiên bản bá kiện, tìm kiếm cái gọi là tiên thạch để đạt tới trường sinh bất lão. Theo đuổi trường sinh, cảm giác không hề giống là Dương Lăng tác phong, bất quá nghĩ đến Chu Toán Thiên cùng Phó Đông Thăng, ta không khỏi cười khổ.
Dương Lăng tác phong sao?
Ta hiện tại cũng hoài nghi mình căn bản là không có chân chính nhận biết qua Dương Lăng. Ta tìm một cái hiên bản mặt khác hai cái bộ kiện, hiên bản bên trên kim đồng hồ bị cái nào đó phục hồn nhân nắm giữ, cái kia phục hồn nhân rất có thể trốn ở dị giới. Dị giới lớn như vậy, muốn tại cái kia tìm người cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Chúng chi muốn đi vào đến dị giới đều không phải một kiện sự tình đơn giản, trừ phi Dương Lăng có linh đội bộ kia trang bị, chẳng qua nếu như hắn có bộ kia trang bị, cũng không đến mức đi sưu tập cái kia trùng vương tượng. Ta lại đi lục soát hiên bản thứ ba kiện thiên cơ vị trí chỗ ở vừa vận hoán đổi đến thiên cơ từ đầu, máy tính lại bột một tiếng tự động tắt máy, mà phòng bếp bên trong cũng giống như là vào mèo đồng dạng, vang lên một trận bát đĩa rơi vỡ âm thanh.
Chương 491, vương mộ vị trí.
Chương 491, vương mộ vị trí. Phòng bếp bên trong một mảnh hỗn độn. Một đám 7-8 tuổi hài tử lớn nhỏ, dài giống như tơ thép đồng dạng tóc tiểu quỷ đem bát tủ cửa mở ra, bên trong đĩa bị bọn họ ngã đầy đất. Thấy cảnh này ta không khỏi nhíu mày, mặc dù từ ban đầu nhìn thấy nhà này thời điểm liền nghĩ qua khả năng là nhà ma, ta lại không có nghĩ đến nhà này bên trong vậy mà là ở mỹ quỷ.
Mặc dù tại quỷ hồn bên trong, ở Mỹ quỷ cũng không phải là tối cường, thế nhưng tuyệt đối là để người nhức đầu nhất. Loại này quỷ hồn khó mà trừ tận gốc, bất luận tiêu diệt bao nhiêu, không đến một giờ tuyệt đối lại sẽ xuất hiện hai lần số lượng quỷ hồn, giống như cùng là con rắn đồng dạng, giết không hết. Cho đến bây giờ, đối làm sao trừ tận gốc cái này ở Mỹ quỷ cũng không có một cái hoàn mỹ phương pháp. Bất quá tốt tại loại này quỷ hồn đối người tổn thương không đánh. Ở Mỹ quỷ chính là quỷ hồn bên trong hùng hải tử, một đám quỷ hồn ngày bình thường ẩn nút tại một cái trong phòng cái gì cũng không làm, thế nhưng đương ra bên trong có người tiến vào thời điểm, những này quỷ hồn liền sẽ tỉnh lại, đem trong nhà đồ điện gia dụng làm lóe lên, đồ dùng trong nhà trang trí nồi niêu xong chảo gì đó ném khắp nơi đều là, đem người dọa đi. Lúc này đang có một cái ầm ĩ quỷ chính cầm một sấp đĩa ngắm chuẩn đầu của ta đâu. Ta vừa mới ngẩng đầu, cái kia ầm ĩ quỷ liền đem trong tay đĩa hướng ta ném qua. Ta nghiêng người lên, sau đó nhảy dựng, đem thế thì treo ầm ĩ quỷ từ trên nóc nhà lôi xuống. Những ầm ĩ quỷ gặp ta vậy mà có thể bắt lấy bọn họ đều là sững sờ. Đều cho ta thành thật một chút, không phải vậy cho các ngươi đều diện. Ta hù dọa những cái kia ầm ĩ quỷ nói. Khi nghe đến ta uy hiếp về sau, những này ầm ĩ quỷ chẳng những không có bị trấn trụ, ngược lại cười ha hả. Kèm theo cái kia tựa như là dùng thiết phiến cạo đáy nồi đồng dạng chói tai tiếng cười, kệ đao bên trên đạo cụ bị bọn họ rút ra, hướng về ta ném qua. Nhờ có trên người ta có ác linh tinh hoa, không phải vậy tại cái này bay tán loạn dao nhỏ phía dưới, trên thân tuyệt đối phải thêm mấy cái lỗ thủng mắt. Xem ra muốn cùng những này ầm ĩ quỷ hòa bình giải quyết là không thể nào. Bất quá không có cách nào tiêu diệt những này ầm ĩ quỷ, lại cũng không đại biểu không có đối phó bọn họ phương pháp. Ác linh tinh hoa hóa thành xúc tu quấn ở những này ầm ĩ quỷ trên thân, đưa bọn họ toàn bộ trói buộc chặt. Bị trói lại ầm ĩ quỷ môn nhộn nhịp giằng co, muốn tránh thoát ác linh tinh hoa, nhưng đừng nói loại này không có cái gì lực công kích quỷ hồn, liền xem như mạnh hơn quỷ hồn cũng vô pháp tránh ra ác linh tinh hoa gò bó. Mặc dù mấy ngày kế tiếp ta đều muốn cùng những này ầm ĩ quỷ buộc chặt cùng một chỗ, bất quá đây cũng là duy nhất biện pháp giải quyết. Ta trở lại phòng khách, đem ầm ĩ quỷ rút ra máy tính đầu cắm lại cắm trở về, tiếp tục phía trước lục soát. So với hiên bản đồng thau viên bản cùng kim đồng hồ phân biệt lưu lạc đến người khác trong tay, xem như hiên bản chủ thể thiên cơ lại một mực lưu tại cái kia cử lạc quốc vương bên người, cho đến được đưa tới trong hầm mộ. Chỉ là vị kia làm ra hiên bản quốc vương chôn cất ở nơi nào chính sử bên trên cũng không có ghi chép. Về sau mấy ngày ta tìm đọc cùng cử lạc quốc tài liệu tương quan, đồng thời đối chiếu Tây vực Tam thập lục quốc bản đồ, muốn tìm được cử lạc quốc vương mộ táng địa điểm. Nhưng liền giả sử cũng giống như đối với cái kia nho nhỏ cử lạc quốc cũng không có hứng thú, cũng không có viết xuống vị kia sáng tạo ra hiên bản quốc vương nghĩa địa kỹ càng vị trí. Bất quá một chút giả sử mơ hồ nâng lên vị kia quốc vương mai táng một cái đại khái phạm vi, bất quá trước không nói cái này giả sử đáng tin trình độ, đơn thuần phạm vi này bao dung diện tích liền đã lớn đến kinh người. Bởi vì nơi này nói tới phạm vi tại ta đối chiếu bản đồ về sau phát hiện, nhưng là tại Tân Cương Tháp Khắc Lạp Mã Cản sa mạc bên trong. Nếu biết rõ, đây chính là hoa hạ lớn nhất sa mạc. Liên tục mấy ngày tư liệu tra tìm phân tích, được đến kết quả lại cũng không có đồng dạng, ta đem mấy ngày nay đến phân tích tư liệu xé vỡ nát. Đã 3 ngày, Giang Minh bọn họ thông tin cũng là một điểm hoàn toàn không có. Mà ta bên này cũng không có bất luận cái gì tiến triển, đây quả thực để ta sụp đổ. Chu Toán Thiên cùng Phó Đông Thăng chết, để ta mỗi lúc trời tối đều gặp ác mộng, chẳng những mộng thấy bọn họ máu me khắp người bộ dạng, ta sẽ còn mộng thấy Giang Minh bọn họ thi thể. Tiếng chuông cửa vang lên. Là giao đồ ăn đến a, ta mở cửa ra, nhưng làm ánh mắt của ta xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy ở ngoài cửa đứng người thời điểm, ta vội vàng đem cửa đẩy lên. Đứng ngoài cửa cũng không phải là giao đồ ăn tiểu ca, mà là một cái ta hiện tại không dám gặp người. Bất quá tại ta đóng cửa lại phía trước, đối phương tay lại vượt lên trước rồi vào đặt tại trên khung cửa. Ta đẩy cửa động tác dừng lại, mặc dù không dám gặp, nhưng ta có thể không muốn tổn thương đến đối phương. Đem cửa mở ra, đè nén thanh âm tức giận truyền đến. Ta do dự một chút, đem cửa phòng mở ra, nhìn xem cái kia hai tay nắm tay phẫn nộ thiếu nữ, khiến người xấu hổ cũng không biết làm sao yên tĩnh. Ngươi làm sao tìm được cái này? Ngươi hỗn đản! Ta ngươi trốn ở chỗ này, là cảm thấy ngươi bây giờ bộ dáng này ta sẽ ghét bỏ ngươi đúng không? Thiếu nữ bởi vì phẫn nộ, thân thể run nhẹ nhẹ. Ta nhẹ gật đầu. Ba. Nhã Kỳ một bàn tay đánh vào trên mặt của ta, sau đó níu lấy ta cổ áo nói, Tần Dương. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ta tại dị giới thời điểm ngươi chưa bao giờ buông tha ta, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi, không quản ngươi biến thành bộ rắn gì, ngươi sinh là ta Lâm Nhã Kỳ người. Chết là ta Lâm Nhã Kỳ quỷ. Nhìn xem tấm kia thở phì phò khuôn mặt nhỏ, ta đem Nhã Kỳ ôm lấy, có lỗi với. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Nhã Kỳ nắm quả đấm tay gõ phía sau lưng của ta, ngươi có biết hay không ta lúc nghe các ngươi không thấy về sau lo lắng nhiều ngươi. Với hỗn đản, chỉ lo chính mình trốn đi, liền điện thoại đều đánh không thông. Có lỗi với. Ta an ủi Nhã Kỳ, đem nàng tiếp vào ta thuê phòng bên trong. Trên người ngươi làm sao quấn lấy nhiều như vậy quỷ a? Tại cửa ra vào thời điểm nàng còn không có nhìn thấy, đi tới về sau, nàng mới nhìn thấy những cái kia bị ta dùng ác linh tinh hoa quấn quanh ở ầm ĩ quỷ, một mặt kinh ngạc hỏi: "Đây đều là ở ầm ĩ quỷ, giết không được, ta liền cho đưa bọn họ đều bắt được." Ta đối Nhã Kỳ nói, nhắc tới, "Ngươi là thế nào tìm tới ta?" "Là Trịnh cục để cho ta tới, nàng phát hiện ngươi thường xuyên dùng tài khoản đổ bộ linh đội cơ sở dữ liệu, tiến hành ngấp đi định vị lục soát tìm tới ngươi." Nhã Kỳ nói, "Nàng để ta hỏi ngươi, những người khác thế nào? Các ngươi đến cùng gặp cái gì? Ngươi làm sao biến thành cái dạng này?" Ta đem cấm thành phát sinh sự tình đối Nhã Kỳ nói đơn giản một lần. Giang Minh bọn họ hiện tại không biết bị Dương Lăng giấu ở nơi đó, thậm chí ta liền cái chết của bọn họ sống đều không xác định, muốn cứu bọn hắn, chỉ có tìm tới Dương Lăng, thế nhưng ta chỉ cái kia đầy đất giấy mảnh, mấy ngày nay căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Nhã Kỳ bắt lấy tay của ta, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Trước nói với ta một cái, ngươi phát hiện cái gì a? Dương Lăng có lẽ muốn có được hoàn chỉnh hiên bản, mà trừ lưu lạc dị giới hiên bản kim đồng hồ bên ngoài, còn có hiên bản chủ thể thiên cơ, mà cái này thiên cơ bị giấu ở chế tạo hiên bản cái kia cử lạc quốc quốc vương trong mộ địa, chúng ta cần tìm tới chỗ kia nghĩa địa. Thế nhưng ta hiện tại có thể xác định là, hắn nghĩa địa tại tháp khắc lạp mã cản sa mạc, muốn trong sa mạc tìm tới một cái mộ táng, quả thực không thể nào. Hãy nghe ta nói hết phía sau, Nhã Kỳ nghĩ một hồi nói, cũng không phải là không thể được. Ngươi có biện pháp? Ta nắm lấy Nhã Kỳ bả vai hỏi. Chương 492, cùng ân hành lại lần nữa hợp tác. Chương 492, cùng ân hành lại lần nữa hợp tác. Nhã Kỳ nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút đối ta hỏi lại, Tần Dương, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như là Dương Lăng chỉnh lý những tin tình báo này, hắn sẽ làm thế nào? Nếu như là Dương Lăng lời nói hắn sẽ làm thế nào? Ta sửng sốt một chút. Có lẽ hắn sẽ có những cơ sở dữ liệu tìm kiếm cái kia quốc vương nghĩa địa. Ta nói. Nhã Kỳ lắc đầu, linh nội cơ sở dữ liệu phương diện khác không dám nói, quốc nội lịch sử phương diện tư liệu bao dung tuyệt đối toàn diện, nói là trên thế giới nhất toàn diện cũng không đủ, muốn tìm được linh đội trong kho tài liệu không có quốc nội lịch sử tư liệu, quả thực là chuyện không thể nào. Nói như vậy, tại tình báo phương diện, ta cùng Dương Lăng hẳn là ngang hàng. Tại đồng dạng tính ra quốc vương nghĩa địa tại sa mạc bên trong chôn lấy kết luận bên dưới, nếu như muốn được đến hiên bản, Dương Lăng muốn làm thế nào mới có thể tìm được cái kia chôn sâu tại dưới cắt vàng nghĩa địa? Phong thủy. Nhã Kỳ nói ra đáp án của nàng, cổ đại đế vương bất luận là đại quốc tiểu quốc, đều hy vọng chết về sau chính mình cũng có thể che chở hậu đại, để quốc gia của mình hưng thịnh, trường trị cửu ăn, cho nên bọn họ tại mai táng thời điểm đều sẽ mười phần coi trọng chính mình mộ táng địa điểm. Lợi dụng cùng loại la bàn hiên bản, mà không phải dùng bản đồ đến tìm kiếm cũng có thể chứng minh cử lạc quốc quốc vương am hiểu hoặc là mê tín phong thủy a. Sa mạc ở đâu ra phong thủy? Thương Hải Tam Điển, cử lạc quốc cũng sớm đã biến mất tại bánh xe lịch sử bên dưới, liền nguyên bản quốc cảnh cũng đã biến thành một mảnh cắt vàng bao trùm, căn bản nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Liền xem như lợi hại hơn nữa thời phong thủy, cũng vô pháp xuyên thấu qua cái kia thật dày cắt vàng, nhìn ra ngàn năm trước phong thủy cũ. Có cắt vàng bao trùm tự nhiên không thể nhìn thấy đi qua địa thế, chẳng qua nếu như có thể tiến vào cái kia dưới cắt vàng, xuyên thấu qua cắt vàng che giấu xuống địa thế, cũng có thể thôi diễn đi ra đi phong thủy cũ. Từ đó tìm tới quốc vương kia nghĩa địa, tiến vào dưới mặt đất. Ta còn có chút không biết rõ. Nhã Kỳ giải thích nói, Hàn Dư tỷ nói qua với ta Dương Lăng cùng bái trùng giáo cũng là có quan hệ a. Ta nhẹ gật đầu, Dương Lăng cùng bái trùng giáo quan hệ mờ, cũng có khống chế bái trùng giáo côn trùng phương pháp. Đã từng hắn liền khống chế qua trong cơ thể ta gửi thi trùng. Địa hạ cấm thành bên trong, cái kia tại mí mắt ta dưới mặt đất đánh cắp nạp hồn cung bên trong hốc tối bên trong đồ vật, cũng có thể là hắn khống chế côn trùng. Nếu như có thể khống chế bảy trùng lời nói, muốn giải cắt vàng bao trùm hạ địa thế cũng không phải là việc khó. Nếu như Dương Lăng đối phong thủy có hiểu biết lời nói, tìm tới nghĩa địa vậy thì càng đơn giản. Vàng vào bảy trùng thăm dò sa mạc dưới cắt vàng địa chỉ nguyên trạng, dù cho khó mà hoàn mỹ suy tính ra mộ huyệt vị trí, cũng có thể thu nhỏ phạm vi. Dương Lăng có khống chế côn trùng phương pháp, xác thực có thể để bảy trùng tiến vào cắt vàng bao trùm phía dưới thăm dò địa thế. Bất quá ta cũng sẽ không a. Chúng ta sẽ không, thế nhưng có một người sẽ a. Nhã Kỳ nhìn ta nói. Nghe Nhã Kỳ tiểu nói này, ta đột nhiên nghĩ đến một người, chúng ta sẽ không, thế nhưng người kia nhất định sẽ a. Ta nhìn hướng Nhã Kỳ, Nhã Kỳ hướng về ta nhẹ gật đầu nói, không sai, bái trùng giáo 13 chi, hiện tại còn lại duy nhất một người, bị ngươi bắt được cân hành. Hắn hiện tại không còn nốt tại đặc tập tổ sao. Nhã Kỳ lập tức cho Trịnh Thu Huyên gọi một cú điện thoại, hy vọng nàng phê chuẩn chúng ta đem ân hành nộp tiền bảo lãnh đi ra, dùng để hiệp trợ chúng ta tìm kiếm mương xiết của mộ. Trịnh Thu Huyên đáp ứng xuống. Ngày thứ hai, chúng ta liền tại tổng cục bên trong nhìn thấy ân hành. So với phía trước, ân hành không có cái gì biến hóa lớn. Tại nhìn đến ta về sau, ân hành sửng sốt một chút, ngươi là Tần Dương. Ta nhẹ gật đầu. Ngươi làm sao biến thành? Biến thành so ta đều già. Ân hành trừng lớn hai mắt hỏi. Kinh lịch một chút hỏng bét sự tình, bất quá ta ngươi cũng đừng quản. Ta tìm ngươi đến là bởi vì có việc muốn để ngươi hỗ trợ. Có chuyện gì? Ân hành hỏi. Chúng ta muốn đi tìm một cái cổ mộ. Ta đối ân hành nói. Ta cũng không phải là Mạc Kim gia quý, tìm cổ mộ loại này sự tình ngươi để cho ta tới có làm được cái gì? Ân hành không hiểu hỏi. Chúng ta là muốn trong sa mạc tìm, cần ngươi khống trùng thuật khống chế côn trùng thăm dò cắt tầng phía dưới địa thế, đến xác định phong thủy cục. Sa mạc? Cái nào sa mạc? Tháp khắc lạp mã cản sa mạc. Không đi. Ân hành kêu la nói, các ngươi cảm thấy khống chế bảy trùng thăm dò cắt tầng hạ địa thế rất dễ dàng. Cái kia cần hao phí rất nhiều tinh lực có tốt hay không? Tháp khắc lạp mã cản sa mạc bao lớn ngươi biết không? Đông Tây dài 1000 km, Nam Bắc rộng 400 km, diện tích đạt 33 vạn km, liền ta cái này lao già khọm, ném tới cái kia trong sa mạc cái kia còn về đến sao? Yên tâm, không cần ngươi thảm thức lục soát toàn bộ sa mạc, những năm trước đây có đội khảo cổ tại Tạ Kệ La Mã sa mạc bên trong tìm tới cử lạc quốc di chỉ cần lấy cái này di chỉ làm điểm xuất phát đến tiến hành lục soát là được rồi. Ngươi cũng đã nói, cái kia cử lạc quốc không phải một cái thôn. Một quốc gia liền tính lại nhỏ, bao dung phạm vi cũng không phải ngươi đi hai bước liền có thể đi đến. Ngươi không nghĩ giảm hình phạt sao? Giúp chúng ta tìm tới nơi này, ngươi chỉ cần lại bị giam 5 năm liền có thể được thả ra. Đi cái kia sa mạc, ta sợ rằng không cần đến 5 năm liền treo. Chỉ cần ngươi đi, ta có thể lại cùng trong cục văn cầu, để ngươi lại giảm hình phạt 2 năm. Ân hành lắc đầu, ngươi liền tính nói cho ta lập tức thả, ta cũng không đi. Đây chính là ngươi nói không đi, quay đầu ngươi được thả về sau, trở lại quê quán phát hiện cái nào đó mong nhớ ngày đêm quả phụ lại mới lao công, không để ý tới ngươi, ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ta chuẩn bị làm người lão, cho ngươi người quen biết cũ dắt dây đỏ. Tiểu tử với liền quá không theo quy củ tới a.
Quy củ?
Ta nhìn hướng Ân Hành, ngươi biết không? Liên tại trước mấy ngày ta cùng Giang Minh bọn họ làm một cái nhiệm vụ, kết quả liền ta một cái trở về, còn có một cái chết, Giang Minh cùng hai người khác không biết tung tích, mà tìm tới bọn họ con đường duy nhất chính là tìm tới cái kia cổ mộ. Vì có thể đạt tới mục đích này, chớ cùng ta nói cái gì quy củ. Ân Hành nhìn ta một hồi, thở dài một hơi nói, đi, tính toán ta sợ ngươi rồi, ta có thể giúp ngươi một chút, thế nhưng ta cần côn trùng, bái trùng giáo côn trùng, khống trùng thuật cũng không phải cái gì côn trùng đều có thể khống chế, không có đầy đủ côn trùng, liền tính ta đến sa mạc cũng không giúp được các ngươi cái gì bận rộn. Nghe đến Ân Hành lời nói ta sững sờ, ta vậy mà xem nhẹ điểm này. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta biết nơi nào có trứng trùng. Ân Hành nói, đương nhiên, nếu như không tin ta, liền làm ta không nói. Ta nhìn hướng Ân Hành, chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất hợp tác. Nói đi, chúng ta muốn đi đâu tìm những cái kia trứng trùng, lại cần bao lâu thời gian mới có thể để cho những cái kia trứng trùng ấp thành đầy đủ côn trùng. Trứng trùng bị giấu ở Liên Sơn thị bên ngoài một tòa vô danh núi sơn động bên trong, bái trùng giáo trứng trùng chỉ cần mấy phút liền có thể ấp thành cần dùng côn trùng. Chúng ta bây giờ liền lên đường a. Chương 493, Nhan Thạch, côn trùng cùng sơn động. Chương 493, Nhan Thạch, côn trùng cùng sơn động. Liên Sơn thị xung quanh dãy núi vần quanh, cất dấu bãi trùng giáo trứng trùng chỉ là đám này núi bên trong một cái cực kỳ không đáng chú ý đồi núi nhỏ. Trên núi mọc đầy thấp bé có gai bụi cây, rất dễ dàng đem người di vật cùng trần trụi tại bên ngoài ra thịt bạch phá, để người không muốn bước vào ngọn núi nhỏ này đổi, bằng vào điểm này, lại làm cho nơi này trở thành một cái cực kỳ thích hợp giấu đồ vật địa phương. Ta dùng ác linh tinh hoa mở đường, đi tới gò núi cái bóng chỗ một cái khe núi phía trước. Cái kia khe núi xung quanh dốc đứng, bên trong dài mấy cây cây khô, khô héo cảnh cây như là từng cây phóng lên tận trời trường thương. Ân Hành đi đến cái kia khe núi một bên, hít sâu một hơi, hướng về phía dưới nhảy xuống. Tại Ân Hành hạ xuống xong, những cái kia khô héo bén nhọn cảnh cây lại tựa như sống đồng dạng, cong, giống như từng cái bàn tay khổng lồ đồng dạng, nâng Ân Hành, để hắn vững vàng rơi trên mặt đất. Ta cùng Nhã Kỳ cũng đều theo Ân Hành trước sau nhảy xuống, những cái kia thoạt nhìn nguy hiểm cảnh cây cũng đều đem chúng ta tiếp nhận. Ta nhưng không biết bái trùng giáo còn có thể khống chế cây cối. Ta nhìn xem xung quanh cái kia mấy viên cây khô đối Ân Hành nói, những này cũng không phải cây, tại những này cây phía dưới không có rễ cây, mà là to lớn côn trùng, đó mới là những này cây bản thể. Nếu như không có nhận đến ta khống chế, người bình thường nhảy xuống những cảnh cây này liền tiến hành công kích, đem tùy tiện nhảy xuống thân thể người đâm xuyên. Nói phía sau, Ân Hành lại bổ sung một câu, bất quá đây cũng không phải là ta làm, nếu như ngươi tính toán tiêu diệt đám côn trùng này ta cũng không có ý kiến, dù sao ta đã quyết định, giúp xong ngươi lần này, ta liền triệt để thoát khỏi ta bái trùng giáo đồ đi qua, trở về làm một người bình thường vượt qua tuổi già. Lần này về sau, ta cũng sẽ không lại làm phiền ngươi. Ta đối Ân Hành cam đoan. Nói xong, ta liền khống chế ác linh tinh hoa thâm nhập dưới đất, đem những cái kia trốn tại dưới đất côn trùng cho giết chết. Theo những cái kia côn trùng tử vong, những cái kia cây khô đều hóa thành cho tàn. Ân Hành chỉ một chỗ bò đầy dây leo vách đá nói, tại cái này phía sau chính là cất giấu trứng trùng sơn động. Ta đem những cái kia dây leo chặt đứt, thế nhưng phía sau cũng không có Ân Hành nói tới sơn động, chỉ có một khối nham thạch to lớn đứng ở trước mặt chúng ta. Ấy, Ân Hành nhìn xem trước mặt khối này cự thạch cũng là sức sở, tảng đá kia, nguyên lai không có à. Ngươi xác định sơn động ngay ở chỗ này? Ta nhìn hướng Ân Hành hỏi. Ngươi đang hoài nghi lão nhân già trí nhớ sao? Ân Hành sinh khí nói, lúc trước những cái kia trứng trùng là ta cùng vài người khác cùng một chỗ đưa tới, những cái kia dây leo chính là ta bố trí, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Vậy được rồi, các ngươi lui ra phía sau một chút. Ta đối Ân Hành cùng Nhã Kỳ nói xong, nắm quả đấm liền hướng về cự thạch kia đập tới. Phanh! Giang giác! Cự thạch vỡ vụn âm thanh cùng ta xương tay bẻ gãy âm thanh gần như đồng thời vang lên, trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức để ta nhớ tới mình bây giờ tình trạng cơ thể đã theo cái này không bình thường già yếu mà yếu ớt không chịu nổi. Thần Dương, ngươi tay. Không có chuyện gì, lập tức sẽ khôi phục lại. Vì để tránh cho Nhã Kỳ lo lắng, ta nhẫn nhịn đau đớn Nhã Kỳ gạt ra một vệt mỉm cười. Lúc này, Ân Hành chỉ vào cự thạch sau khi vỡ vụn lộ ra sơn động nói, các ngươi nhìn, ta liền nói ta nhớ không lầm. Đi, chúng ta vào xem những cái kia trứng trùng còn ở đó hay không. Trên núi lăn xuống đến cự thạch không có khả năng chạy đến cái kia dán vào vách đá lớn lên dây leo phía sau, mà thạch động này tự nhiên cũng không có khả năng sinh ra một tảng đá lớn đến, cự thạch kia hẳn là về sau có người đặt ở cái kia, cũng liền đại biểu, tại Ân Hành bọn họ giấu những cái kia trứng trùng về sau, lại có người đến qua đồng thời phát hiện nơi này. Không biết có phải hay không là bái trùng giáo người đến qua, có hay không đem những cái kia trứng trùng cũng cho lấy đi. Ta vừa bước vào đến sân động, xung quanh liền vang lên liên tiếp siêu siêu tiếng xé gió, một chút màu ngà sữa ngon nút lớn nhỏ côn trùng hướng về ta bay tới, tốc độ so viên đạn càng nhanh, giống như màu trắng như hạt mưa dày đặc. Dù cho có ác linh tinh hoa phòng thân, bất quá ta hiện tại cái kia yếu ớt xương cốt cũng không dám ngạnh kháng những này tiểu trùng, đội vàng để nộ diện quanh quần toàn thân, tại những này tiểu trùng đụng phải ta phía trước đưa bọn họ đốt cháy hầu như không còn. Cái này bầy trùng công kích chỉ có một đợt, ta thu hồi nộ diện, nhìn hướng cùng đi theo đi vào Ân Hành nói, ngươi cũng không có nói cho ta chỗ này còn có cả bẫy. Chúng ta phía trước không có bố trí ở chỗ này cái bẫy này. Ân Hành nhíu mày nói, đồng thời, vừa rồi ta thậm chí đều không có cảm giác được đám côn trùng này tồn tại. Đây cũng không phải là bản nhân tại chỗ này khống chế đám côn trùng này, mà là phía trước thiết kế tốt cả bẫy, cái này cũng có thể làm cho đám côn trùng này ẩn tàng khí tức không cho Ân Hành phát giác, vậy ít nhất chứng minh bố trí cái bẫy này người đối côn trùng năng lực khống chế so hắn mạnh hơn nhiều. Các ngươi tại đằng sau ta theo sát điểm. lúc đầu muốn để Ân Hành dẫn đường, bất quá bây giờ xem ra, vẫn là ta đi ở phía trước bảo hiểm một chút, liền cầm tình huống vừa rồi đến nói, nếu như đổi lại là Ân Hành lời nói, sợ rằng hiện tại đã biến thành một cái hình người cái sảng. Chờ một chút. Ân Hành không chịu thua sức mạnh đi lên, đem ta giữ chặt nói, những cạm bẫy ta không dám nói, cái này côn trùng bố trí cạm bẫy, ta tuyệt đối có thể giúp ngươi phá giải. Ngươi xác định? Ân Hành trên thân hiện tại chỉ có từ đặc tập tổ được đến một bộ thường phục, còn có một bộ điện thoại, cho dù là bái trùng giáo người, tại không có như thuốc bột loại hình công cụ dưới tình huống, cũng khó có thể tiêu diệt người khác khống chế côn trùng. Yên tĩnh, chỉ cần làm tốt trừ sâu chuẩn bị là được rồi. Ân Hành nói xong, hít sâu một hơi, chỉ thấy hầu kết của hắn run run, đột nhiên há miệng, trong miệng phát ra chít chít tiếng quái khiếu, loại này âm thanh cũng không giống như là có thể từ người trong miệng phát ra âm thanh. Hắn phát ra âm thanh tần số càng ngày càng gấp rút, đột nhiên, sơn động bên trong cũng xuất hiện tựa như đáp lại đồng dạng kỳ lạ gọi tiếng. Ao ào âm thanh vang lên, trong động mặt đất, vách đá bên trên đều có côn trùng bừng lên, rậm rạp chẳng chị một mảnh, cho dù là không có hội chứng sợ lỗ, ta cũng cảm thấy tê cả da đầu. Trong tay của ta nắm chặt hai đoàn hỏa cầu, vừa mới chuẩn bị ném ra bên ngoài, Ân Hành lại tay giơ lên, ra hiệu ta trước chờ một cái. Phí một tiếng, một cái to lớn địa hành trùng từ lòng đất chui ra, to béo thân ở bảy trùng bên trong giấy rùa, giống như là bảy trùng vương đồng dạng. Ân Hành thả xuống tay, đối ta nhẹ gật đầu. Ta cũng không do dự nữa, hai đoàn lời nói từ trong tay của ta ném ra, hỏa diễm tại những này bảy trùng bên trong một phát, đốt cháy côn trùng mùi thối cùng khói đen tại sơn động bên trong bao phủ. Chúng ta từ sơn động lui ra, chờ cái kia khói đen tản ra về sau, chúng ta mới lại đi trở về đến sơn động bên trong. Ta đối Ân Hành dựng thẳng lên một cái, hắn một chiêu này dẫn ra sơn động bên trong tất cả côn trùng, lại làm cho ta ít đi không ít phiền phức. Liên tại ta tiếp tục hướng phía trước đi thời điểm, Ân Hành lại đem ta giữ chặt. Lại làm sao? Ân Hành do dự một chút nói, bởi vì chúng ta thả trứng trùng thời điểm, vì cam đoan trứng trùng hoạt tính, cho nên các ngươi một hồi đi tới thời điểm, có lẽ sẽ thấy cái gì để các ngươi cảm thấy không thoải mái đồ vật. Chương 494, trăng tròn thành đôi. Chương 494, trăng tròn thành đôi. Giống như vì để cho cây giống sống sót cần đất đai bao lấy rễ cây, vì để cho những cái kia trứng trùng bảo trì hoạt tính, cũng cần có đất đai cung cấp chất dinh dưỡng. Mặc dù tại vừa rồi, Ân Hành đã nhắc nhở ta sẽ thấy để người cảm thấy không thoải mái đồ vật, thế nhưng thật đi tới cái này để đó trứng trùng địa phương về sau, ta vẫn cảm nhận được từ sinh lý đến trên tâm lý buồn nôn. Sơn động chỗ sâu, bị bái trùng giáo đồ bắt đến người giống như cùng là phòng theo gặp nạn giống đồng dạng bị đính tại đứng lên trên thập tự giá, những thi thể này không biết trải qua cái dạng gì xử lý, cũng không có hư thối dấu hiệu, bị lột ra da thịt bại lộ tại không khí bên trong, bắp thịt phía trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt nhẹ nhàng núp ních màu trắng trứng trùng. Nơi này có 10 bộ thi thể, có 5 cái trên thân không có trứng trùng, mà những này không có trứng trùng thi thể đã hư thối chỉ còn lại dính lấy thịt nhau khô lâu. Ta hai tay nắm lại, nhẫn nhịn đem tất cả những thứ này cho một mùi lửa xúc động. Bởi vì những này trứng trùng bên trong côn trùng là chúng ta tìm kiếm Dương Lăng nhất định. Thần Dương, ngươi thế nào? Đi tại đằng sau ta Nhã Kỷ không nhìn thấy trong sơn động này cảnh tượng, mà ta cũng không muốn để nàng nhìn thấy nơi này bộ dáng. Nhã Kỷ, đừng tới đây, đừng nhìn. Nhã Kỷ ngừng đi tới bước chân. Ân Hành đi tới, trầm mặc một lát phía sau nói, nơi này trước hết giao cho ta đi. Ta nhẹ gật đầu, Ân Hành đi vào trong sơn động, tay tại những thi thể này trên thân vung lên, những cái kia trứng trùng liền biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại bắp thịt bên trên này chút ít vết loãng. Thu lấy hai cái trên thi thể trứng trùng phía sau, Ân Hành đi tới, ta đã có đầy đủ trứng trùng. Nghe hắn nói như vậy, ta trực tiếp dùng nổ diệm, đem nơi này còn lại trứng trùng cùng những thi thể này đốt chỉ toàn. Đi thôi. Ta quay người nói, nơi này, ta không nghĩ lại ở lại cho dù nhiều một giây loại. Tháp Khắc Lạp Mã Cản sa mạc, hoa hạ lớn nhất sa mạc, cũng là thế giới thập đại sa mạc một trong. Đã từng nơi này cũng trải qua huy hoàng, con đường tơ lụa liền con đường cái này sa mạc phía nam, trừ Cư Lạc quốc bên ngoài, Tây vực Tam thập lục quốc bên trong tinh tuyệt lâu lan các nước cũng đều tại cái này mảnh sa mạc bên trong. Lần này tiến vào sa mạc bên trong, trừ ta Nhã Kỳ Ân Hành bên ngoài, còn có một cái từ địa phương đặc tập tổ tìm đến tên là Thiệu Vân người, hắn là đặc tập tổ bên trong nổi tiếng thầy phong thủy, cũng là linh đội chuẩn bị mời chào nhân tài, lần này tiến vào sa mạc, cũng coi là đối hắn một lần lịch luyện. Tại đến thời điểm, bản xứ đặc tập tổ bày tỏ nguyện ý cho chúng ta an bài mấy cái từng đến qua cái này sa mạc bên trong hướng đạo, bất quá ta đều cự tuyệt, chỉ cần vài thất thay mặt làm được lạc đà, cùng nước lương khô này một ít sa mạc cần thiết chủng loại. Mặc dù lạc đà tốc độ không nhanh, bất quá tại sa mạc bên trong, lạc đà muốn so ô tô cái gì càng hữu dụng chỗ. Dù sao chúng ta muốn đi vào đến sa mạc chỗ sâu, chỗ nào cũng không có cái gì chạm xăng dầu, mà không có xăng, xe Việt dã cũng bất quá là một đống sắt vụn. Huống chi lạc đà loại này động vật sẽ còn dự cảm đến bão cát đến, tại bão cát xuất hiện thời điểm, liền sẽ chạy đến chỗ cao. Tại tiến vào sa mạc mấy ngày nay, cái này mấy đầu lạc đà đã giúp chúng ta tránh khỏi không dưới 3 lần bão cát. Không được, ta muốn bị cảm nắng. Ân Hành mềm mặt ghé vào lạc đà trên lưng, cầm lấy treo ở lạc đà trên lưng một cái túi nước, mở ra thả tới bên miệng đổ ngược lại, ta không có nước. Ta chỗ này còn có chút. Ta đem túi nước đưa cho Ân Hành nói. Ân Hành tiếp nhận túi nước lung lay, liếm liếm môi khô khốc lại đem túi nước đưa trả lại cho ta nói, ngươi cũng thừa lại không nhiều lắm, ta vẫn là nhịn thêm A Tần Dương, chúng ta trước trở về lại mua chút tiếp tế A nước nhanh không có, lương khô cũng đều ăn sạch, tiếp tục như vậy, chúng ta sợ rằng không đợi tìm tới cổ mộ kia, liền muốn trước chết khát nóng đến chết rồi. Không đến mức chết khát. Thiệu Vân từ lạc đà bên trên xuống tới, từ túi sách bên trong lấy ra một chút làm lá ngải cứu, sau đó tại trên mặt đất đảo một cái hố. Ngươi muốn làm gì? Ta nhìn xem hắn cái kia cử động cổ quái hỏi. Lấy nước. Thiệu Vân nói xong đem những cái kia làm lá ngải cứu ném đến trong động, dùng hỏa điểm. Nghe qua núi trạch thông khí, sa mạc lấy nước sao? Thiệu Vân một bên nhìn xem xung quanh, không biết đang tìm kiếm cái gì một bên hỏi. Chúng ta đều lắc đầu. Tại sa mạc bên trong đào hố, nếu như xung quanh có nước ngầm nguồn gốc, cái kia nguồn nước phía trên liền sẽ có khói toát ra, đạo giáo gọi là núi trạch thông khí. Ta nhớ ra rồi, phía trước bối ra giai đoạn y tiết mục cũng đã làm loại này sự tình. Nhã Kỳ đột nhiên nói, có loại này tìm nước phương pháp, ngươi nói sớm a. Ân Hành đem bàn tay hướng ta túi nước, ta còn tiết kiệm nước làm gì? Loại này phương pháp tỷ lệ thành công cũng không tính lớn, bởi vì loại này phương pháp chỉ có hố cắt xung quanh mấy chục mét bên trong có nguồn nước mới có thể tìm được. Cũng đây là vì cái gì ta một mực vô dụng loại này phương pháp tìm nước nguyên nhân, ta mang tới làm lá ngải cứu dù sao cũng có hạn, cùng nước đồng dạng đều là dùng xong liền không có đồ vật, nếu như không tiết chế sử dụng, chân chính cần tìm nước thời điểm, có thể liền không có, lần này liền thất bại. Thiệu Vân nói xong đổi mấy cái vị trí đào hố đất cỏ, tại lần thứ năm mới nhìn đến có khói từ hố xung quanh dưới mặt đất xuất hiện. Hắn vội vàng đi đến cái kia bốc khói chỗ, đem hạt cắt đào ra. Tại cái kia hạt cắt phía dưới, quả nhiên có nước sạch toát ra, chúng ta vội vàng đem nước xếp lên, đem túi nước rót đầy phía sau, chúng ta trước uống trọn vẹn. Mấy ngày nay tại cái này trong sa mạc, trên thân mang theo người nào đều cùng vàng đồng dạng không nỡ dùng, hiện tại đào ra nước, lập tức có một loại tiểu tử nghèo nhặt đến núi vàng cảm giác, phải thật tốt tiêu xài một cái. Tại chúng ta uống nước thời điểm, Thiệu Vân lấy ra một tờ bản đồ đến, cái kia bản đồ là Ân Hành họa tầm cắt hạ bản đồ địa hình, cái kia bức họa có chút trừu tượng, để Thiệu Vân căn cứ loại này bản đồ đến đoạn phong thủy, cũng coi là làm có hắn. Bản đồ này có thể xem hiểu sao? Ta đối Thiệu Vân hỏi. Thiệu Vân nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào phía tây nam nói, hôm nay cho bên kia địa hình xác minh, ta liền có thể đoán chừng ra cổ mộ chỗ. Ân lao đầu, uống xong nước chúng ta nên lên đường. Ta bên trên lạc đà đối Ân Hành nói, chúng ta đã tại cái này trong sa mạc quá nhiều ngày, ta không biết Dương Lăng có hay không đã trước chúng ta một bước tìm tới cổ mộ kia vị trí. Tại cái này sa mạc bên trong tìm kiếm cổ mộ, trừ năng lực bên ngoài, vận khí cũng là rất trọng yếu nhân tố, ta không biết Dương Lăng vận khí thế nào, bất quá vận khí của ta lại cũng không có thể nói xem như là tốt. Giải khát nước nan đề, Ân Hành khống chế lên côn trùng đến cũng càng nhanh nhẹn, khi đem đến, chúng ta liền đem phía tây nam cái kia mảnh cần thăm dò khu vực thăm dò xong. Nhìn xem Ân Hành vẽ xong bản đồ, Thiệu Vân cầm la bàn nhìn một chút, sau đó chỉ vào phương đông nói, không có đoán sai, cổ mộ kia có lẽ liền tại cái hướng kia. Uy, ta hình như biết cái kia nghĩa địa vị trí chính xác. Nhã Kỳ đột nhiên nói, các ngươi nhìn lên bầu trời. Nghe đến Nhã Kỳ lời nói, chúng ta hướng lên bầu trời nhìn, lại kinh ngạc nhìn thấy bầu trời bên trong lại có hai cái mặt trăng, trong đó một vầng trăng ánh trăng nhìn về phía phương đông nơi xa một cái cột cát. Chương 495, Cử Lạc Vương mộ. Chương 495, Cử Lạc Vương mộ. Sa mạc bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện một chút vốn không tồn tại ở cái này sa mạc bên trong đồ vật, giống như ốc đảo, như là cao lầu, thậm chí có thể xuất hiện nhiều cái mặt trời ảo nhật cảnh tượng. Cái kia đều có thể được gọi là ảo ảnh, là vì khúc xạ ánh sáng cùng phản xạ toàn phần tạo thành tự nhiên cảnh tượng. Bất quá ta lại có thể xác định, 100% xác định bầu trời bên trong vòng thứ hai mặt trăng tuyệt đối không phải ảo ảnh. Cái kia vòng thứ hai tháng ánh trăng cũng không có như cùng bình thường mặt trăng đồng dạng đem ánh trăng tản đến bốn phương, mà là giống như đèn chiếu đồng dạng, cái kia ánh trăng thẳng tắp quăng tại nơi xa cái kia trên đồi cát. Chúng ta bước nhanh chạy tới cái kia cồn cắt bên cạnh, bị ánh trăng bao phủ cồn cắt một mảnh ngân bạch, thoạt nhìn giống như cùng là một tòa ngân xa chi sơn đồng dạng. Ân lao đầu, đào ra nhìn xem phía dưới có cái gì. Ân Hành nhẹ gật đầu, tay hướng lên trên một chiều, xung quanh vang lên một mảnh tiếng xào xạc, từng cái màu đen giáp trùng từ dưới mặt đất chui ra, cùng nhau hướng về kia cồn cắt dũng mãnh lao tới, cao mấy chục mét cồn cắt, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, liền bị những này bỏ cánh cứng màu đen san bằng. Bàn về đào đất, vẫn là đám côn trùng này càng lành nghề. Theo cái kia cồn cắt bị san bằng, vòng thứ hai tháng ném xuống chỉ riêng chẳng những không có biến mất, ngược lại càng tăng lên, giống như cùng là một đạo bằng bạc cây cột đồng dạng, nối liền thiên địa. Bầy trùng tiếp tục hướng xuống đào đi, đại khái đào 10 mét đến sâu, liền ngừng lại, bởi vì tầng cắt đã cũng không có, một tảng đá xanh tấm xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Phiến đá bên trên điêu khắc một bức tranh, một cái đạp tường bần tiên nhân, đem một cái hình tròn đồ vật ném cho một cái mang theo vương miện nam nhân. Tại cái này dưới ánh trăng, trên bức họa này hai người đều bắt đầu chuyển động, tiên nhân tung bay ở trên không, mang theo vương miện nam nhân hai tay tiếp lấy tiên nhân ban cho đồ vật, vì trên mặt đất, đối với thiên không cùng bái. Một màn này lại giống như là linh đội tư liệu bên trong nói tới Cử Lạc Quốc Vương bị tiên nhân tặng cho tiên thạch đoạn kia cố sự. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có tiên nhân? Ta nhìn xem bàn đá xanh bên trên phiêu miểu trong mây tiên nhân, mơ hồ cảm thấy cái kia tiên nhân hình như hướng ta xoay đầu lại, mang trên mặt một vẻ mỉm cười, nụ cười kia rất từ thiện, thế nhưng ta lại cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo. Đó là thân thể đang nhắc nhở ta nguy hiểm đang áp sát. Mặc dù không biết là có cái gì nguy hiểm, bất quá bây giờ cũng có thể cho chúng ta mang đến nguy hiểm, có lẽ cũng chỉ có trước mặt khối này phiến đá. Lùi lại, ta vội bằng hô lôi kéo Nhã Kỳ lui về phía sau. Ân Hành cùng Thiệu Vân cũng đội vàng lui lại. Mà tại lúc này, phiến đá bên trên cái kia một mặt từ thiện nụ cười tiên nhân đột nhiên thay đổi, biến thành một cái gào thét dữ tợn cô lâu, chợt từ cái kia phiến đá bên trên dâng lên, cuốn lên một trận màu trắng cuồng phong phóng lên tận trời. Cái kia bạch phong biến mất, chúng ta lại đi đến cái kia hố cắt biên giới nhìn xuống phía dưới thời điểm, lại phát hiện những cái kia hố cắt bên trong hắc giáp trùng đều không ngoại lệ toàn bộ đều biến thành tảng đá. Ta đem một cái biến thành tảng đá ngạch giáp trùng cầm lấy, dùng sức bóp, trong tay giáp trùng bể nát, ta nhìn thấy cái này giáp trùng chẳng những là vỏ ngoài nội bộ cũng đều biến thành tảng đá. Vừa rồi nếu như không phải chúng ta lui lại kịp thời, bị cái kia bạch phong quét đến, sợ là chúng ta cũng muốn biến thành thạch điêu. lại nhìn cái kia phiến đá, phía trên tiên nhân đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cái kia mang theo vương miện cừ lạc quốc vương quỳ trên mặt đất, ngửa đầu hướng về bầu trời, một đôi tay phảng phất tại sẽ rách ra mặt chính mình đồng dạng. Phiến đá bên trên có một vết nứt, sẽ không phải là cửa a? Thiệu Vân nói. Ta đi xuống xem một chút. Ta vừa nói theo hố cắt bên cạnh trượt xuống, rơi xuống đáy hố về sau, ta đưa tay đẩy một cái kia phiến đá. Phiến đá từ giữa đó khe hở hướng về hai bên tách ra, lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Ta đối Nhã Kỳ bọn họ phất phất tay, ra hiệu bọn họ xuống. Mặc dù cái này phiến đá thoạt nhìn phía trước không có mở ra, bất quá cái này cũng không thể kết luận Dương Lăng cũng không có tiến vào cái này cổ mộ, dù sao bằng vào hắn năng lực, dù cho tìm không được cái này nhập khẩu, từ cổ mộ biên giới xuyên tường lỗ rách cũng có thể đi vào. Chúng ta một nhóm tiến vào cái này cừ lạc quốc vương cổ mộ bên trong. Đường hành lang hai bên trên vách tường điểm đèn trong, đèn bên trong dầu là kỳ lạ màu lam nhạt, mặc dù đã cách hiện tại mấy ngàn năm, thế nhưng đèn này bên trong dầu nhưng như cũ tràn đầy. Đi đại khái hơn 10 mét khoảng cách, một mặt cửa đá liền ngăn tại trước mặt chúng ta. Cửa đá phía trên có một cái lớn chừng bàn tay lỗ khảm, thoạt nhìn cùng ta phía trước tại cấm thành được đến cái kia thiên diễn bài không khác nhau lắm về độ lớn. Ta đem thiên diễn bài đem ra, thử nghiệm đặt tại cái kia lỗ khảm bên trong. Cửa đá phía trên lập tức xuất hiện từng đạo phát ra hoặc sáng hoặc tối ánh sáng xanh lục đường vân, ta đem thiên diễn bài gỡ xuống. Ông một tiếng, cửa đá biến thành trong suốt chất lỏng, vi phạm định luật vật lý đứng ở trước mặt chúng ta, phảng phất là gợn sóng không ngừng trong suốt mặt hồ. Đây là nguyên lý gì a, quả thực quá thần kỳ. Thiệu Vân nhìn xem trước mặt chất lỏng cửa trong mắt tràn đầy nồng đậm hứng thú, phảng phất hận không thể đem cái này chất lỏng cửa mở ra trở về nghiên cứu một phen. Ta đem bàn tay hướng cái kia chất lỏng cửa, tại không có cảm thấy cái gì nguy hiểm phía sau, ta đem bàn tay đi vào, ngay sau đó bước vào đến cái kia chất lỏng cửa phía sau. Vốn cho rằng môn này phía sau sẽ là mộ thất, đó cũng là cổ đại đồng dạng mộ táng bình thường kết cấu, nhưng làm xuyên cửa mà qua thời điểm, ta lại phát hiện phía sau cửa cảnh tượng hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Phía sau cửa chỉ có một đạo 10cm rộng, chỉ chứa đặt chân bệ đá, phía trước thì là sâu không thấy đáy thâm uyên, một chút đá lớn màu đen bình đài tại cái kia phía trên vực sâu nổi lơ lửng, thoạt nhìn liền nguy hiểm thật, cái tựa như truyền thuyết bên trong thần tiên ở chi địa huyền không đảo đồng dạng. Nơi này thật là cừ lạc quốc vương nghĩa địa sao? Theo sát ta đi tới Thiệu Vân sợ hãi thán phục, không phải nói cừ lạc quốc chỉ là tây vực tam thập lục quốc bên trong một cái tiểu quốc, làm sao có thể sáng tạo ra thần kỳ như vậy một màn? Ân Hành lại đối trước mắt một màn này không có hứng thú gì bộ dạng nói, thần kỳ là thần kỳ, thế nhưng có hoa không quả, loại này kỹ thuật hẳn là không cách nào vận dụng ở trên quân sự mềm nhũn, liền quyết định tại cái kia chiến loạn bay tán loạn cổ đại, cừ lạc quốc không cách nào trở thành một cái đại quốc, thậm chí không cách nào bảo vệ cái gì thần tiên cho bọn họ thiên thạch. Các ngươi nhìn, cái kia lớn nhất trên bình đài có một cái quan tài, hẳn là quốc vương kia quan tài à? Nhã Kỳ chỉ vào nơi xa một cái cự thạch bình đài nói, tại cự thạch kia trên bình đài, xác thực có một cái hoàng kim quan tài. Cái kia cũng quá xa đi. Thiệu Vân nói, cách chúng ta gần nhất bình đài cũng có hơn 20 mét xa, khoảng cách xa như vậy, chúng ta làm sao vượt qua à? Tiếng nói của hắn vừa ra, giữa không trung bên trong những cái kia lơ lửng cự thạch đài liền nhanh chóng di động, một cái liền với một cái, như là cầu đồng dạng, liền tại chúng ta cùng cái kia hoàng kim quan tài ở giữa. Lại còn là âm thanh khống. Thiệu Vân cười nói, hắn đạp lên cái kia bệ đá, thế nhưng coi hắn chân mới vừa đứng vững, cái kia tại dưới chân hắn bệ đá lại đột nhiên biến mất không thấy, ta vội vàng đem hắn bắt lấy, nguy hiểm thật không có để hắn đổi vào cái kia thâm viên bên trong. Chương 496, lỗ khảm. Chương 496, lỗ khảm. Ta đem Thiệu Vân lôi đi lên, có lẽ bởi vì nhận lấy kinh hãi nguyên nhân, nét mặt của hắn thoạt nhìn có chút đần độn, tay cũng lạnh bớt. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an hắn nói, không sao. Bất quá Thiệu Vân đối ta trấn an cũng không có cái gì phản ứng, nhìn xem hắn vẫn như cũ một bộ đần độn biểu lộ, ta không khỏi nhíu mày, xem như địa phương tinh anh đội thành viên, cái này tâm lý tố chất khó tránh cũng quá yếu đôi a. Lúc này Ân Hành đột nhiên kêu một tiếng, các ngươi nhìn cái kia quan tài bên cạnh. Ta hướng cái kia chỗ xa nhất treo lơ lửng giữa trời bệ đá nhìn, chỉ thấy cái kia hoàng kim quan tài bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hình người hư ảnh, nhìn kỹ chính là Thiệu Vân bộ dạng, không phải Thiệu Vân linh hồn, còn có thể là cái gì? Chắc không được Thiệu Vân một mặt đần độn, nguyên lai là chỉ còn lại một cái đùi bò. Trước mặt tạo thành cầu đá lơ lửng bệ đá giống như hoa trong gương, trăng trong nước, vừa rồi Thiệu Vân tùy tiện đi lên liền kém chút rơi xuống thâm nguyên, linh hồn còn bị giam giữ đến cái kia hoàng kim quan tài bên cạnh. Cái này cứ lạc vương mộ, muốn so chúng ta phía trước nghĩ càng thêm nguy hiểm quỷ dị. Ân Hành dùng tui trò đụng vào ta một cái nói, Tần Dương, ta đề nghị chúng ta trước trở về thay hắn đường, có lẽ có khác cơ quan có thể để chúng ta tới gần cái kia hoàng kim quan tài. Ta nhẹ gật đầu, nơi này khoảng cách hoàng kim quan tài quá xa, ác linh tinh hoa đều không thể kéo dài đi qua, cùng hắn tại chỗ này đối với cái kia treo lơ lửng giữa trời bệ đá tốn hao, còn không bằng thay hắn đường. Ta đỡ Thiệu Vân thân thể muốn lui ra nơi này, thế nhưng lui lại thời điểm lại phát hiện chính mình không cách nào xuyên qua phía sau chất lỏng chi môn. Ta vội vàng đưa tay đẩy một cái kia chất lỏng chi môn giống như là tràn đầy có dáng cao su, tùy ý ta làm sao đẩy mạnh đều không thể trôi qua. Phát hiện không cách nào rời đi nơi này, chúng ta đều dùng hết thủ đoạn muốn từ môn này bên trong đi ra, vô luận là nội diệm cũng tốt, vẫn là ân hành bảy trùng hoặc là diệt linh thủy, đều đối chất lỏng này cửa không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Môn này có chất lỏng đồng dạng lưu động tính, sắt thép đồng dạng trình độ cứng cáp, còn có cực hạn tính bền dẻo có giãn. Lần này phiền phức, chúng ta sẽ không phải muốn bị một mực vây ở thanh này. Ân Hành nện cái kia chất lỏng chi môn một quyền nói, sớm biết ta liền tại đặc tập tổ phòng giam bên trong ở lại. Nói những cái kia có làm được cái gì, chúng ta vẫn là nhìn xem bên cạnh có cái gì cơ quan loại hình đồ vật, cũng có thể giúp chúng ta thoát khốn. Nhã Kỳ nói, làm sao có thể? Ân Hành cười khổ mà nói, nơi này cũng không phải là khách sạn, cổ đại đế vương đem cùng nhau, cái kia không hy vọng chính mình sau khi chết không bị trộm mộ người quấy rối. Xây nghĩa địa hoặc là vững như thành lũy, hoặc là liền bí ẩn có tìm, hoặc là cơ quan trùng điệp, ai sẽ cho xâm nhập chính mình mục đích người lưu lại sinh cơ a? Cái này không nhất định, cái kia quan tài tổng sẽ không chính mình mọc cánh bay qua, tất nhiên lúc trước có người có thể đem quan tài đưa đến khối kia treo lơ lửng giữa trời trên bình đài, có lẽ liền có cơ quan có thể đi qua. Đồng thời Cừ Lạc Quốc cũng không có chôn theo thói quen, lúc trước đem quan tài đưa đến người nơi này có thể còn sống đi ra, chúng ta cũng nhất định có thể. Ta trấn an nói, nhất định có phương pháp, chỉ là chúng ta còn không có tìm tới. Ân Hành không tiếp tục nói cái gì, hai chân tại trên mặt đất trà trà bắt đầu tra tìm xung quanh có cơ quan hay không. Nhắc tới, chúng ta có khả năng tiếp xúc đến phạm vi rất nhỏ, bất quá chỉ là dưới chân cái kia 10 cm rộng bệ đá mà thôi, dùng chân giẫm mấy lần liền có thể giẫm mấy lần. Ta cái này cái gì cũng không có. Ân Hành kiểm tra một chút xung quanh nói, ta cũng không có phát hiện. Nhã Kỳ nói, ta đem dưới chân mình cùng Thiệu Vân dưới chân cũng đều tìm tòi một lần, cái gì cũng không có. Ân Hành thở dài một hơi, đem thân thể tựa vào phía sau cái kia chất lỏng trên cửa, Nhã Kỳ cắn môi, nắm thật chặt tay của ta, giống như tuyệt vọng tĩnh mịch. Ta không từ bỏ lục lọi chất lỏng cửa khung cửa biên giới, nơi này nhất định có cơ quan. Khỏi cần phải nói, vừa rồi nơi này treo lơ lửng giữa trời bệ đá điều động, chỉ có cái kia để đó hoàng kim quan tài không nhúc nhích, ta phỏng đoán cái kia bệ đá là cố định tại vị trí kia không cách nào di động, hoàng kim quan tài lại không có mặc cánh, nếu như không có cơ quan, lúc trước lại là làm sao hạ táng? Húng chi Cừ Lạc Quốc cũng không có chôn theo phong tục, nếu như không có rời đi cơ quan, những cái kia xây dựng cái này quốc vương mộ công tượng, còn có những cái kia đưa tăng người lại là làm sao đi. Ta đem ác linh tinh hoa hướng về xung quanh lan tràn, đem tất cả có thể chạm tới, cùng không cách nào chạm tới địa phương đều thăm dò mấy lần, thế nhưng vẫn cứ không có phát giác được bất luận cái gì cơ quan. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Chiều ta lên trước mặt cái kia thâm viên nhìn thoáng qua, cái này vô địch động bên dưới, có lẽ thật chôn cất những cái kia đưa tăng nô lệ cùng xây dựng mộ huyệt công tượng. Tần Dương, ngươi nói trước mặt chúng ta những này bệ đá có thể hay không cũng không phải là đều là giả dối. Nhã Kỳ đột nhiên nói, có lẽ ngăn cách một cái hoặc là hai cái bệ đá là có thể dẫm lên cũng có nói. Có lẽ a. Ta nhìn hướng bệ đá thuận miệng nói. Dù sao thứ này không có cách nào nghiệm chứng, phía trước Thiệu Vân đi đến cái này bệ đá thời điểm ta nhìn rõ ràng, tại hắn một chân bước lên bệ đá thời điểm, cái kia bệ đá là nâng Thiệu Vân, thế nhưng làm Thiệu Vân cái thứ hai chân nâng lên thời điểm, cái kia bệ đá lại đột nhiên biến mất. Liên tính ta dùng ác linh tinh hoa từng cái đoạn kiểm tra, cũng đo cũng không được gì. Cũng không thể để người lần lượt tiến hành thí nghiệm a, nếu như chỉ là có rơi vào thâm viên nguy hiểm, thử một chút cũng không có cái gì, nếu không được ta đem ác linh tinh hoa trở thành an toàn tìm kiếm tới kéo ở chính mình, hoặc là những người khác, thế nhưng chân chính nguy hiểm, nhưng là rơi xuống người sẽ bị bắt đi linh hồn. Các loại. Bệ đá. Làm ta chuẩn bị đem ánh mắt từ trên bệ đá rời đi thời điểm, ta đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi đem xung quanh có thể thăm dò địa phương gần như đều thăm dò một cái khắp, lại chỉ có cái này bệ đá ta không có như vậy kiểm tra cặn kẽ qua. Dù sao trong lòng ta cái này bệ đá bị định nghĩa là mê hoặc người cạm bẫy, liền không có đem cạm bẫy này cùng thoát đi cơ quan đặt chung một chỗ liên tưởng. Đây là tư duy điểm mù, nếu như không phải Nhã Kỳ nhắc nhở một câu, ta sợ rằng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến điểm này. Ta vội vàng đứng lên, quan sát tỉ mỉ cách chúng ta gần nhất khối kia treo lơ lửng giữa trời bệ đá, cái này bệ đá tại Thiệu Vân dẫm lên thời điểm biến mất, tại ta đem Thiệu Vân kéo lên thời điểm lại xuất hiện. Băng thẳng bệ đá mặt ngoài khắc lấy phức tạp hoa văn, một cái nho nhỏ lỗ khảm liền dấu ở hoa văn này bên trong, chỉ là khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm. Ta hướng về phía trước phóng ra một bước, muốn khoảng cách gần nhìn xem cái kia lỗ khảm. Mới vừa phóng ra chân đạp tại cái kia trên bệ đá, Nhã Kỳ liền vội vàng đem ta giữ chặt. Không có chuyện gì. Ta đối Nhã Kỳ nói, nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần ta cái chân còn lại không có dẫm lên đến, cái này bệ đá liền sẽ không biến mất. Ta vừa nói, còn chà chà cái kia bệ đá. Liền như là ta dự liệu như thế, bệ đá cũng không có biến mất. Nhã Kỳ đem để tay mở, ta không người xuống, đưa tay đem trên bệ đá cho bụi phủ nhẹ, dùng tay ước lượng một cái lỗ khảm lớn nhỏ. Phát hiện cái này lỗ khảm cùng thiên diễn bài độ rộng cùng độ dày tương tự. Phía trước cái kia chất lỏng cửa chính là dùng thiên diễn bài mở ra, chẳng lẽ cái kia thiên diễn bài cũng là chìa khóa nơi này. Trong lòng ta nghĩ như vậy, đem thiên diễn bài lấy ra, cắm vào cái kia lỗ khảm bên trong. Chương 497, luân hồi. Chương 497, luân hồi. Theo thiên diễn bài cắm vào lỗ khảm, tất cả bệ đá đều sáng lên màu xanh chỉ riêng, như là một đầu xanh biết thảm, trải tại cái này bệ đá tạo thành trên cầu đá. Ta cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình cái chân còn lại đạp lên cái này bệ đá, làm bàn chân rơi vào trên bệ đá phía trước. Ta đã chuẩn bị xong, nếu như bệ đá biến mất, ta liền lợi dụng ác linh tinh hoa đem chính ta kéo trở về. Bất quá, xem ra ta đã tìm đúng phương pháp, cái kia thiên diễn bài thật đúng là vạn năng chìa khóa. Dưới chân bệ đá cũng không có biến mất, ta lại hướng về phía trước phóng ra một bước, đi tại cái thứ hai trên bệ đá, tại xác nhận hai cái này bệ đá đều không có vấn đề phía sau, ta đối Nhã Kỳ cùng Ân Hành vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ có thể đi lên. Nhã Kỳ trực tiếp nhảy tới cái thứ nhất bệ đá núi cái, Ân Hành cũng đỡ Thiệu Vân đi tới. Nhưng làm chúng ta lại hướng đi về trước một khoảng cách về sau, Ân Hành lại ngừng lại. Làm sao vậy? Ta nhìn hướng Ân Hành hỏi, ta có chút bận tâm. Ân Hành quay đầu nhìn thoáng qua, chúng ta đi xa như vậy, nếu như dưới chân bệ đá đột nhiên biến mất, chúng ta sẽ phải toàn bộ đều rơi xuống. Vậy ngươi liền hướng đi trở về a. Ta tiếp nhận Thiệu Vân, đối Ân Hành nói, vậy ta trước hết đến cửa ra vào cho các ngươi canh chừng. Ân Hành nói xong liền muốn quay người đi trở về. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, ai biết cái này bệ đá có thể hay không bởi vì có người quay về lối mà xúc động cái gì cơ quan biến mất. Nghe ta kiểu nói này, Ân Hành nâng lên chân liền lại để xuống, đầy mặt xoắn xuýt nhìn ta một cái, lại nhìn một chút đường trở về. Ta giả dạng làm không thấy được hắn cái kia một mặt xoắn xuýt biểu lộ bộ dạng, cóng lên Tiểu Vân, hướng về cái kia hoàng kim quan tài đi đến. Xác thực, giống như Ân Hành nói tới, nếu như lúc này bệ đá đột nhiên biến mất, không chỗ mượn lực chúng ta, chỉ có thể rơi xuống, thế nhưng hiện tại trừ hướng về phía trước, chúng ta lại có cái gì mặt khác đường có thể tuyển chọn. Ân Hành do dự một hồi, cuối cùng hung hăng dậm chân một cái, quyết định vẫn là đi theo ta cùng nhau hướng về kia hoàng kim quan tài đi đến. Chúng ta đi tới cái kia hoàng kim quan tài vị trí bình đài, phía trước bởi vì khoảng cách xa, nhìn thời điểm không hề cảm thấy cái này bình đài lớn bao nhiêu, thế nhưng hiện tại đi bên trên cái này bình đài, lại phát hiện cái này bình đài không hề nhỏ, chừng 100 mở tả hữu diện tích, chính giữa để đó hoàng kim quan tài cũng 10 phần to lớn, chừng độ cao cùng độ rộng đều tiếp cận khoảng 1m50, chiều dài càng là đạt tới dài hơn 3m. Như thế lớn quan tài, cái kia Cự Lạc Vương là cự nhân sao? Nhã Kỳ kinh ngạc nói. Kỳ thật ta càng tò mò hơn là, cái đồ chơi này thật là quan tài sao? Ân Hành vòng quanh cái kia hoàng kim quan tài nói, cái này cái nắp cùng quan tài là một thể, căn bản mở không ra a. Nói xong, Ân Hành đưa tay muốn đi đẩy cái kia nắp quan tài. Siêu. Một đạo ánh sáng xanh lục hướng về Ân Hành cổ tay chém xuống. Ta vội vàng đem Ân Hành kéo lại, lục quang kia rơi xuống mặt đất, tại trên mặt đất lưu lại một đạo dài đến 3m vân sâu. Ta quay đầu nhìn hướng Thiệu Vân linh hồn, chém xuống đến cầm tới lưu rộng chính là vừa rồi Thiệu Vân linh hồn phát ra, chẳng biết lúc nào, trên người hắn xuất hiện một bộ áo giáp, trong tay cầm một thanh loan đao, đứng nghiêm tại hoàng kim quan tài bên cạnh hắn thoạt nhìn giống như là thủ hộ giả chính mình quân chủ cổ chiến sĩ đồng dạng. Ta tại Thiệu Vân linh hồn trước mắt phất phất tay, "Thiệu Vân, ngươi có thể nhìn thấy chúng ta sao? Có thể nghe đến sao?" Thiệu Vân linh hồn như là tượng bùn pho tượng, không lúc đích. Nhìn xem đối ta không có phản ứng linh hồn, ta không khỏi nhíu mày, linh hồn xuất hiếu, hoàn hồn mặc dù phiền phức thế nhưng cũng không phải là không có khả năng, ta liền từng khởi tự hoàn sinh. Bất quá hoàn hồn lại có một cái rất trọng yếu tiền đề, đó chính là linh hồn có tự chủ ý thức, có khả năng phối hợp hoàn hồn nghi thức mới được, nhưng Thiệu Vân linh hồn hiển nhiên không phù hợp cái tiền đề này. Các ngươi mau nhìn, cái này phía trên quan tài điều khắc, phía trên này ba người, tựa như là các ngươi ấy. Nhã Kỳ đột nhiên kêu lên. Nghe đến Nhã Kỳ lời nói, ta hướng cái kia hoàng kim quan tài nhìn, chỉ thấy hoàng kim quan tài bên cạnh có một bộ phù điêu, phía trên vẽ lấy năm người, ở giữa nhất một người mặc hoa phục, đầu đội vương miện, tướng mạo cùng lúc trước cái kia bản đá xanh trên có khắc từ tiên nhân trong tay tiếp nhận tiên thạch Cử Lạc Vương bộ dáng không có hai. Mà đổi thành bên ngoài bốn người, đều là trên người mặc thiết giáp tướng sĩ, thoạt nhìn hẳn là Cử Lạc Vương cận vệ, mấy người này tướng mạo điêu khắc cực kỳ rõ ràng, đứng tại Cử Lạc Vương bên trái hai người, một cái bộ dáng cùng Ân Hành đồng dạng, một nhưng thì cùng Thiệu Vân giống nhau. Nhất là Thiệu Vân cái kia trên người mặc áo giáp linh hồn, quả thực cùng điêu khắc lên người không khác nhau chút nào. Mà đứng bên phải bên cạnh hai người, một cái tướng mạo cùng ta giống nhau, một nhưng có Dương Lăng đồng dạng bề ngoài. Cái này mấy ngàn năm trước phù điêu, làm sao có thể có chúng ta tướng mạo mấy người? Thần Dương, một cái lạ lẫm âm thanh đột nhiên tại bên tai của ta vang lên. Người nào đang nói chuyện? Ta cảnh giác đánh giá xung quanh. Là ta, một cái giống như hồng trung âm thanh ở xung quanh quanh quẩn, một sợi khói xanh từ trên nắp quan tài dâng lên, khói xanh núp đích, biến thành ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên Cử Lạc Vương. Hắn nhìn ta, ánh mắt bên trong lộ ra thương hại, ngươi còn tại luân hồi bên trong dãy rùa à, mỗi một đời đều tái diễn giống nhau gặp phải, từ sinh ra bắt đầu, bên cạnh ngươi người đều là chết thì chết, thương thì thương, cùng ngươi càng thân cận, liền càng có nguy hiểm, ngươi sẽ tại lẻ loi hữu quạng bên trong chết đi, sau đó tiến vào lần tiếp theo đồng dạng luân hồi. Luân hồi? Chẳng lẽ nói trên thế giới này thật sự có luân hồi sao? Không phải vậy cái này hoàng kim quan tài bên trên vì sao lại có chúng ta điêu khắc, cái này Cử Lạc Vương quỷ hồn như thế nào lại mười phần hiểu ta, biết từ ta sinh ra bắt đầu, bên cạnh ta người liền gặp bất hạnh. Ngươi là cái gì? Ta nhìn xem trước mặt, cái kia giống như quỷ không phải là quỷ đồ bật hỏi. Ta là ngươi vương, cũng là bạn chí thân của ngươi nói xong, Cử Lạc Vương hướng ta vươn tay ra, đến, nắm chặt tay của ta, ta sẽ cho ngươi biết ngươi đi qua mấy đời kinh lịch, cũng sẽ để cho ngươi thoát khỏi cái này vô tận luân hồi. Ta nhìn xem Cử Lạc Vương, vươn tay ra, tại muốn nắm chặt tay của hắn thời điểm, nộ diệm từ lòng bàn tay của ta bên trong dâng trào lên. Cử Lạc Vương tay lập tức biến thành một trận khói, phiêu hốt sau một lúc lại khôi phục lại. Vì sao muốn cự tuyệt vương hảo ý? Cử Lạc Vương nhìn ta nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục cái kia luân hồi sao? Tiếp tục đến cuối cùng chính mình cô độc sống quãng đời còn lại. Luân hồi, liền xem như thật sự có, lại như thế nào? Ta nhìn xem Cử Lạc Vương nói, ta không để ý phía trước mấy đời kinh lịch cái gì, cũng không để ý về sau sẽ gặp phải cái gì thống khổ. Trước đây tại viện mồ côi thời điểm, có cái lao sư nói qua tương lai quyết định ở hiện tại. Ta muốn đánh vỡ luân hồi, muốn thoát khỏi vận mệnh, ta sẽ tự mình đến, không cần ngươi. Ta tới đây cũng không phải vì cùng ngươi ôn chuyện, phải không? Cử Lạc Vương thở dài một hơi, ngươi tới nơi này là vì Hiên Bản A liền ta trung thành nhất tướng quân cũng vì vậy mà muốn phản bội ta sao? Dương Lăng A ngươi cũng là tính toán như vậy sao? Cử Lạc Vương nói xong, đem đầu chuyển hướng bệ đá cầu. Chẳng biết lúc nào đến Dương Lăng, chính hướng về chúng ta đi đến. Chương 498, ngao cỏ tranh nhau. Chương 498, ngao cỏ tranh nhau. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dương Lăng, ta cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc, hán điểm này ngược lại là theo tới không thay đổi, thích nút trong bóng tối. Tại ta đem vấn đề giải quyết về sau cấp lấy kết quả. Từ trên cầu đá đi tới Dương Lăng liếc cái kia hoàng kim quan tài bên trên Cử Lạc Vương một cái này Cử Lạc Vương thật đúng là điên rồi, loại này lưu hồn chú là đem chính mình linh hồn sinh luyện thành nguyên rùa, trong đó thống khổ cũng không phải là người bình thường có khả năng tiếp nhận, thành lưu hồn chú về sau, bất kỳ tâm tình gì có kịch liệt ba động người đều sẽ bị bóc ra linh hồn, trở thành lưu hồn chú khôi lỗi. Dương Lăng nói xong, bắt lấy Cử Lạc Vương đưa ra tay, bắt tay loại hình chuyện ma quỷ đều là mê hoặc các ngươi, vừa rồi ngươi rõ ràng cảm xúc đã sinh ra ba động, nếu như hắn lại dùng ngôn ngữ kích thích một cái, cho dù ngươi không tin, trong lòng sinh ra cực độ chống đối cảm xúc, ngươi linh hồn cũng sẽ bị bóc ra, mà nếu như ngươi xảy ra chuyện, hai người khác cũng sẽ hoảng hốt mà tâm thần động dao động. Dương Lăng nói xong, tay đột nhiên nắm chặt, cái kia Cử Lạc Vương hóa thành lưu hồn chú liền hồn phi phách tán. Rõ ràng có thể lập tức đem các ngươi toàn bộ giải quyết, nhưng lại muốn tính cả ta cùng một chỗ giải quyết, cái này Cử Lạc Vương lại nhất định muốn trêu chọc ta. Dương Lăng hừ một tiếng, nhìn hướng ta, "Tần Dương, ngươi thật đúng là mỗi lần cũng sẽ không khiến ta thất vọng, lần này nếu như không phải ngươi dùng thiên diễn bài mở ra đầu này cầu đá, ta cũng không đến được nơi này đâu." Lời này nghe lấy, có thể không hề giống là đang khen thưởng. "Giang Minh bọn họ ở đâu? Ngươi đem bọn họ làm sao vậy?" "Ai biết được." Dương Lăng nhún vai, "Có lẽ đã chết, đi thùng rác lật qua, cũng có thể tìm tới." "Hỗn đản, khó mà tin được." Loại lời này vậy mà là Dương Lăng nói, ta nguyên bản còn suy đoán hắn có lẽ có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, bất quá nhìn hắn hiện tại cái dạng này, quả thực chính là một cái triệt triệt để hỗn đản. Ta cười khổ. Từ Chu Toán Thiên cùng Phó Đông Thăng chết ta rõ ràng đã biết hắn là hạ người gì, ta vậy mà còn ngây thơ vọng tưởng hắn có lẽ vẫn là cái kia ta quen thuộc, có điểm mấu chốt Dương Lăng. Ta đem để tay tại cái kia hoàng kim quan tài bên trên, nộ diệm tại trong tay như ẩn như hiện, Dương Lăng, ta biết chúng ta đều không phải đối thủ của ngươi, bất quá ta cũng biết, ngươi muốn tìm đồ vật liền tại cái này hoàng kim trong quan tài. Nếu như ngươi không đem Giang Minh bọn họ hạ lạc nói cho ta, ta liền đem tiên cơ cùng cái này hoàng kim quan tài cùng nhau cho dung. Uy hiếp ta. Dương Lăng nở nụ cười, Tần Dương, nếu như muốn uy hiếp người khác, ít nhất không muốn đem chính mình uy hiếp lộ ra đến. Và ngươi bây giờ bản lĩnh, nếu như ngươi muốn dung hoàng kim quan tài cùng tiên cơ, ta đích xác không có ngăn cản ngươi phương pháp, bất quá Dương Lăng đem thân thể nghiêng về phía trước, đem mặt tới gần ta nói, ta cũng có thể một ý nghĩ giết chết Lâm tiểu thư cùng lao đầu kia, muốn hay không thử một chút. Mặc dù Nhã Kỷ cùng Ân Hành hiện tại đứng tại sau lưng của ta, bất quá Dương Lăng thật muốn giết người lời nói, ta là ngăn không được hắn. Ta đem tay từ hoàng kim quan tài bên trên nâng lên, gặp ta động tác này, Dương Lăng cười nói, cái này liền đúng, các ngươi có thể đi. Ta hừ một tiếng, đỡ Thiệu Vân quay người mang theo Nhã Kỷ cùng Ân Hành rời đi. Chúng ta thật không cho tìm tới nơi này, liền thật cứ đi như thế, rời đi thời điểm, Ân Hành thấp giọng hỏi, không phải vậy đâu, cùng hắn đánh. Nếu như ngươi có thể thắng hắn, ta liền làm chủ lập tức cho ngươi thả. Ân Hành quay đầu nhìn thoáng qua Dương Lăng, lại phát hiện Dương Lăng đang nhìn hắn, vội vàng đem đầu chuyển về, miễn đi, ngươi cũng không dám giao thủ người, ta vẫn là chớ trêu chọc. Thấy chúng ta đi ra, Dương Lăng đem để tay tại cái kia hoàng kim quan tài bên trên lục lọi, tựa như là đang tìm kiếm cái kia hoàng kim quan tài mở ra phương pháp. Ta thừa dịp hắn nghiên cứu hoàng kim quan tài mở ra phương pháp, ta tăng nhanh hướng về chất lỏng cửa đi đến bước chân. Tần Dương, ngươi chậm một chút ta. Ân Hành chạy chậm đến theo sau lưng ta nói. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Dương Lăng cũng không có chú ý tới ta bên này, chiều ta Ân Hành làm một cái im lặng động tác tay, để hắn yên tĩnh lại. Ân Hành mặc dù không hiểu nhưng vẫn là ngậm miệng lại, làm Dương Lăng đem cái kia hoàng kim quan tài mở ra, từ bên trong lấy ra thiên cơ thời điểm. Chúng ta cũng đã đến cái kia cầu đá phần cuối, có lẽ là vì hoàng kim quan tài mở ra xúc động cái nào đó cơ quan, cái kia trở ngại lấy chúng ta chất lỏng bọn họ cũng biến mất không thấy. Nhã Kỷ cùng Ân Hành mới vừa bên dưới cầu đá, ta liền quay người đem cái kia cắm ở cầu đá lô khảm bên trong thiên diễn bài lấy ra. Trên cầu đá ánh sáng xanh lục tiêu tán, mặc dù vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng đã biến thành không cách nào làm cho người bước lên hoa trong gương, trăng trong nước. Trong tay cầm chiếc hộp màu đen thiên cơ Dương Lăng nhìn ta, hung tợn uy hiếp nói, "Tần Dương, đem thiên diễn bài cắm trở về, không phải vậy ta giết bên cạnh ngươi người. Vậy ngươi liền đến thử xem." Ta cầm thiên diễn bài nói, Dương Lăng biểu lộ dữ tợn, cái kia bị hắn mở ra hoàng kim quan tài tại hắn cái kia cường đại niệm lực bên dưới bị nâng đến giữa không trung, hướng về chúng ta ném qua, bất quá còn không có bay đến một nửa khoảng cách, cái kia hoàng kim quan tài liền rơi vào trong vực sâu. Thần Dương, ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, đem thiên diễn bài cắm trở về. Dương Lăng lạnh lùng nói, ngươi còn có cái gì bản lĩnh cứ việc thi triển đi ra a? Ta lơ đến nói, hiện tại ngươi nơi đó có thể ném qua đến đồ vật, cũng chính là trong tay ngươi thiên cơ đi. Hoan nên ném qua đến, khoảng cách như vậy phía dưới. Cho dù là Dương Lăng có bản lĩnh mất trời, cũng vô pháp tổn thương đến chúng ta mảy may. Dương Lăng cắn chặt hàm răng, đứng tại chỗ không nhúc đích. Để ta đem cái này tiên diễn bài cắm trở về cũng không khó. Ta đối Dương Lăng nói cho ta, Giang Minh bọn họ đến tột cùng đi đâu rồi. Ta nói, ta không biết. Dương Lăng nói, có lẽ đã chết. Đến lúc này, hắn còn không nói, chẳng lẽ nói Giang Minh bọn họ thật đã gặp phải bất chắc. Ta lắc đầu. Sẽ không, nếu như bọn họ thật chết rồi, Dương Lăng còn nói cái gì có lẽ đã chết. Ta không muốn tin tưởng cái suy đoán này, cam nguyện chết ở chỗ này người cũng không nguyện ý nói sao. Đừng cho là ta sẽ kêu đặc tập tổ người đến, lần này, nếu như ngươi không nói ra bọn họ hạ lạc, ta liền để ngươi vĩnh viễn nát tại chỗ này. Dương Lăng đưa tay nắm lấy tóc, chân đạp mạnh mặt đất, một bộ tức hồn hển bộ dạng. Đột nhiên, ta cảm giác trong tay không còn, nhưng là bị ta đỡ Thiệu Vân hình như sống đồng dạng, đột nhiên đưa tay đem trong tay của ta thiên diễn bài đoạt đi. Làm sao có thể? Ta kinh ngạc nhìn Thiệu Vân, hắn linh hồn còn tại nơi xa trên bình đài, bởi vì chúng lưu hồn chú mà không cách nào khôi phục lại, hiện tại một cái xác không hắn làm sao có thể làm ra động tác. Chỉ thấy Thiệu Vân cái cổ cùng trên mặt có từng đạo màu đen đường vân, cái này đường vân ta trước đây tại Miêu Cương gặp qua, là bị gửi não trùng khống chế phía sau sẽ xuất hiện tại bên ngoài thân đường vân. Ân Hành ngươi muốn làm gì? Không phải ta khống chế. Ân Hành vội vàng nói. Không sai, là ta. Một thanh âm khác vang lên, một cái tay duỗi tới, Từ Thiệu Vân trong tay đem Thiên Diễn bài tiếp nhận.
Chương 499, vô danh người thứ 5.
Chương 499, vô danh người thứ 5. Cừ Lạc Vương mộ huyệt bên trong, xuất hiện người thứ 5. Một thân trường bào màu đen, liền cùng đi qua Dương Lăng che giấu tung tích lúc trang phục đồng dạng, khác biệt duy nhất là cái kia áo bào đen biên giới có ngọn lửa màu tím sẫm đường vân. Người là ai? Theo ta được biết, bái trùng giáo người trừ Ân Hành bên ngoài, có lẽ đều đã chết mất, nơi này tại sao lại xuất hiện một cái sẽ không trùng thuận người? Có thể tại Ân Hành không có phát giác phía dưới, để gửi não trùng ký sinh tại Thiệu Vân trong cơ thể, ít nhất nói rõ hắn khống trùng thuật không tại Ân Hành phía dưới, chẳng lẽ phía trước tại cái kia cất dấu trứng trùng sơn động bên trong, bố trí cạm bẫy người chính là hắn. Danh tự. Loại đồ vật này, sớm tại ta đối trùng vương tuyên thệ ngày liền đã bị ta bỏ qua người thứ năm mở miệng nói, hắn lưỡn lên bộ ngực, ngựa khí cùng nhiệt mà tự hào, ta là trùng vương tôn quý nhất tôi tớ. Là gieo rắc trùng vương âm ảnh đại hành giả. Trách nhiệm của ta, là diệt trừ trùng vương đối lập người cùng đối trùng vương lợi thể kẻ phản bội. Hắn nói xong, mũ trùm bên dưới cái kia hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn lướt qua đứng tại bên cạnh ta Ân Hành. Ân Hành dùng mình một cái, thân thể lung lay, một đống lớn màu đen giáp trùng thi thể liền từ trên người hắn rớt xuống. Phản ứng rất nhanh nha. Vô danh nhân cười lạnh một tiếng nói, đem chính mình khống chế trùng toàn bộ giết chết. Dù sao cũng so bị ngươi khống chế gặp phải phản vệ bị ăn sạch sẽ một tốt. Ân Hành lau chán một cái bên trên mồ hôi lạnh nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. Bái trùng giáo 13 chi, nói trắng ra bất quá chỉ là bái trùng giáo 13 chi mạnh, chỉ là phụ trách kích hoạt trùng vương tượng mà thôi, làm sao có thể biết bái trùng giáo lực lượng chân chính. Vô danh nhân ngạo mạn nói, người này thật đúng là có thể chứa. Chỉ là trùng vương âm ảnh tính là gì? Liền xem như trùng vương bản tôn ta đều gặp. Ta hướng về phía trước phóng ra một bước, nắm đấm hướng về cái kia vô danh nhân trên mặt đập tới, bất quá tại quả đấm của ta phải nhờ vào gần hắn thời điểm, ta cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, giống như một mặt tường đồng dạng cản trở quả đấm của ta. Lực lượng này quả thực cùng Dương Lăng niệm lực trận đồng dạng. Nhưng ta trước khi tới, trên thân rõ ràng đã mang theo đối kháng nghiệp lực phụ chú, dù cho cái này vô danh nhân nắm giữ có thể so với Dương Lăng nghiệp lực, hẳn là cũng không cách nào ảnh hưởng ta mới đúng a. Liên tại ta kinh nghi trong chớp nhoáng này, vô danh nhân hướng ta đẩy một trường. Bình thản không có gì là đẩy, lại ẩn chứa vô song lực lượng. Giống như bị một chiếc buôn trì đoàn tàu đối diện đụng vào đồng dạng, biến chất xương cốt tại cái này cự lực phía dưới giống như khô héo nhánh cây đứt gãy, phổi đau đớn một hồi, nhưng là bị đứt rời xương sườn đâm xuyên qua. Ta dưới chân lảo đảo ngã nhào trên đất, lúc này mới phát hiện dưới chân của hắn có một đạo màu đen vòng tròn. Đó là trùng vương bất động trận phiên bản đơn giản hóa. Cùng ta đem kim ô bất động trận thu nhỏ tiền thu đơn giản hóa khác biệt, cái này vô danh nhân trực tiếp bỏ bất động trận hai trọng vòng tròn, chỉ lưu lại nhất trọng, mặc dù không có trùng vương phát động bất động trận uy lực mạnh mẽ như vậy bá đạo, thế nhưng dùng để tự vệ nhưng cũng có thể sinh ra cùng loại với Dương Lăng niệm lực trận lực lượng. Mặc Hắc Bảo, thật sự là không có một cái dễ chơi. Nhìn thấy ta bị đánh hộc máu, Nhã Kỳ vội vàng ngăn tại trước mặt của ta, trong tay nắm chặt diệt linh đinh đối với cái kia vô danh nhân. Nhã Kỳ mau tránh ra. Ta vội vàng kêu lên. Nhưng ta lời còn chưa nói hết, vô danh nhân liền hướng về Nhã Kỳ phóng ra một bước. Nhã Kỳ vội vàng lùi lại, đồng thời trong tay diệt linh đinh hướng về vô danh nhân hai mắt ném đi, bất quá cái kia diệt linh đinh tại chạm đến trùng vương bất động trận phạm vi về sau, liền bất động giữa không trung bên trong, theo vô danh nhân tay khẽ vẫy, cái này mấy cây diệt linh đinh liền phản xạ hướng Nhã Kỳ. Ta vội vàng đứng dậy đem Nhã Kỳ kéo ra, kịch liệt động tác kéo tới xương sườn cùng phổi tổn thương, phổi một trận xé rách kịch liệt đau nhức, cổ họng ngọt ngọt, ho ra một ngụm máu lớn đến. Thần Dương, Nhã Kỳ vội vàng đỡ lấy ta. Ta không có việc gì. Ta vô vô Nhã Kỳ tay nói, quay đầu nhìn hướng vô danh nhân, ta đem bọn tới cổ họng máu nuốt xuống. Bái trùng giáo người là thế nào tìm tới nơi này đến? Ta một bên hỏi một bên nhịn đau khống chế ác linh tinh hoa đem đứt rời xương sườn từ phổi bên trong lại lần nữa rút ra trở lại vị trí cũ. Đương nhiên, ta vấn đề này không hề chỉ là tại trì hoãn thời gian, ta đích xác rất hiếu kỳ, hắn vì sao lại tìm tới nơi này đến? Dù sao từ trợ giúp Giang Minh cứu ra muội muội đến bây giờ, đã qua hơn phân nửa năm, thời gian lâu như vậy bên trong, cái này cái gì trùng vương cái bóng đều không có xuất hiện qua, mà lại hôm nay đột nhiên xuất hiện. Vô danh nhân không có trả lời vấn đề của ta, thế nhưng Dương Lăng lại nói, vì cái gì? Bởi vì hắn một mực đi theo ta. A Tần Dương, ngươi muốn tìm Giang Minh lời nói, liền hỏi một chút người này đem Giang Minh bọn họ giấu đi nơi nào a? Các ngươi là cùng một bọn? Không. Vô danh nhân lắc đầu, ta nói qua, nhiệm vụ của ta là diệt trừ trùng vương kẻ phản bội. Mà Dương Lăng chính là trùng vương lớn nhất kẻ phản bội, xem như lời trước trùng vương hình bóng, hắn chẳng những không có tính toán trợ giúp trùng vương đi tới cái này cái thế giới, ngược lại giết chóc bái trùng giáo trung thực giáo đồ. Ta mục đích chính là diệt trừ hắn. Nếu như ta không có đoán sai, giả mạo ta giết Phó Đông Thăng, bắt đi Giang Minh bọn họ người chính là ngươi đi. Dương Lăng nói. Không sai. Vô danh nhân gật đầu thừa nhận. Chu Toán Tiên cũng là người giết. Ta nhìn xem vô danh nhân hỏi. Không giết chết hắn, lưu lại những cái kia manh mối, làm sao có thể để các ngươi giúp ta tìm tới Dương Lăng tên phản đồ này? Vô danh nhân lạnh lùng nói. Hỗn đản. Ta hiện tại hận không thể đem cái này vô danh nhân cho tháo thành tám khối, thế nhưng còn có một chuyện, ta lại nhất định phải trước hỏi rõ ràng. Giang Minh bọn họ hiện tại ở đâu? Người chết không cần biết quá nhiều. Vô danh nhân tiếng nói vừa ra, dầm dạp chẳng chịt màu đen bảy trùng liền xuất hiện dưới chân hắn, chỉ là cái này bảy trùng cũng không có nhúc đích, mỗi một người đều chỉ là côn trùng thi thể mà thôi. Cái này, vô danh nhân một mặt kinh ngạc nhìn dưới chân cái kia một mảnh trùng thi, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ngươi tốt xấu cũng biết ta là đời trước trùng vương hình bóng. Dương Lăng âm thanh ở sau lưng của ta truyền đến, để ngươi khống chế côn trùng tự giết lẫn nhau, cái này có thể không tính là việc khó gì. Ngươi làm sao qua được? Thiên diễn bài đã bị ta rút ra, cái kia cầu đá giống như hoa trong gương, trăng trong nước, người nếu như đi lên liền sẽ rơi xuống dưới thâm viên bên trong, Dương Lăng chẳng lẽ biết bay sao? Đương nhiên là dùng chìa khóa. Dương Lăng lấy ra một những thiên diễn bài, cái kia hoàng kim quan tài dưới có một cái lỗ khóa, thiên diễn bài chính là chìa khóa, đồng thời mở cơ quan khóa về sau, thiên diễn bài liền có thể rút ra. Nhắc tới, ngươi có một cái thiên diễn bài, cái này xác thực vượt quá dự liệu của ta, không phải cũng vừa vặn, vừa rồi diễn cái kia một màn kịch, cũng hoàn mỹ lừa gạt đến ra hỏa này. Dương Lăng nhìn ta, Thần Dương, nhớ tới ta vừa rồi cùng ngươi nói sao? Ngươi chưa bao giờ khiến ta thất vọng qua, những lời này là thật lòng. Người này, ta đã cảm thấy kỳ quái, bằng vào hắn cái kia hồ ly đồng dạng giảo hoạt tính cách, làm sao có thể lộ ra như thế lớn sơ hở bị ta vây ở cái kia nơi xa trên bệ đá, còn lộ ra tức giận như vậy bại hoại bộ dạng, nguyên lai tất cả vẫn là tại kế hoạch của hắn bên trong.